Chương 394, vương phẩm khoáng mạch, 9 người thành thần. Chương 394, vương phẩm khoáng mạch, 9 người thành thần. Gian thương thiếu nữ tức giận ngồi ở một bên, trong tay canh rắn trong nháy mắt đều không thơm. Vừa nghĩ tới chính mình bỏ ra một đầu cực phẩm khoáng mạch mua một bát trà ngộ đạo, còn chưa kịp nhấm nháp, liền bị con lửa cho tiện hồ. Còn có trong tay chén này canh rắn, cũng là nàng lại tốn một đầu cực phẩm khoáng mạch mới đổi lấy, lập tức lòng tràn đầy bị khuất. Không được, ta phải ăn hồi bốn, ít thua thiệt một điểm là một chút. Nghĩ được như vậy, thiếu nữ bắt đầu ăn ngấu nghiến. Từ Thiên Kiều ở một bên hô to hoan uổng. Chính mình muốn định trêu cợt một chút thiếu nữ, không ngờ tới thiếu nữ này đúng là cái tiểu phú bà, vẫn thật là lại lấy ra một đầu cực phẩm khoáng mạch. Muốn đi, trong lòng băn khoăn, không cần đi, lại đau lòng đến muốn mạng. Tính toán, ấy nay ở giữa dây dứt đi, dù sao cũng so thịt đau mạnh. Thế là, Từ Thiên Kiều yên tâm thoải mái thu hồi đầu kia cực phẩm khoáng mạch. Tiền bối, các ngươi không phải sao Thiên Lang a? Từ Thiên Kiều nhìn về phía một bên lão giả, mở miệng hỏi. Lão giả lao đi khỏe miệng dầu, cười nói, lão hủ vô lượng, đến từ trung ương đại thế giới. Lần này biết được hôm nay sói tinh sắp sinh ra mấy đầu vương phẩm khoáng mạch, cho nên đến đây nhìn một cái. Tiền bối là vô lượng thần tôn. Một bên Mạnh Sơn nhân cả kinh đứng dậy. A, tiểu hưu biết lão hủ. Vô lượng thần tôn cười nói. Tiền bối, gia sư chính là ma ha. Mạnh Sơn nhân chắp tay nói. Nguyên lai là lão gia hỏa kia đệ tử, khó trách xuất sắc như thế. Nghe vậy, vô lượng thần tôn hơi sững sờ, lập tức cười nói. Từ Thiên Kiều lại tại một bên nỗi lòng khó yên, hắn nhìn về phía vô lượng thần tôn, xin hỏi tiền bối, trong lúc này đại thế giới tới bao nhiêu người? Vô lượng thần tôn hơi nhướng mày. Theo lão hủ biết, trung ương đại thế giới 9 đại thế lực đều có cường giả đến đây. Không chỉ như vậy, mặt khác đại thế giới cũng có cường giả đến đây. Dù sao cái này vương phẩm khoáng mạch sinh ra, thế nhưng là cực kỳ sức hấp dẫn. Tân Nhị Mộng nghe vậy, buông xuống bắt búa, gương mặt xinh đẹp xương lạnh dày đặc, âm thanh lạnh lùng nói: Hôm nay sói tinh vô luận sinh ra bao nhiêu quặng mỏ nguyên thạch, đều nên là sao Thiên Lang chính mình, ngoại nhân dựa vào cái gì xuất thủ cấp đoạn? Vô lượng thần tôn khe khẽ thở dài: Tiểu cô đương, chuyện thế gian này, từ trước đến nay là cường giả vi tôn, tài nguyên tự nhiên là năng giả cư chi. Sao Thiên Lang thế đơn lực bạc, khó mà giữ vững loại bảo vật này. Từ Thiên Kiều nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói, chẳng lẽ liền không có thiên lý sao? Vô lượng thần tôn lắc đầu, thiên lý. Trước thực lực tuyệt đối, thiên lý cũng phải để bước. Bất quá, như sao Thiên Lang có thể có cường giả quật khởi, có thể bảo vệ bộ phận khoáng mạch? Tân Nhị Mộng nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nói ra, thử, bổ tiên tử ngược lại muốn xem, những này cái gọi là cường giả có thể có bao nhiêu lợi hại. Mạnh Sơn Nhân nhìn về phía Tân Nhị Mộng, nói ra, cô nương chớ có khinh địch, lần này tới chỉ sợ đều là các phương đỉnh tiêm cao thủ. Sợ cái gì, cùng lắm thì một trận chiến. Tân Nhị Mộng một mặt không sợ. Từ Thiên Kiều ánh mắt kiên định, nếu thật đến một bước kia, liều lên tính mệnh, cũng muốn thủ hộ sao Thiên Lang tôn nghiêm. Đám người nhất thời trầm mặc, bầu không khí trở nên nặng nề. Sắc trời dần dần muộn. Vô lượng thần tôn mang theo thiếu nữ rời đi. Mạnh Sơn Nhân cũng rời đi, trước khi đi, Mạnh Sơn Nhân hứa hẹn, chắc chắn là Từ Thiên Kiều cướp đoạt một đầu cực phẩm khoáng mạch đưa đến kiếm tông. Từ Thiên Kiều nhìn về phía chân trời, chậm rãi mở miệng nói, nguyên lai những này mà khác đại thế giới cường giả, sớm đã đi tới sao Thiên Lang, hiện tại, ta rốt cuộc hiểu rõ lão bạch cho ta trả nộ đạo dụng ý. Vương phẩm quặng mỏ nguyên thạch, đây chính là so cực phẩm khoáng mạch quý hơn vô số lần khoáng mạch. Vương phẩm trong mỏ quặng nguyên thạch, trong đó linh khí càng tinh khiết hơn, có thể tăng lên rất nhiều tu sĩ thần đạo tốc độ tu luyện. Tại cái này chư thiên vạn giới, trừ một chút nổi tiếng đại thế giới có thể sinh ra vương phẩm ngoại khoáng mạch, thế giới khác tối đa cũng chỉ có thể sinh ra cực phẩm khoáng mạch mà thôi. Từ Thiên Kiều nhìn về phía Tần Ý Mộng, khinh ngộng, sau đó sẽ có một trận ác chiến, ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình, đương nhiên, ta cũng sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ ngươi. Tần Ý Mộng trong lòng ấm áp, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, ai muốn ngươi bảo vệ, đừng quên thời khắc này ta, nhưng so sánh ngươi mạnh. Từ Thiên Kiều lại là một tay lấy cái này quật cường nữ nhân kéo vào trong ngực, đối với môi của nàng liền hôn xuống. Tân Nhị Mộng một đôi mắt đẹp trợn thật lớn. Hết thảy tới quá mức đột nhiên, nàng hoàn toàn không có chuẩn bị tư tưởng. Đợi nàng kịp phản ứng lúc, Từ Thiên Kiều đã được một tức lại muốn tiến một thước. Thế là, nàng nhiệt liệt đáp lại. Thật lâu, hai người rời môi. Từ Thiên Kiều bẹp lấy miệng, vẫn chưa thỏa mãn. Rốt cục thân đến chính mình tha thiết ước mơ tiên tử. Để hắn giờ phút này làm nam nhân tôn nghiêm, vành trướng tới cực điểm. Con lửa ở một bên, đầu tựa vào chân trước ở giữa, hình ảnh quá đẹp, nó không dám nhìn. Từ Thiên Kiều, các loại sao Thiên Lang hết thảy ổn định lại, ngươi đến theo giúp ta đi tìm vậy còn giữ lại vài quyển tiên thư. Con lửa tuét miệng cười nói. Từ Thiên Kiều gật đầu đáp lại, ngươi yên tâm, ta tất nhiên toàn lực ứng phó. Con lửa trong lòng ấm áp, hay là ngươi tốt. Từ Thiên Kiều lại một mặt cười xấu xa, chờ ngươi tập hợp đủ 5 quyển tiên thư, thành đế, ta liền có một đầu đại đế cấp tọa kỵ, ngẫm lại đều cảm thấy là phong. Nghe vậy, con lửa cứng đờ, thật lâu, mở miệng giận mắng, ngươi quả nhiên vẫn là cái kia hèn hạ vô sỉ Từ Thiên Kiều. Ngươi nhìn lén quả phụ tắm rửa, ngươi táng tận tiên lương, ngươi còn con lửa chính phun, Từ Thiên Kiều lại là vội vàng bưng kín miệng của nó. Tiểu cơ, ngươi còn nhìn lén qua quả phụ tắm rửa a? Cũng có trách, ngươi như thế sắc. Lại là Tần Ý Mộng giống như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm Từ Thiên Kiều. Từ Thiên Kiều sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, vội vàng giải thích nói, khinh ngộng, ngươi đừng nghe con lửa này nói bậy, nó đây là nói xấu, thuần túy nói xấu. Con lửa tránh thoát Từ Thiên Kiều tay, tiếp tục reo lên, hừ, ta nói xấu. Lần trước tại Liễu Khế trấn, nếu không phải ta lôi kéo ngươi, ngươi đã sớm Từ Thiên Kiều quá to. Im ngay, ngươi đầu này con lường đốc. Tân Nhị Mộng hai tay ôm ngực, nói ra, Từ Thiên Tiểu, ngươi còn có cái gì giấu giếm ta? Từ Thiên Tiểu một mặt định hót tiến đến Tân Nhị Mộng bên người, nói ra, Khinh Mộng, thật không có cái gì, đều là con lừa này nói loạn, ngươi có thể tuyệt đối đừng tin. Tân Ý Mộng lườm hắn một cái, tạm thời tin ngươi một lần, nếu có lần sau nữa, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Từ Thiên Kiều liên tục gật đầu, không dám không dám, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Con lừa ở một bên cười trộm, Từ Thiên Kiều hung hăng chừng nó một chút. Những ngày tiếp theo, Từ Thiên Kiều cùng Tân Ý Mộng đi tới đi lui tại sâu trong núi lớn, mỗi lần đều là thu hoạch tràn đầy. Từ Thiên Kiều tại lều gỗ chỗ xếp đặt cái che giấu khí tức trận pháp. Mỗi ngày sau khi ăn xong, liền cùng Tần Ý Mộng cùng con lừa cùng một chỗ thưởng thức trà ngộ đạo. Thời gian nửa năm đi qua, Từ Thiên Kiều đối với Hạo Nhiên kiếm ý lĩnh ngộ càng tinh tiến, đã đến cấp 40. Về phần luân hồi pháp tắc, hắn thì lĩnh ngộ đến càng thêm thâm ảo. Tần Ý Mộng tiến bộ càng thêm rõ rệt. Mặc dù hay là chân thần cảnh, nhưng nàng duy nhất kiếm ý đã đạt đến đại thành, sắp biến mãn. Pháp tắc sinh tử cũng lĩnh ngộ đến càng khắc sâu. Về phần con lừa thôi, không đề cập tới cũng được, bởi vì con lừa tự xưng tiến bộ là trong mấy người lớn nhất. Đương nhiên, đây chỉ là con lừa mong muốn đơn phương. Thời khắc này con lửa thần uy quần quận, rất có trạng thần vương, địch thần tôn chi thế. Một ngày, con lửa lòng tin tăng vọt, quyết định khiêu chiến Tần Ý Mộng. Kết quả, chỉ là một kiếm. Con lửa liền bị đánh bay thật xa, biến mất ở chân trời. Một lúc lâu sau, xa xa chân trời đột nhiên truyền đến chấn động kịch liệt một hồi. Ngay sau đó một bóng người chật vật bay trở về. Chính là cái kia khiêu chiến thất bại con lửa. Bản đại gia không phục, chờ ta tu luyện thêm chút nữa, nhất định có thể đánh bại ngươi. Con lửa ngoài miệng vẫn như cũ cường ngạnh. Đúng lúc này, giữa thiên địa đột nhiên phong vân biến sắc, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt mây đen dày đặc, sấm sét vang rội. Đây là Từ Thiên Kiều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, vẻ mặt nghiêm túc. Là kiếm tông người muốn ra càn khôn bí cảnh. Tần Ý Mộng nói ra. Chỉ gặp xa xa thiên nguyên bên trong, lần lượt từng bóng người bay ra. Bọn hắn quanh thân quang mang lập lòe, khí tức cường đại làm cho cả không gian cũng vì đó run rẩy. Mới vừa ra tới, trên bầu thiên kiếp vân liền cấp tốc hội tụ, uy áp kinh khủng bao phủ xuống. Thần kiếp, bọn hắn lại muốn tập thể độ thần kiếp. Từ Thiên Kiều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Từng đạo sấm sét màu tím ở kiếp vân bên trong quay cuồng, phản phất từng đầu gào thét tự long. Kiếm tông đám người thần sắc kiên định, đối mặt cái này kinh khủng thần kiếp không có chút nào lùi bước. Đạo thứ nhất lôi điện ầm vang rơi xuống, thẳng tắp bổ về phía một phàm trần. Một phàm trần hét dài một tiếng, huy động trường kiếm trong tay, cùng lôi điện đối cứng. Quang mang lập lòe, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh vang lên, một phàm trần ngạnh sinh sinh gánh vác một kích này. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba lôi điện theo nhau mà tới, mỗi một đạo đều so trước đó càng thêm hung mãnh. Kiếm tông đám người phối hợp lẫn nhau, cộng đồng chống cự lấy thần kiếp công kích. Thân ảnh của bọn hắn tại trong sấm sét như ẩn như hiện, nhưng thủy chung sừng sững không ngã. Toàn bộ thiên địa đều bị cái này kinh khủng cảnh tượng rung động. Từ Thiên Kiều thấy thế, đứng dậy hướng về kiếp vân bay đi. Cút ngay cho ta! Từ Thiên Kiều một kiếm bổ ra, chính là một kiếm kia trời ghét. Không nhìn không gian, không nhìn thời gian. Một kiếm này làm cho kiếp vân tán đi, gió êm sóng lặng. Tiểu sư thúc, ta thành thần. Đạo một hương phấn mà hô to. Chương 395, tài đại khí thô, bố trí trận pháp. Chương 395, tài đại khí thô, bố trí trận pháp. Sao thì làng, đông vực, kiếm tông. Nguyên bản bình tĩnh kiếm tâm điện bên trong, đột nhiên một khe hở không gian xuất hiện. Vết nứt không gian dần dần khuếch trương. Không bao lâu, một đạo cánh cửa không gian lặng yên xuất hiện. Từng đạo bóng người đi ra cửa hộ. Cầm đầu tự nhiên là cái kia Bạch Nhược Băng. Từ Thiên Điểu, người mà theo ta đến. Đợi đám người toàn bộ đi ra cửa hộ, Bạch Nhược Băng cơ cơ ống tay áo, môn hộ biến mất không thấy gì nữa, nàng nhìn về phía Từ Thiên Điểu, mở miệng nói ra. Nói đi, liền đứng dậy rời đi. Từ Thiên Điểu mặc dù không biết Bạch Nhược Băng cần làm chuyện gì, nhưng vẫn là thành thành thật thật đi theo. Hai người tới Bạch Nhược Băng gian phòng. Bạch Nhược Băng đem cửa phòng đóng lại, lúc này mới xoay người đối với Từ Thiên Kiều nói ra, "Sau đó ngươi có tính toán gì không?" Từ Thiên Kiều cười nói, "Tự nhiên là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn." Bạch Nhược Băng nhìn về phía hắn, trầm giọng nói, "Ngươi phải đối mặt thế nhưng là chư thiên vạn giới vô số thần vương, thần tôn, ngươi lấy cái gì cản?" Từ Thiên Kiều lại là cười đùa tí từng nói, "Không phải còn có lão Bạch ngươi a?" Bạch Nhược Băng tức giận nói, "Ngươi coi ta là đại đế, có thể quét ngang hết thảy." Từ Thiên Kiều đặt mông ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân, một mặt ý cười, "Lão Bạch, ngươi chỉ cần đem những cái kia thần tôn ngăn trở, còn lại những cái kia thần vương cảnh, ta vệ thần giáp vừa mở, tuyệt đối cặc cặc giết lung tung." Bạch Nhược Băng lắc đầu, khác thần tôn cũng là dễ nói, có thể trong lúc này đại thế giới chín đại thế lực thần tôn, ta một người có thể ngăn cản không nổi. Từ Thiên Kiều nụ cười trên mặt chỉ trệ, lập tức nhíu mày hỏi, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem vốn thuộc về sao thiên lang quặng mỏ nguyên thạch bị bọn hắn cướp đi? Bạch Nhược Băng trầm mặt một lát, chậm rãi nói ra, biện pháp cũng là không phải là không có, chỉ là cái gì? Lão Bạch ngươi mau nói a. Từ Thiên Kiều vội vàng thúc giục nói. Bạch Nhược Băng đi đến Từ Thiên Kiều bên cạnh, cúi người đến ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói ra, ta cái này có một trận pháp. Từ Thiên Kiều nhãn tỉnh sáng lên, đây cũng là cái biện pháp, ngươi mau đem trận pháp này truyền ta. Bạch Nhược Băng nói, ngươi nín thở ngưng thần, nhớ lấy muốn tâm vô tạp niệm. Nghe vậy, Từ Thiên Kiều nhẹ gật đầu. Gặp Từ Thiên Kiều chuẩn bị thỏa đáng, Bạch Nhược Băng duỗi ra một chỉ, điểm vào trên trán của hắn. Trong nháy mắt, một cỗ khổng lồ tin tức tràn vào Từ Thiên Kiều não hải. Hắn chỉ cảm thấy đầu một trận căng đau, chau mày, cắn chặt răng kiên trì. Qua một hồi lâu, Bạch Nhược Băng thu tay lại, Từ Thiên Kiều thì là miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt có chút tái nhợt. Trận pháp này cực kỳ phức tạp, bất quá ta đã ghi lại. Từ Thiên Kiều thong thả lại sức nói ra. Bạch Nhược Băng nhẹ gật đầu, trận pháp này mặc dù thần kỳ, nhưng bố trí cực kỳ khó khăn, cần rất nhiều tài liệu chân quý. Từ Thiên Kiều đứng dậy, vỗ bộ ngực nói ra, tài liệu sự tình bao tại trên người của ta, coi như đem Sao Thiên Lang lật cái út sốc, ta cũng cho gom góp. Bạch Nhược Băng khẽ nhíu mày, việc này không thể lộ ra, để tránh tiết lộ phong thanh. Từ Thiên Kiều đáp, yên tâm đi, lão Bạch, trong lòng ta có bài. Nói đi, Từ Thiên Kiều liền quay người rời đi. Kiếm Tâm Điện bên trong, Từ Thiên Kiều gọi 9 vị sư chất, đối với 9 người từng cái bàn giao. Sau đó ánh mắt của hắn từng cái đảo qua 9 người, nói ra, các vị sư chất, việc này can hệ trọng đại, liên quan đến lấy ta Sao Thiên Lang tương lai, nhớ lấy không thể đi lọt tiếng gió. Tiểu sư thúc yên tâm. 9 người đáp lại, ai đi đường ấy. Một ngày này, Kiếm Tông 9 người mang theo khoản tiền lớn mà ra. Ven đường những nơi đi qua, rất nhiều tài liệu quý hiếm bị quét sạch sành sanh. Kiếm Tông đây là muốn làm gì? Làm sao mua nhiều như vậy trận pháp vật liệu? Cái này ngươi không biết đâu, hôm nay sói tinh sắp sinh ra khoáng mạch, Kiếm Tông mảnh đất kia thế nhưng là phong thủy bảo địa, vô cùng có khả năng sinh ra mới cực phẩm khoáng mạch, thậm chí là vương phẩm khoáng mạch, ngươi nói bọn hắn có thể không thêm cường tự mình hộ sơn đại trận sao? Ngươi tiểu nói này, ta liền hiểu, chỉ bất quá, mua nhiều tài liệu như vậy, đều có thể ngăn cản mấy vị thần tôn liên thủ, xem ra kiếm này tông hẳn là phát hiện chính mình dưới núi quặng mỏ ghê gớm, nói không chừng thật đúng là vương phẩm khoáng mạch. Đại chiến trận như vậy, tuyệt đối là vương phẩm khoáng mạch không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, Kiếm Tông Sơn Hạ có vương phẩm khoáng mạch tin tức cực tốc lan tràn ra. Từ Thiên Kiều thì trở lại chỗ ở của mình, toàn thân toàn ý tiêu hóa lấy Bạch Nhược Băng cho hắn trận pháp. Thời gian như nước chảy, đảo mắt đã là một tháng đi qua. Tiểu sư thúc, ngươi muốn vật liệu, chúng ta tìm đủ. Một Phạm Trần hứng thú bừng bừng mà đến. Từ Thiên Kiều nghe nói một Phạm Trần lời nói, mừng rỡ, lập tức đứng dậy nói ra, nhanh để cho ta nhìn xem. Một Phạm Trần lấy ra một viên nhẫn không gian, giao cho Từ Thiên Kiều trong tay. Từ Thiên Kiều cẩn thận kiểm tra một phen, thỏa mãn gật gật đầu, không sai, vất vả các ngươi. Sau đó, Từ Thiên Kiều cùng Bạch Nhược Băng bắt được liên lạc. Bạch Nhược Băng khởi động không gian truyền tống, đem Từ Thiên Kiều đưa đến Sao Thiên Lang chỗ thứ nhất địa điểm bí mật. Nơi này là một mảnh sâu thẳm sơn cốc, bốn phía tĩnh mịch không người. Từ Thiên Kiều ngắm nhìn bốn phía, xác định sau khi an toàn, bắt đầu dựa theo trận pháp yêu cầu bố trí. Hán thủ pháp thành thạo đem các loại tài liệu chân quý để đặt tại đặc biệt vị trí, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, kích hoạt trận pháp phù văn. Từng đạo quang mang theo động tác của hắn sáng lên, dần dần xen lẫn thành phức tạp đồ án. Bố trí trong quá trình, Từ Thiên Kiều không dám có chút chủ quan, mỗi một cái trình tự đều cẩn thận, sợ không may xuất hiện. Từ Thiên Kiều lấy ra một khối cực phẩm nguyên thạch, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trong đồ án lương. Sau đó mặc niệm chú ngữ, bức đồ án kia lập tức biến mất, tựa như chưa từng tồn tại bình thường. Hoàn thành một chỗ sau, Từ Thiên Kiều lại thông qua không gian truyền tống đi tới kế tiếp địa điểm. Đây là một tòa cao vút trong mây đỉnh núi, cuồn phong gào thét. Từ Thiên Kiều đỉnh lấy cuồn phong, khó khăn bố trí trận pháp. Mồ hôi ướt đẫm quần áo của hắn, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Cứ như vậy, Từ Thiên Kiều tại Bạch Nhược Băng trợ giúp bên dưới, một chỗ lại một chỗ bí mật bố trí trận pháp. Rốt cục, trải qua hơn một tháng buôn ba cùng cố gắng, tất cả trận pháp đều bố trí xong. Từ Thiên Kiều đứng tại cuối cùng một chỗ trận pháp chỗ ở, thở dài nhẹ nhõm, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Sau đó, nên đi tìm ngày đó sói tinh bản nguyên ý chí. Cánh cửa không gian xuất hiện lần nữa, Từ Thiên Kiều một bước bước vào, biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đến Sao Thiên Lang vùng cực nam, Nam Cực băng vực, Sao Thiên Lang nơi lạnh nhất. Dù là thời khắc này Từ Thiên Kiều cũng là cảm thấy giá rét thấu xương. Hắn vận khởi quanh thân linh lực, chống cự lấy cái này giá lạnh. Căn cứ Sao Thiên Lang bản nguyên ý chí cho lúc trước tin tức, hắn hẳn là ngay tại phía trước trong núi băng. Từ Thiên Kiều tự lẩm bẩm, sau đó hướng về băng sơn bay đi. Tiểu Hữu, ngươi đã đến. Thanh âm quen thuộc vang lên. Sao Thiên Lang bản nguyên ý chí hiện thân. Tiền bối vì sao tuyển băng thiên tuyết địa này xem như chỗ nương thân? Từ Thiên Kiều cung kính thi lễ, không hiểu hỏi. Sao Thiên Lang vốn là âm trong vũ trụ đại tinh, ta làm Sao Thiên Lang bản nguyên ý chí, tự nhiên ưa thích rét lạnh chi địa. Sao Thiên Lang bản nguyên ý chí cười nói. Tiền bối, văn bối lần này đến đây là có một chuyện muốn nhờ. Từ Thiên Kiều chắp tay nói ra. Ngươi ý đồ đến, ta đã biết, đây cũng là hôm nay sói tinh sắp đản sinh tất cả cực phẩm khoáng mạch cùng vương phẩm khoáng mạch tọa độ, ngươi lại cất kỹ. Sao Thiên Lang bản nguyên ý chí một chỉ điểm ra. Từ Thiên Kiều trong đầu lập tức nhiều hơn rất nhiều tin tức. Tiền bối không cần nhiều lời, ta Sao Thiên Lang đồ vật, há có thể người khác nhúng chàm, ngươi lại đi thôi. Sao Thiên Lang bản nguyên ý chí vung tay lên. Từ Thiên Kiều chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Đại hắn lấy lại tinh thần, người đã nhưng xuất hiện tại Kiếm Tông bên trong. Thật sự là thần hồ kỳ kỹ a. Từ Thiên Kiều cảm thán nói. Nó là hôm nay sói tinh bản nguyên ý chí, tại ngày này sói tinh bên trong, tự nhiên có thể đem ngươi thuần gian chuyển tống đến Sao Thiên Lang các nơi. Lại là Bạch Nhược Băng đột nhiên xuất hiện, cho Từ Thiên Kiều giải thích nói. Từ Thiên Kiều quay người nhìn về phía Bạch Nhược Băng, mở miệng hỏi, trận pháp này thật có thể dĩ giả loạn chân? Bạch Nhược Băng điểm đầu, trừ cái kia bốn đầu vương phẩm khoáng mạch, mặt khác cực phẩm khoáng mạch đều có thể thay xả đổi cột. Từ Thiên Kiều nghe vậy, mừng tít mắt. Ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm, những cái kia thần tôn cảnh, xem trọng hay là cái này bốn đầu vương phẩm khoáng mạch. Bạch Nhược Băng trầm giọng nói. Từ Thiên Kiều gật đầu, ta minh bạch, cái này bốn đầu vương phẩm khoáng mạch, bọn hắn một đầu cũng đừng hỏng tốt đi. Sau đó chính là một trận ác chiến, nhanh đi an bài đi. Bạch Nhược Băng lời còn chưa dứt, người cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Từ Thiên Kiều gọi tới đám người, hắn muốn làm một việc đại sự. Đó chính là đem Kiếm Tông nguyên bản hộ sơn đại trận lần nữa tăng cường. Vạn hạnh chính là, trong tay hắn trận pháp vật liệu còn lại rất nhiều, đủ để cho Kiếm Tông hộ sơn đại trận tăng cường như thùng sắt. Chương 396, đại loạn trước giờ, khoáng mạch xuất thế. Chương 396, đại loạn trước giờ, khoáng mạch xuất thế. Kiếm Tâm trong điện. Khi Từ Thiên Kiều đem vô số cực phẩm khoáng mạch tọa độ giao phó đám người thời điểm, mọi người đều bội phục đầu giảm xuống đất. "Chư vị, những khoáng mạch này một khi xuất thế, các ngươi nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất đem nó thu hồi, quyết không thể có chút chủ quan." Từ Thiên Kiều thần sắc trịnh trọng đối với mọi người nói, "Tiểu sư thúc, xin yên tâm." Đám người lĩnh mệnh sau, nhao nhao rời đi. Đợi đám người sau khi đi, Từ Thiên Kiều lông mày nhíu chặt, trong lòng âm thầm thở dài, "Ai, nhân thủ quả thực quá ít ta. Lần này sao Thiên Lang xuất thế cực phẩm khoáng mạch tiếp cận ngàn đầu, nhưng mà bọn hắn kiếm tông thần cảnh cao thủ cũng bất quá giải rác hơn 10 người. Muốn đem những này cực phẩm khoáng mạch toàn bộ giữ vững, nhân thủ xa xa không đủ." Thời khắc này kiếm tông trong điện, chỉ còn lại Lao đạo sĩ, Bạch Nhược Băng, Tần Nghị Mộng cùng Hạ Hoàng. Từ Thiên Kiều ánh mắt đảo qua mấy người, đột nhiên biến sắc, đối với Bạch Nhược Băng hỏi, "Lão Bạch, vợ ngươi đâu?" "Nàng dâu." Bạch Nhược Băng đầu tiên là hơi sửng sở, lập tức kịp phản ứng, chỉ nhu nàng đi viện binh. Từ Thiên Kiều nghe vậy, lập tức sửng sở, "Viện binh? Chuyển cái gì cứ binh?" Bạch Nhược Băng lườm hắn một cái, cười nói, "Ngươi không phải lo lắng nhân thủ không đủ thôi, vừa bọn chỉ nhu dưới trướng, nhân thủ đông đảo." Từ Thiên Kiều sắc mặt vui mừng, liền vội vàng hỏi, "Vợ ngươi đến cùng lai lịch ra sao? Nàng dưới trướng có bao nhiêu người, đều là cảnh giới gì?" Bạch Nhược Băng cười nhạt một tiếng, "Nàng dưới trướng có bao nhiêu người ta cũng không hiểu biết, nhưng thần tôn cảnh cường giả cũng là có 7-8 cái." Bạch Nhược Băng lời nói này, làm cho Từ Thiên Kiều trong nháy mắt trợn mắt hốt mồm. Thần tôn cảnh cường giả, lại có 7-8 cái nhiều. Cuối cùng là loại nào thế lực, vậy mà cường đại như thế? Hẳn là một cái đáng sợ suy nghĩ tại Từ Thiên Kiều trong đầu chợt lóe lên. Qua một hồi lâu, Từ Thiên Kiều mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Bạch Nhược Băng, hỏi tiếp, "Vợ ngươi đại khái lúc nào trở về? Lại có không đến một tháng, những khoáng mạch này sẽ phải ra đời." Bạch Nhược Băng nghe vậy, nhíu mày, nàng đi địa phương mặc dù xa xôi, nhưng nàng một năm trước liền đã xuất phát, chắc hẳn có thể tại khoáng mạch thành hình ngày gấp trở về. Từ Thiên Kiều thở dài một hơi, cười nói, "Lão Bạch, không nghĩ tới ngươi đã sớm cân nhắc chu toàn, ai, cái nhà này, không có ngươi thật đúng là đến tán a." Bạch Nhược Băng lườm hắn một cái, sang giọng, "Ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi, cả ngày trích hiểu được phong hoa tuyết nguyệt. Tốt, nói chính sự, cái này bốn đầu vương phẩm khoáng mạch, trừ ta kiếm tông đầu này, còn lại ba đầu, ai đi tranh đoạt, đến tranh thủ thời gian định ra đến." Lão đạo sĩ ở một bên, gặp hai cái đại nam nhân dính nhau, lập tức một trận ác hàn. Từ Thiên Kiều sờ lên cái cằm, nói ra, "Lão Bạch ngươi tọa trấn kiếm tông, ta cùng ỷ mộng đi thái hư linh tảng cái khác đầu này, Hạ Hoàng tiền bối đi thái cổ minh nguyên đầu này, còn lại trung vực đầu này thì do thái thượng tiền bối tiến đến, về phần chỉ nhu cô nương, chờ hắn trở lại sau, tùy thời mà động." Lão đạo sĩ nhẹ gật đầu, "An bài như thế rất tốt, bất quá vương phẩm khoáng mạch một khi xuất thế, động tĩnh tất nhiên cực lớn, thế tất sẽ hấp dẫn vô số cường giả, cho nên chúng ta nhất định phải ngay đầu tiên cướp đi khoáng mạch, sau đó trở về kiếm tông, chỉ là như vậy đến một lần, kiếm tông liền sẽ trở thành chư thần cái đinh trong mắt." Từ Thiên Kiều nói ra, "Vậy chúng ta thương lượng trước tốt đối sách, bảo đảm vạn vô nhất thất." Mấy ngày kế tiếp, mọi người tại kiếm tông trong điện không ngừng thương thảo cướp đoạt vương phẩm khoáng mạch kế hoạch, bầu không khí khẩn trương mà nhiệt liệt. "Mấy vị, đây là mấy mai không gian ngọc giản, các ngươi đến lúc đó cầm tới khoáng mạch sau, chỉ cần bóp nát ngọc giản, liền có thể thoáng qua trở lại kiếm tông." Bạch Nhược Băng trong tay xuất hiện 3 viên ngọc giản, từng cái đưa cho mấy người. Thấy thế, mọi người sắc mặt vui mừng. Lão đạo sĩ cười ha ha một tiếng, "Có cái này định hướng truyền tống không gian ngọc giản, hành động của chúng ta thì càng có bảo đảm." "Lão Bạch, ngươi quả thực là ta kiếm tông phúc tinh." Từ Thiên Kiều trong mắt tỏa ra ngôi sao, đi lên liền cho Bạch Nhược Băng một cái to lớn ôm. Bạch Nhược Băng bị Từ Thiên Kiều bất thình lình ôm làm cho đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng tránh thoát, hai tay không ngừng gơ nói ra, "Ai nha, ngươi cái tên này, nhanh buông ra, còn thể thống gì?" Từ Thiên Kiều lại không buông tay, ngược lại ôm càng chặt, trong miệng còn lẩm bẩm, "Lão Bạch, ta quá cảm động, để cho ta lại ôm một cái, đều là nam nhân, sợ cái gì?" Bạch Nhược Băng vừa thẹn lại giận, sắc mặt đỏ bừng lên, gấp đến độ thẳng dậm chân, "Từ Thiên Kiều, ngươi còn như vậy, ta có thể sinh khí rồi." Từ Thiên Kiều lúc này mới lưu luyến không rời buông tay ra, cười hì hì nói, "Ai nha, Lão Bạch, đừng nóng giận thôi, ta đây không phải thật cao hứng." Bạch Nhược Băng sửa sang lại một chút quần áo, hừ một tiếng, "Lần sau không cho phép dạng này." Tân Nghị Mộng lại là trong miệng nói lầm bầm, "Đều là thành thân nhân, làm sao còn lại như vậy nương môn chích chích." "Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này xuất phát." Từ Thiên Kiều vung tay lên. Hắn nhìn về phía Bạch Nhược Băng, "Lão Bạch, còn phải làm phiền ngươi đưa chúng ta đoạn đường." Bạch Nhược Băng điểm đầu đáp lại. Sau đó lấy chỉ đại kiếm, ba đạo cánh cửa không gian hiện hiện. Sao Thiên Lang, Bắc Vực, Thái Hư Linh Tàng cách đó không xa trong một tòa núi sâu. Một đạo cánh cửa không gian lặng yên không một tiếng động xuất hiện, một nam một nữ cưỡi con lửa từ đó đi ra. "Tiểu cơ, mặc dù mặt ngoài, cái này Thái Hư Linh Tàng bên trong người mạnh nhất, bất quá thần vương cảnh, nhưng ngươi cũng đừng quên, tại cái kia Hỗn Độn Thiên Nguyên bên trong, thế nhưng là có một tôn đại thành Hỗn Độn thể, cho nên chuyến này chúng ta cần cực kỳ thận trọng." Trên lưng lửa, Tân Nghị Mộng đối với trong ngực Từ Thiên Kiều nói ra. Về phần vì sao là nàng ôm Từ Thiên Kiều, cái này còn phải hỏi Từ Thiên Kiều chính mình. Nguyên bản, là một cái nam nhân, hắn khẳng định phải ở phía sau ôm Tân Nghị Mộng. Có thể ra hỏa này sắc đạm bao thiên, lên lưng lửa, tay liền không thành thật. Bất đắc dĩ, Tân Nghị Mộng chỉ có thể chuyển qua phía sau hắn. "Không sao, ta hỏi qua lão Bạch, Hỗn Độn Thiên Nguyên tôn kia đại thành Hỗn Độn thể thọ nguyên không nhiều, cưỡng ép xuất thủ tất nhiên chết, nghĩ đến cái này Thái Hư Linh Tàng so Hỗn Độn Thiên Nguyên còn muốn kém chút, nếu không cái kia Hỗn Độn Thiên Nguyên có thể nào xếp tại thứ nhất?" Từ Thiên Kiều lại là lơ đễnh, ngược lại một mặt hưởng thụ. Bị mỹ nhân ôm vào trong ngực, nghe nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, để tâm hắn vượt ý mã. Lời tuy như vậy, nhưng vẫn là cẩn thận mới là tốt. Tần Nghị Mộng trầm giọng nói, "Đi, chúng ta đi trước cái kia vương phẩm khoáng mạch nơi ở, bày lên này thiên la địa võng rào sát trận." Từ Thiên Kiều hai người cưỡi con lửa hướng phía dãy núi chỗ sâu bay đi. Trên ngọn núi lớn, Từ Thiên Kiều gọi ra trời ghét kiếm, rất dễ dàng liền mở ra một tòa động phủ. Thời gian còn lại, chúng ta liền ẩn nấp ở chỗ này. Từ Thiên Kiều nhìn xem chính mình một kiếm bổ ra tới sơn động, rất là hài lòng. Hai người một lửa đi vào sơn động, Từ Thiên Kiều đơn giản bố trí cái ẩn khí trận, đem cửa hàng phong bế, để phòng có yêu thú phát hiện. 10 ngày sau, nguyên bản bình tĩnh núi lớn đột nhiên động sơn diêu, trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang rội. Từ Thiên Kiều cùng Tần Nghị Mộng trong sơn động mở tròn mắt, liếc nhau, trong lòng minh bạch, vương phẩm khoáng mạch sắp xuất thế. Bọn hắn cấp tốc đi ra sơn động, nhìn về phía một bên dãy núi. Chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức óc long ngâm vang vọng đất trời, thanh âm kia phảng phất đến từ viễn cổ, mang theo vô tận uy nghiêm cùng bảng bạc lực lượng. Ngay sau đó, một đạo quang mang màu vàng từ dãy núi chỗ sâu phóng lên tận trời, xuyên thẳng mây xanh. Trong quang mang, ẩn ẩn có thể thấy được một đầu to lớn kim long hư ảnh xoay quanh bay múa, long uy cuồn cuộn, làm cho lòng người sinh kính sợ. Từ Thiên Tiểu cùng Tần Nghị Mộng bị cái này rung động chẳng cảnh cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, liền ngay cả luôn luôn tùy tiện con lửa cũng mở to hai mắt nhìn, không dám lên tiếng. Theo tiếng long ngâm càng ngày càng mãnh liệt, linh khí chung quanh bắt đầu điên cuồng phun trào, tạo thành từng cái to lớn vòng xoáy linh khí. Đây chính là vương phẩm khoáng mạch xuất thế cảnh tượng sao? Quá kinh người. Tần Nghị Mộng tự lẩm bẩm. Từ Thiên Tiểu hít sâu một hơi, nói ra, chuẩn bị kỹ càng, đợi lát nữa khoáng mạch vừa hiện thân, chúng ta liền tiến lên. Cùng lúc đó, ở trên trời sói tinh địa phương khác, đồng dạng là một mảnh rung động cảnh tượng. Tại Thái Cổ Minh Nguyên trước trong núi lớn, một đầu màu vàng ngũ trảo kim long phóng lên tận trời, tiếng long ngâm vang tận mây xanh. Trong kiếm tông, ngắm trăng dưới đỉnh phương, đồng dạng một đầu cự long màu vàng hiện hiện, hào quang sáng chói chiếu sáng toàn bộ kiếm tông. Trung vực, đại địa nứt ra, nóng bỏng nham tương phun ra ngoài, xông thẳng tới chân trời. Tại trong khói đặc cuộn, một đạo quang mang màu vàng lập lòe mà ra, mang theo hủy diệt cùng trùng sinh lực lượng. Không gian chung quanh đều bị lực lượng cường đại này vặn mèo. Về phần sao thiên lang các nơi, gần ngàn đạo tử sắc quang mang xông lên mây xanh, chính là cái kia cực phẩm khoáng mạch xuất thế dấu hiệu. Mà những cái kia cực phẩm khoáng mạch xuất thế địa phương, mặc dù không có vương phẩm khoáng mạch như vậy kinh thiên động địa, nhưng cũng là quang mang bốn phía, linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất. Có địa phương sơn băng địa liệt, có địa phương nước hồ sôi trào, toàn bộ sao thiên lang phảng phất lâm vào một trận dung chuyển to lớn bên trong. Khoáng mạch xuất thế, không biết ai hô to một tiếng, toàn bộ sao thiên lang thần uy mênh mông, vô số đạo nhân ảnh phóng lên tận trời. Ý mộng, đạo thủ. Từ Thiên Tiểu gặp cự long màu vàng một lần nữa bay trở về dãy núi, lập tức hô. Chương 397, linh nữ cơn gió, một kiếm chi uy. Chương 397, linh nữ cơn gió, một kiếm chi uy. Thái hư linh tầng trước, sâu trong núi lớn, hai bóng người phóng lên tận trời, hướng phía cái kia vương phẩm khoáng mạch xuất thế dãy núi bay nhanh mà đi. Nhưng vào lúc này, một đạo khe kêu tại phía sau bọn họ chợt vang, linh tầng trọng địa, người rảnh rỗi tránh ra. Từ Thiên Tiểu cùng Tần Nghị Mộng nghe tiếng nhìn lại, sắc mặt đột biến. Nguyên lai người sau lưng đúng là Từ Thiên Tiểu trước khi đến Vạn Kiếp Tháp trên đường gặp thập đại thần táng, Thái hư linh tầng linh nữ Phong Linh Nhi. Ý Mộng, ngươi đi thu cái kia vương phẩm khoáng mạch, ta đến ngăn lại nàng. Từ Thiên Tiểu thấy thế, đội vàng đối với Tần Ý Mộng nói ra. Cẩn thận một chút. Tần Ý Mộng gật đầu ra hiệu sau, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía trước mau chóng bay đi. Từ Thiên Tiểu thì ngừng lại, nhìn về phía Phong Linh Nhi, mỉm cười nói, Linh Nhi cô đường, đội vàng như vậy, cần làm chuyện gì? Phong Linh Nhi ngừng thân hình, nhìn thấy là Từ Thiên Tiểu, không khỏi kinh hô, như thế nào là ngươi? Từ Thiên Tiểu mỉm cười, mấy chục năm không thấy, Linh Nhi cô đường vẫn như cũ chói lọi, càng làm người thương yêu yêu. Phong Linh Nhi hừ lạnh một tiếng. Từ Thiên Tiểu, ít tại cái này xảo ngôn lệnh sắc, cho là ta không biết các ngươi ý đồ, muốn kéo dài thời gian, không cửa. Từ Thiên Tiểu trong lòng siết chặt, trên mặt lại vẫn treo ý cười, Linh Nhi cô nương đây là gì nói? Ta nào dám kéo dài cô nương thời gian, chỉ là hứa cựu không thấy, muốn cùng cô nương nói chuyện cũ thôi. Phong Linh Nhi đôi mắt đẹp trợn lên, Từ Thiên Tiểu, ngươi cái này dịu dàng bản sự ngược lại là phát triển, hôm nay mơ tưởng ngăn lại ta. Nói xong, Phong Linh Nhi thân hình lóe lên, muốn vòng qua Từ Thiên Tiểu tiếp tục tiến lên. Từ Thiên Tiểu đội vàng nghiêng người ngăn cản, nói ra, Linh Nhi cô nương làm gì vội vàng như vậy? Không bằng ở đây nhiều trò chuyện một lát. Phong Linh Nhi phẫn nộ quát, Từ Thiên Tiểu, ngươi lại không tránh ra, liền đừng trách ta không khách khí. Từ Thiên Tiểu bất đắc dĩ nói, Linh Nhi cô nương, cái này vương phẩm khoáng mạch, ta kiếm tông tình thế bắt buộc, cô nương như khăng khăng không lùi, tại hạ chỉ có thể lạt thủ tối hoa. Phong Linh Nhi không cần phải nhiều lời nữa, trong tay quang mang lóe lên, một cây trường tiên màu bạc hiện ở trong tay, hướng phía Từ Thiên Tiểu hung hăng rút đi. Từ Thiên Tiểu thần sắc bình tĩnh, duỗi ra một chỉ, nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo đại viên mãn hủy diệt kiếm ý ngưng tụ kiếm khí, hướng về Phong Linh Nhi kích xạ mà đi. Đại viên mãn hủy diệt kiếm ý. Thế thế, Phong Linh Nhi trong lòng giật mình, vội vàng giơ lên trong tay trường tiên, đón lấy đạo kiếm khí kia. Phanh, cả hai chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, năng lượng ba động cường đại hướng bốn phía quyết tán ra đến. Phong Linh Nhi thân hình có chút lui lại mấy bước, trên gương mặt tràn đầy ngưng trọng, Từ Thiên Tiểu, không nghĩ tới thực lực của ngươi lại tinh tiến nhiều như thế. Lần đầu gặp nhau lúc, Từ Thiên Tiểu thủ đoạn ra hết, vẫn bị nàng đánh cho chật vật không chịu nổi. Khi đó, nàng Phong Linh Nhi còn chưa dốc hết toàn lực. Có thể ngắn ngủi hơn 30 năm không thấy, Từ Thiên Tiểu có thể tùy tiện đánh lui nàng. Cái này khiến Phong Linh Nhi trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất lực. Từ Thiên Tiểu mỉm cười, Linh Nhi cô nương quá khen, như cô nương như vậy thối lui, chúng ta cũng không cần tổn thương hòa khí. Phong Linh Nhi cắn môi một cái, thử, muốn ta từ bỏ, tuyệt không có khả năng. Nói đi, nàng khét kêu một tiếng, trên thân khí thế đột nhiên tăng vọt, trong tay trường tiên vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, lần nữa hướng phía Từ Thiên Kiều công tới. Từ Thiên Kiều thấy thế, cũng không lưu tay nữa. Trong tay trời ghép kiếm xuất hiện, thuận thế một kiếm bổ ra. Oanh, kiếm cùng trường tiên chạm vào nhau. Phong Linh Nhi chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến. Giang giác, trong tay nàng trường tiên ứng thanh mà đức, kiếm thế đi không giảm. Phong Linh Nhi trong đôi mắt đẹp tràn đầy tuyệt vọng. Khả kiếm lại tại cách nàng tuyệt mỹ khuôn mặt ba tấc chỗ đột nhiên dừng lại. Vì sao không giết ta? Phong Linh Nhi âm thanh lạnh lùng nói. Cô nương từng lưu ta một mạng, tại hạ há có thể lấy oán trả ơn. Chỉ là cái này vương phẩm khoáng mạch, việc quan hệ sao thiên lang khí vận, như bị ngươi Thái Hư Linh Tàng đoạt đi, các ngươi có thể giữ được sao? Từ Thiên Kiều cười nói. Nghe vậy, Phong Linh Nhi cứ thế tại nguyên chỗ. Đúng vậy a, ta linh tàng bên trong trừ đại nhân, những người khác bất quá thần cảnh, có thể nào chống đỡ được cái này chư thiên vạn giới đầy thiên thần vương thần tôn? Phong Linh Nhi trong lòng thầm than. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Từ Thiên Kiều, âm thanh lạnh lùng nói, ta Thái Hư Linh Tàng không gánh nổi, ngươi kiếm tông liền có thể giữ được sao? Từ Thiên Kiều cười nói, Linh Nhi cô nương, ngươi chỉ sợ còn không biết, ta kiếm tông thần tôn cảnh chừng hơn 10 tôn. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Phong Linh Nhi nghe vậy, sắc mặt đại biến. Từ Thiên Kiều vẻ mặt thành thật, ta nhưng đối với thiên đạo thể, nói tới nói như vậy, tuyệt không nửa câu lời nói dối. Từ Thiên Kiều nói không giả. Kiếm tông bên trong, trừ Bạch Ngự Băng, Lão đạo sĩ, Lão Chu Tước, còn có Khanh Chỉ Nhu cùng nàng dưới trướng 7-8 cái thần tôn. Cộng lại, xác thực có hơn 10 vị. Từ Thiên Kiều, coi như ngươi nói là sự thật, có thể cái này vương phẩm khoáng mạch chân quý như thế, vì sao chỉ hai người các ngươi? Phong Linh Nhi hỏi tiếp. Từ Thiên Kiều mỉm cười, Linh Nhi cô nương, ngươi có chỗ không biết, ta kiếm tông sớm đã bố trí thỏa đáng, những người khác tại kiếm tông, chỉ chờ ta cùng ỷ mộng đắc thủ, trở lại kiếm tông, liền cùng những kẻ ngoại lai này một trận chiến. Phong Linh Nhi chau mày, suy tư một lát sau nói ra, Từ Thiên Kiều, ngươi chớ có lừa gạt ta, nếu thật như vậy, ngươi vì sao muốn cùng ta ở đây dây dưa, mà không phải tốc chiến tốc thắng? Từ Thiên Kiều nói Linh Nhi cô nương thông minh, thứ không dám giấu giếm, ta nhớ tới ngày xưa cô nương hạ thủ lưu tình tri ân, không muốn cùng cô nương sinh tử tương bác, lúc này mới tốn nhiều chút miệng lưỡi, khuyên cô nương từ bỏ. Phong Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, Từ Thiên Kiều, ngươi lời nói này ngược lại là dễ nghe, nhưng ta làm sao có thể tin? Từ Thiên Kiều thần sắc trịnh trọng, Linh Nhi cô nương, tin hay không, tất cả cô nương một ý niệm. Nhưng giờ phút này cô nương như khăng khăng cướp đoạt quán mạch, không chỉ có không chiếm được, còn có thể là Thái Hư Linh Tàng đưa tới tai họa ngập đầu. Phong Linh Nhi cắn môi một cái, trong mắt lóe lên một chút do dự, Từ Thiên Kiều, coi như ngươi nói là sự thật, nhưng ta cứ như vậy tay không trở về, như thế nào hướng Linh Tàng bên trong đại nhân bằng giao? Từ Thiên Kiều nghĩ nghĩ nói ra, Linh Nhi cô nương, không bằng dạng này, đợi ta kiếm tông đạt được quán mạch, chắc chắn phân cô nương một chút chỗ tốt, để bày tỏ thành ý. Phong Linh Nhi lườm hắn một cái, Từ Thiên Kiều, ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài. Loại này ăn nói xuông, cũng nghĩ để cho ta tin tưởng. Từ Thiên Kiều bất đắc dĩ nói, Linh Nhi cô nương, ta Từ Thiên Kiều lấy nhân cách đảm bảo, chắc chắn làm tròn lời hứa. Phong Linh Nhi trầm mặt thật lâu, cuối cùng than nhẹ một tiếng, thôi, hôm nay ta liền tin ngươi một lần, chỉ mong ngươi chớ có gạt ta. Từ Thiên Kiều trong lòng vui mừng, đa tạ Linh Nhi cô nương yên tâm, Từ Mộ Tuyệt sẽ không nuốt lời. Linh Nhi, vương phẩm khoáng mạch xuất thế, vì sao không xuất thủ cướp đoạt? Đột nhiên, hét lớn một tiếng truyền đến. Mấy chục đạo thân ảnh hướng phía Từ Thiên Kiều hai người bay tới, trong lúc thoáng qua, liền đã đến hai người bên cạnh. Đại nhân Phong Linh Nhi thấy thế, liền tranh thủ ý nghĩ của mình nói ra. Hồ nháo, kiếm tông bây giờ bất quá chỉ là một cái nhị lưu môn phái, ngay cả chân thần đều không có, tại sao có thể có hơn 10 vị thần tôn? Tiểu tử này miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, ngươi cũng tin? Lại nói, ta linh tàng bên trong đại nhân cùng người phía sau hắn ân tình sớm đã trả hết nợ, ngươi còn lo lắng cái gì? Nghe Phong Linh Nhi lời nói, Thái Hư Linh Tàng đại nhân bật giận không kèm được. Đại nhân đừng nói nữa, đại nhân bật đánh gãy Phong Linh Nhi lời nói, quay người đối với sau lưng mấy người nói ra, các ngươi ngăn lại tiểu tử này, bản tọa đi lấy cái kia vương phẩm khoáng mạch. Là, mấy người ứng thanh nói ra. Từ Thiên Kiều sầm mặt lại, nói ra, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Lời còn chưa dứt, hắn ánh mắt lạnh lẽo, trong tay trời ghét kiếm quang mang đại phóng. Một vòng kiếm quang chiếu sáng thương khung. Đây là đại nhân vật không kịp nghĩ nhiều, đội vàng vận chuyển thần lực, muốn ngăn cản kiếm quang này. Thế nhưng là, kiếm quang kia nhanh như lưu quang, lại vô cùng sắc bén. Không gian bị vô tình cắt đứt. Phốc phốc, đại nhân bật giờ phút này trợn mắt hốt hoồm. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thần lực, tại kiếm quang này phía dưới, giống như giấy bình thường, bị tùy tiện cắt ra. Lập tức, kiếm quang chợt lóe lên, cánh tay phải của hắn bị kiếm quang ngạnh sinh sinh chặt đứt. Đại nhân, phía sau hắn mấy người thấy thế, liền đội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Đại nhân bật biểu lộ phức tạp, nhìn về phía Từ Thiên Kiều, không hiểu hỏi, ngươi vì sao không giết ta? Vừa rồi một kiếm kia, nếu không phải Từ Thiên Kiều cố ý gây nên, chắc đứt chính là cổ của hắn. Ngay cả ta đều đánh không lại, còn muốn cùng đám kia thần tôn tranh, ngươi thế nào nghĩ? Từ Thiên Kiều lại chưa trả lời vấn đề của hắn, mà là lời nói xoay chuyển, khinh thường nói, ngươi đại nhân vật xấu hổ vô cùng, lời đến khỏe miệng ngạnh sinh sinh bị hắn ngừng. Ha ha ha, vương phẩm khoáng mạch là bản tôn, không muốn chết nhanh chóng rời đi. Đột nhiên, một đạo cười mở cười to truyền đến. Mọi người sắc mặt biến đổi, chỉ thấy trên bầu trời, năm bóng người chạy nhanh đến. Là thần tôn, năm vị thần tôn, đại nhân vật sắc mặt đại biến, sau đó mang theo không cam lòng cắn răng nói, chúng ta rút lui. Kỳ quái, ỷ mộng làm sao còn không có tốt. Từ Thiên Kiều nội tâm một trận sốt ruột. Hắn bất đắc dĩ nhìn về phía phương xa chạy nhanh đến năm bóng người. Năm vị thần tôn, cái này còn thế nào chơi? Từ Thiên Kiều cười khổ nói, nếu như thế, ta muốn tới nhìn xem, bây giờ ta so sánh thần tôn, đến cùng kém bao nhiêu. Từ Thiên Kiều trong mắt có chiến ý mãnh liệt. Dứt lời, phệ thần giáp đã trải rộng toàn thân hắn. Chương 398, chê bữa thần tôn, nghìn cân treo sợi tóc. Chương 398, chê bữa thần tôn, nghìn cân treo sợi tóc. Thứ quỷ gì? Từ Thiên Tiểu đột nhiên xuất hiện, làm cho thủ thần tôn giật nảy mình. Chủ yếu là xuyên qua phệ thần giáp Từ Thiên Tiểu hình dạng quá mức dọa người. Nguyên đan tử, một kiện áo giáp mà thôi, vậy mà đưa ngươi sợ đến như vậy, theo ta thấy, ngươi hay là về ngươi cái kia nguyên môn đợi đi. Cầm đầu thần tôn sau lưng, một mang quỷ la sát mặt nạ nam tử trung niên rêu cợt nói: "Tưởng Tử Văn, ngươi chớ nên đắc ý, cái này vương phẩm khoáng mạch ta nguyên môn tình thế bắt buộc." Nguyên đan tử tức giận nói: "Hừ, vương phẩm khoáng mạch về nhà ai, cũng không phải bằng ngoài miệng nói một chút, mà là dựa vào thực lực." Tưởng Tử Văn khinh thường nói: "Tốt, ta cũng muốn lãnh giáo một chút Diêm Vương điện tam điện chủ thủ đoạn." Nguyên đan tử đột nhiên vừa quay đầu lại, một đôi thiết trưởng liền hướng về Tưởng Tử Văn hung hăng vỗ tới, như lôi đình bạc quân. Tưởng Tử Văn mạo hiểm tránh đi. "Nguyên đan tử, ngươi dám động thủ?" Tưởng Tử Văn gầm thét, trong tay trường côn màu đen hiện, mang theo lực lượng hủy diệt đập tới. Nguyên đan tử song trường tung bay, hóa thành đầy thiên trường ảnh. Cùng trường côn va chạm, quang mang một phát, không gian sụp đổ, vết nứt hư không lan tràn. Hai người trong nháy mắt đánh cho khó phân thắng bại. Nguyên đan tử thân hình quỷ mị, song trường không thiên địa chi lực. Tưởng Tử Văn trường côn giống như hắc long, những nơi đi qua không gian phá toái, hỗn độn chi khí bốn phía. "Nguyên đan tử, hôm nay để cho ngươi kiến thức sự lợi hại của ta." Tưởng Tử Văn hét lớn, hào quang rực rỡ, khí tức khủng bố tràn ngập, trường côn uy lực bạo tăng. Nguyên đan tử sắc mặt nghiêm túc, thần lực điên cuồng vận chuyển, song trưởng kim quang nổi lên, phù văn lưu chuyển, lực lượng pháp tắc cần hiện. Vậy anh, hai người lần nữa đụng nhau, năng lượng ba động như diệt thế phong bạo, đi tới chỗ không gian mẫn diệt, hỗn độn một mảnh. Dựa vào, hai người này làm sao đánh trước đi lên? Từ Thiên Kiều một mặt ngộ, nguyên lai tưởng rằng mình cùng những người này chắc chắn là một trận ác chiến, ai có thể nghĩ chính mình phệ thần giáp đều mặc, kết quả lại là dạng này. Lại tại lúc này, phía sau hai người ba vị thần tôn đúng là lách qua hai người, hướng phía Từ Thiên Kiều mà đến. Ta dựa vào, Từ Thiên Kiều thấy thế, giật nảy mình, liên hội vàng đứng lên thoát đi. Cái này còn đánh cái truy, liền chiến trận này, lão đạo sĩ tới đều được ủy. Gặp Từ Thiên Kiều đáo tẩu, có thần tôn muốn đuổi theo. Trước đường quản tiểu tử kia, nhanh chóng cướp đoạt vương phẩm khoáng mạch. Một thần tôn hô lớn. Những người khác nghe vậy, lập tức kịp phản ứng. Từ bỏ Từ Thiên Kiều, quay người hướng về vương phẩm khoáng mạch nơi ở bay đi. Một đám nhát như chuột người, thậm chí ngay cả ta đều sợ, các ngươi nhiều năm như vậy tu luyện tới trong bụng chó đi sao? Từ Thiên Kiều gặp ba người không quan tâm, hướng về vương phẩm khoáng mạch nơi ở bay đi, thế là hô lớn. Ta mẹ nó có thần tôn kìm nén không được, muốn quay người đánh giết Từ Thiên Tiểu. Không cần quản tiểu tử kia, hắn đây là cố ý khích chúng ta, muốn kéo dài thời gian thôi. Có thần tôn hét lớn. Giang ngu xuẩn, ai mẹ hắn kích ngươi, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Từ Thiên Tiểu nghe vậy, lập tức sù lông lên. Cái kia thần tôn bị Từ Thiên Tiểu lời nói này tức đến xanh mét cả mặt mày, phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi đừng muốn tùy tiện, đợi ta đoạt được khoáng mạch, lại đến thu thập ngươi. Từ Thiên Tiểu không chút nào yếu thế, trả lời, đến à, có loại hiện tại liền đến, tiểu gia ta còn sợ ngươi không thành. Hừ, đợi lát nữa ngươi sẽ biết tay. Cái kia bị chọc giận thần tôn hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Từ Thiên Tiểu, toàn lực phóng tới quán mạch. Từ Thiên Tiểu nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên khỏe miệng của hắn khẽ cong, đối với trên bầu trời còn tại tranh đấu Nguyên Đan Tử cùng Tưởng Tử Văn hô lớn, hai cái đại ngu xuẩn, còn mẹ hắn đánh, vương phẩm khoáng mạch đều muốn bị người khác cướp đi. Từ Thiên Tiểu cái này một cuống họng hô lên đi, Nguyên Đan Tử cùng Tưởng Tử Văn động tác đều là một trận. Cái gì? Nguyên Đan Tử sắc mặt đại biến, trong nháy mắt bỏ qua Tưởng Tử Văn, hướng phía vương phẩm khoáng mạch phương hướng mau chóng bay đi. Tưởng Tử Văn cũng không cam chịu rất lại phía sau, theo sát phía sau, tức giận nói, dám cướp ta Diêm Vương điện nhìn chúng khoáng mạch, mơ tưởng. Lúc này, những cái kia trước một bước phóng tới khoáng mạch ba vị thần tôn đã nhanh muốn tiếp cận. Từ Thiên Kiều thấy thế, nhãn châu xoay động, lại hô, các ngươi bay lại nhanh cũng vô dụng, khoáng mạch đã bị người bày ra tuyệt thế đại trận, ai đi vào kẻ nào chết. Với hô này, để xông vào trước mặt ba người thân hình trì trệ, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Tiểu tử, đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Một vị thần tôn gầm thét. Từ Thiên Kiều cười ha ha, có tin hay không là tùy các ngươi, dù sao đợi lát nữa các ngươi liền biết lợi hại. Mọi người ở đây chần chờ trong ngáy mắt. Một đạo trận pháp cường đại quang mang từ khoáng mạch chỗ phóng lên tận trời, đem toàn bộ khu vực đều bao phủ trong đó. Không tốt, là Thiên La Địa Võng Giảo sát trận. Có thần tôn nhận ra trận pháp này, lên tiếng kinh hô. Lần trì hoãn này, Nguyên Đan Tử cùng Tưởng Tử Văn hai người đã đuổi kịp ba người. Từ Thiên Kiều thấy thế, trong lòng vui mừng, xem ra ỷ mộng đã thủ. Chư vị, chúng ta liên thủ bài trừ trận này, về phần cái này vương phẩm khoáng mạch, đều bằng bản sự như thế nào? Có thần tôn đề nghị. Mấy người khác nghe nói lời ấy, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, thế là bọn hắn cấp tốc thi triển thần thông, chuẩn bị liên thủ phá trận. Nguyên Đan Tử hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Từng đạo phù văn thần bí từ trong tay hắn bay ra, hướng về trận pháp đánh tới. Tưởng Tử Văn thì vũ động trong tay trường côn, côn ảnh trùng điệp, mang theo lực lượng vô tận đánh tới hướng trận pháp. Mặt khác thần tôn cùng thần vương cũng nhao nhao thi triển ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Một đám ngu xuẩn, chỉ biết là phá trận, vậy mà đem ta làm như không thấy. Từ Thiên Kiều trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, sau đó đột nhiên phi thân lên, hướng phía chư thần phương hướng vọt tới. Một kiếm trời ghét. Từ Thiên Kiều hét lớn một tiếng, trong tay trời ghét kiếm trong nháy mắt bung ra chói mắt kiếm quang, kiếm khí như hồng, mang theo hủy diệt hết thể khí tức, hướng phía trong năm người một người phía sau đánh lén mà đi. Năm người đang toàn lực phá trận, căn bản không có ngờ tới Từ Thiên Kiều lại đột nhiên đánh lén. chờ bọn hắn phát giác được nguy hiểm lúc, đã tới không kịp hoàn toàn tránh né. Không tốt, có đánh lén. Một vị thần tôn kinh hô. Nhưng kiếm quang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đánh trúng vào hắn. A! Đều thảm vang lên. Vị kia thần tôn trong nháy mắt bị kiếm khí xuyên ngực mà qua. Bất quá, đến cùng là thần tôn, chỉ là bị trọng thương, sinh mệnh lại không có gì đáng ngại. Mấy người khác vừa sợ vừa giận, nhao nhao quay người ứng đối Từ Thiên Kiều. Thu Tử Nhi dám. Nguyên Đan Tử trợn mắt tròn xoe. Từ Thiên Kiều cười ha ha, cùng các ngươi đám cường đạo này, còn cần đến nói cái gì đạo nghĩa? Nói đi, hắn lần nữa huy động trời ghét kiếm, lại một đạo kiếm quang xuất hiện. Muốn chết. Tưởng Tử Văn gầm thét một tiếng. Trong tay trường côn vung lên. Một đạo màu đen côn ảnh hướng phía kiếm quang nên đón tiếp lấy. Bèn, cả hai chạm vào nhau, năng lượng cường đại trùng kích để không gian chung quanh đều một trận run rẩy. Từ Thiên Kiều cũng là bị lực phản chấn đánh bay thật xa, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu. Tiểu tử này không phải thần tôn, hẳn là dựa vào cái này kỳ quái bảo giáp chi uy, miễn cưỡng đem tu vi tăng lên tới thần tôn cảnh. Tưởng Tử Văn cười lạnh nói. Nguyên Đan Tử hừ lạnh một tiếng, dù vậy, cũng không thể để tiểu tử này hỏng chuyện tốt của chúng ta, đồng loạt ra tay, trước giải quyết hắn. Lời còn chưa dứt, bốn vị thần tôn đồng thời hướng Từ Thiên Kiều công tới. Từ Thiên Kiều biến sắc, trong lòng thầm kêu không tốt. Nhưng giờ phút này đã mất đường tối lui, hắn cắn răng, lần nữa giơ lên trời ghét kiếm, chuẩn bị liều mạng một lần. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng người xinh đẹp từ trên trời giáng xuống. Đừng muốn thương hắn. Người tới chính là từ Vạn Kiếp Tháp gấp trở về Lãnh Vô Song, bởi vì trở lại kiếm tông biết được Từ Thiên Kiều tới nơi này, lúc này mới vội vàng mà đến. Một cây băng tinh trường thương, thương ra như rồng, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, đụng phải bốn vị thần tôn công kích. Oanh! Chỉ một thoáng, sơn băng địa liệt, khói bụi tràn ngập, một bóng người đẫm máu bay ra. Song Nhi, Từ Thiên Kiều kinh hãi, phi thân lên, tiếp nhận Lãnh Vô Song. Song Nhi, ngươi thế nào? Từ Thiên Kiều lo lắng hỏi, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lãnh Vô Song sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, suy yếu nói ra, ta không sao, ngươi đừng quản ta, đi mau. Từ Thiên Kiều cắn răng nói, ta sẽ không bước xuống người mặc kệ. Lúc này, bốn vị thần tôn lần nữa công tới. Từ Thiên Kiều ánh mắt hung ác, hét lớn một tiếng, hư không tháp, hiện. Một tòa thần bí phong cách cổ xưa bảo tháp từ trong cơ thể hắn bay ra, trong nháy mắt biến lớn. Song Nhi, chúng ta tiến tháp. Từ Thiên Kiều ôm Lãnh Vô Song, cấp tốc tiến nhập hư không tháp bên trong. Bốn vị thần tôn công kích đánh vào hư không tháp bên trên, chỉ khơi dậy một tầng nhàn nhạt gợn sóng. Là sơ đế vô thượng thần khí hư không tháp. Nguyên Đan Tử hoảng sợ nói, hư không tháp tuy là vô thượng thần khí, nhưng lấy tiểu tử kia năng lực, căn bản không phát huy ra tháp này toàn bộ thực lực, chúng ta đồng loạt ra tay, cũng không tin chấn không chết hắn. Tưởng Tử Văn hô. Bốn vị thần tôn lần nữa thi triển ra cường đại thần thông, hướng về hư không tháp đánh tới. Chương 399, uy nhất chi cảnh, trọng thương rút đi. Chương 399, uy nhất chi cảnh, trọng thương rút đi. Mà tại trong tháp, Từ Thiên Kiều đem Lãnh Vô Song nhẹ nhàng buông xuống, nói ra, Song Nhi, ngươi trước chữa thương, ta đến điều khiển hư không tháp. Lãnh Vô Song nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại bắt đầu vận công chữa thương. Từ Thiên Kiều hai tay kết ấn, toàn lực thôi động hư không tháp lực lượng. Hư không tháp tản mát ra quang mang thần bí, thân tháp run nhẹ nhẹ. Một cỗ cường đại lực lượng từ trong tháp tuôn ra. Vâng. Hai loại lực lượng chạm vào nhau. Từ Thiên Kiều chỉ cảm thấy một cỗ đại lực tác dụng trên người mình. Hắn biết hầu ngọt ngọt, một cỗ máu tươi đột nhiên phun ra. Hư không tháp một trận run rẩy, phát ra trận trận gào thét. Ha ha, tiểu tử này không được. Nguyên Đan Tử cười to nói, toàn lực xuất thủ, đem tiểu tử này cùng cái kia thể đạo 14 cảnh nữ nhân cùng nhau đánh chết. Tưởng Tử Văn hét lớn một tiếng. Nghe vậy, bốn người lần nữa thi triển thần thông. Mấy cái lao tạp mau, dám đụng đến ta huynh đệ. Đột nhiên, hét lớn một tiếng truyền đến, lại là con lửa cực tốc bay tới. Sau lưng của nó, xuất hiện một đạo hư ảnh. Tùy theo mà đến, chính là một cỗ khổng lồ uy áp. Đây là bốn vị thần tôn thân thể chấn động, đúng là nhịn không được run rẩy. Con lửa thấy thế, đạo chuyên ở bên trái, đồng quan bên phải, diệt thế thần lôi ở trung ương. Ba loại lực lượng hướng phía bốn vị thần tôn hung hăng đánh tới. Một đầu xuất sinh mà thôi, cũng dám cản rỡ. Bốn vị thần tôn quanh thân thần lực chấn động, trong lòng cái kia cảm giác sợ hãi tiêu tán. Sau đó riêng phần mình thi triển thần thông, trong nháy mắt đem đạo truyền đánh bay, đồng quan đẩy lui, diệt thế thần lôi mẫn diệt. Ngoa tạo, mấy lao tạp mao này mạnh như vậy, thân lửa thể nhanh lùi lại, đúng là một kích bị trọng thương. Trung điệp nện ở xa xa trên núi. Hừ, trước đừng quản xúc sinh kia, toàn lực công kích cái này hư không tháp. Tưởng Tử Văn nói lần nữa, dám động hắn, ta để cho các ngươi chết. Một tiếng khét kêu đi ra, lại là Tần Ỉ Mộng cầm trong tay ngưng hương kiếm một kiếm bổ ra. Mục tiêu công kích chính là bị Từ Thiên Kiều đánh lén trọng thương cái kia thần tôn. Ngươi dám? Cái kia thần tôn cố nén thân thể bị trọng thương, muốn xuất thủ ngăn cản. Tiếc rằng thương thế của hắn quá nặng đi. Tân Ỉ Mộng kiếm tùy tiện kiếm liền đem hắn chém giết. Lại là một kiện vô thượng thần khí. Thế thế, còn lại bốn vị thần tôn trong lòng giật mình. Hừ, một cái mới vào thần cảnh nữ nhân, dám làm càn như vậy. Một vị thần tôn hét lớn. Trong tay thần thông chợt hiện, lực lượng pháp tắc hướng phía Tân Ỉ Mộng đánh mạnh mà đi. Tân Ỉ Mộng lại không tránh không né, quanh thân pháp tắc sinh tử tràn ngập. Ngưng hương kiếm mang theo sắp đại viên mãn quý nhất kiếm ý bổ về phía lực lượng pháp tắc kia. Tân Ỉ Mộng kiếm tuy tiện liền đem cái kia thần tôn lực lượng pháp tắc bổ ra. Một cái thần cảnh, đã vậy còn quá mạnh. Cái kia thần tôn biến sắc, chư vị cùng một chỗ động thủ, cầm xuống nữ nhân này. Nguyên Đan Tử hét lớn một tiếng. Bốn người thi triển thần thông hướng về Tần Ỉ Mộng mà đi. Trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hành, lực lượng pháp tắc tràn ngập. Tần Ỉ Mộng độc chiến tứ đại thần tôn, mặc dù rơi xuống hạ phòng, nhưng cũng có thể kiên trì. Cùng lúc đó, hư không tháp bên trong, Thiên Tiểu, Lãnh Vô Song không lo được chữa thương, liền vội vàng đứng lên, đem chính mình âm thể đạo chi lực truyền đến từ Thiên Tiểu thể nội. Theo Lãnh Vô Song âm thể đạo chi lực xâm nhập từ Thiên Tiểu thể nội, đạo mới trong quả dương thể đạo chi lực bị kích phát. Từ Thiên Tiểu toàn lực vận chuyển dương thể đạo chi lực cùng Lãnh Vô Song âm thể đạo chi lực kết hợp. Thiên Tiểu, ngươi đây là muốn đột phá thể đạo đệ thập cảnh. Lãnh Vô Song thấy thế, không khỏi hoảng sợ nói: "Không sai, dương thể đạo đệ thập cảnh chính là quý nhất." Từ Thiên Kiều gật đầu đáp lại. Hắn hai mắt nhắm lại, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Toàn lực dẫn dắt đến thể nội hai loại đạo lực dung hợp. Hắn xương cốt, kinh mạch, cơ bắp, tạng phủ, mỗi một chỗ từng tu luyện đoạt được lực lượng đều bị chậm rãi dẫn dắt mà ra. Trong xương cốt ẩn chứa kim cương chi lực, trong kinh mạch chảy xuôi linh động chi lực, trong cơ thể ẩn nút cuồng bạo chi lực, trong ngũ tạng thai nén khí huyết chi lực. Giờ phút này đều như là ngựa hoang mất cương, khó mà thuần phục. Nhưng Từ Thiên Kiều không thối lui chút nào. Nương tựa theo cường đại ý chí lực cùng đối với lực lượng tinh chuẩn khống chế, một chút xíu đem những lực lượng này tụ lại. Lãnh Vô Song không dám kinh thường, toàn lực vận chuyển âm thể đạo chi lực, phối hợp với Từ Thiên Kiều. Từ Thiên Kiều trên trán mồ hôi quần quần xuống, hắn cắn chặt hàm răng, không ngừng điều chỉnh thể nội lực lượng vận chuyển lộ tuyến. Thời gian dần qua, những cái kia phân tán lực lượng bắt đầu lẫn nhau tới gần, đụng vào, dung hợp. Đầu tiên là xương cốt cùng bắp thịt lực lượng đan vào một chỗ, hình thành một loại cương nhu tịnh thể kỳ diệu trạng thái. Ngay sau đó, trong kinh mạch linh động chi lực như là kim khâu bình thường, đem những này dung hợp lực lượng sâu trôi đứng lên, khiến cho càng thêm chặt chẽ. Trong ngũ tạng khí huyết chi lực thì như là một dòng suối trong, tự dưỡng những này ngay tại dung hợp lực lượng, khiến cho càng thêm tràn ngập sức sống. Rốt cục, tất cả lực lượng hoàn mỹ dung hợp. Từ Thiên Tiểu thân thể tản mát ra một loại hào quang sáng chói. Mỗi một tấc da thịt đều phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt tinh mang lấp lóe, khí tức cả người trở nên vô cùng cường đại mà nội liễm, đạt đến một loại tự nhiên mà thành, không có kẽ hở cảnh giới. Thành công. Lãnh Vô Song vui đến phát khóc. Mà lúc này, Tần Nghị Mộng đã vết thương chẳng chịt, tựa như một cái huyết nhân. Có thể nàng ánh mắt kiên định, từ chiến không lùi. Nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Nguyên Đan Tử trong miệng không hiểu hỏi. Theo đạo lý, ngũ đại thần tôn, vô luận cái nào, đều có thể tùy tiện đánh giết một cái thần cảnh. Nhưng trước mắt nữ nhân, thể nội nhưng lại có một cỗ lực lượng đặc thù. Lực lượng kia như vực sâu như biển. Bọn hắn năm người trong lúc nhất thời, lại bắt không được nàng. Khinh Mộng. Từ Thiên Điểu thân ảnh xuất hiện tại hư không tháp bên ngoài. Đầu tiên là đem một bên trọng thương con lửa thu vào hư không tháp. Sau đó Từ Thiên Kiều đỉnh đầu hư không tháp, trong tay trời gắt kiếm, mang theo vô tận chi uy hướng về bốn vị thần tôn mà đi. Không tốt, tiểu tử này khôi phục, mà lại thực lực vậy mà tăng cường. Đây là thể đạo, hắn thể đạo đột phá. Bất quá là thể đạo đệ thập cảnh mà thôi, không đủ gây sợ. Bốn vị thần tôn bên trong, Tưởng Tử Văn giành tay, phóng tới Từ Thiên Kiều. Từ Thiên Kiều lại là thôi động trời gắt kiếm hồn. Vô thượng uy đè xuống, Tưởng Tử Văn cứ thế tại nguyên chỗ, thân thể nhịn không được run rẩy. Từ Thiên Kiều lại không quan tâm hướng phía Tần Nghị Mộng mà đi. Ba vị thần tôn chính vây công Tần Nghị Mộng. Tần Nghị Mộng sắp nhịn không được lúc, Từ Thiên Kiều chạy đến, khổng lồ uy áp làm cho ba vị thần tôn thân thể chấn động. Từ Thiên Kiều thấy thế, vội vàng một kiếm chém ra, đem ba vị thần tôn bước lui. Cùng lúc đó, Tưởng Tử Văn lấy lại tinh thần, hai mắt nhíu lại, mở miệng nói, "Cũng tốt, các ngươi hợp lại cùng nhau, ta liền cùng một chỗ chém giết các ngươi." Trong tay của hắn, một cây cờ lớn xuất hiện. Cờ này lấy cửu u huyền thiết là cán, cán thân khắc đầy phức tạp phù văn, tản ra hàn quang u lãnh. Mặt cờ do ngàn năm băng tầm tia cùng tu la quỷ vụ dệt thành, mỏng như cánh ve lại cứng như tinh cương, trên đó vẽ có âm dương luân hồi chi tượng. Cơ này chính là cái kia Diêm Vương điện thần khí, Nhiếp Hồn Vãng Sinh Cờ. Tưởng Tử Văn cầm trong tay Nhiếp Hồn Vãng Sinh Cờ đột nhiên vung lên. Vô số quỷ ảnh quỷ khóc sói gào hướng về Từ Thiên Kiều cùng Tần Nghị Mộng mà đi. Khinh Mộng, bốn mắt nhìn nhau. Tần Nghị Mộng gật đầu. Lập tức, trong tay nàng một viên ngọc giản bị bóp nát. Ngay tại hai người bóp nát không gian ngọc giản trong mấy mắt, vô số quỷ ảnh giống như thủy triều mãnh liệt mà tới. Từ Thiên Kiều con ngươi co rụt lại, không chút do dự, đột nhiên đem Tần Nghị Mộng bảo hộ ở sau lưng, dùng thân thể của mình ngăn trở cái kia đầy trời quỷ ảnh. A, thống khổ gào thét từ Thiên Tiểu trong miệng truyền ra, những quỷ ảnh tia điên cuồng ăn mòn thân thể của hắn, để hắn trong nháy mắt ra chóc thịt bong, máu me đồng địa. Thiên Tiểu, Tần Nghị Mộng muốn rách cả mí mắt, đưa tay muốn đem Từ Thiên Tiểu kéo ra phía sau. Từ Thiên Tiểu cố nén đau nhức kịch liệt, quát, đừng của ta, đi mau. Không, Tần Nghị Mộng nước mắt tràn mi mà ra, nàng liều lĩnh xông lên trước, một tay lấy lung lay sắp đổ Từ Thiên Tiểu kéo. Đúng lúc này, không gian ngọc giản lực lượng rốt cục bộc phát, một đạo hào quang sáng chói đem hai người bao khỏa. Trong quan mang, Từ Thiên Tiểu cùng Tần Nghị Mộng thân ảnh dần dần mơ hồ. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Tưởng Tử Văn gầm thét, gia tăng Nhiếp Hồn Vãng Sinh Cờ uy lực, ý đồ ngăn cản hai người rời đi. Nhưng mà không gian ngọc giản lực lượng cuối cùng càng hơn một bậc, quang mang lóe lên, Từ Thiên Tiểu cùng Tần Nghị Mộng thân ảnh biến mất không thấy. Sau một khắc, kiếm tông bên trong, phúc, Từ Thiên Tiểu cùng Tần Nghị Mộng thân ảnh trống rông xuất hiện. Từ Thiên Tiểu cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi phun ra, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem Lãnh Vô Song cùng con lửa đưa ra hư không tháp, lập tức liền ngất đi. Người tới, cứu người! Tần Nghị Mộng khàn giọng hô to, "Thiên Tiểu!" Lãnh Vô Song vừa ra hư không tháp, liền thấy được trọng thương hôn mê, hấp hối Từ Thiên Tiểu, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc. Bạch Nhược Băng thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, nhìn thấy Từ Thiên Tiểu trọng thương bộ dáng, vừa sợ vừa giận. Đây là nhiếp hồn vãng sinh cờ u minh bị khí. Bạch Nhược Băng kiểm tra một hồi Từ Thiên Kiệu thương thế, nhịn không được hoảng sợ nói: "Van cầu ngươi mau cứu hắn." Tần Nghị Mộng đau khổ cầu khẩn nói. Bạch Nhược Băng lông mày nhíu chặt, đem Từ Thiên Kiệu ôm lấy, thân ảnh thoáng qua tan biến. "Thiên Kiệu." Tần Nghị Mộng cùng Lãnh Vô Song khóc tê tâm liệt phế. "Yên tâm đi, Từ Thiên Kiệu tên kia mạng lớn rất, không chết được." Con lửa nâng thân thể bị trọng thương, tiến lên an ủi. Chương 400, vô địch thư sinh, đế phẩm khoáng mạch chương 400, vô địch thư sinh, đế phẩm khoáng mạch kiếm tông, Bạch Nhược Băng trong phòng. Từ Thiên Kiệu nằm ở trên giường, toàn thân khói đen mờ mịt, cả người như người chết sống lại bình thường. Bạch Nhược Băng vẻ mặt nghiêm túc, song mi nhíu chặt, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Từ Thiên Kiệu, trong tay không ngừng biến hóa pháp quyết, ý đồ xua tan cái kia quỷ dị hắc khí. Trong phòng không khí ngột ngạt, Tân Ý Mộng cùng Lãnh Vô Song bảo vệ ở một bên, hai nữ đều là nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, cắn chặt môi, lòng tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Cái này u minh quỷ khí cực kỳ khó chơi. Bạch Nhược Băng cái trán mồ hôi lan xuống, nàng hít sâu một hơi, ngừng lại, thật chẳng lẽ vô kế khả thi sao? Tân Ý Mộng âm thanh run rẩy, gần như tuyệt vọng. Lãnh Vô Song không nói một lời, mặt xám như tro. Bạch Nhược Băng thở dài một hơi, ai, nếu như ta toàn thắng thời điểm, cái này u minh quỷ khí tự nhiên không nói chơi, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có Chỉ Nhu có thể cứu hắn. Nghe vậy, Tân Ý Mộng cùng Lãnh Vô Song đều là vui mừng. Tân Ý Mộng dẫn đầu nói, Chỉ Nhu cô nương thật có thể cứu hắn. Lãnh Vô Song lại là nghi tiếng nói, Chỉ Nhu là ai? Hắn nữ nhân mới. Bạch Nhược Băng không còn gì để nói. Đại tỷ, hắn đều nhanh chết, ngươi có thể hay không điểm chú ý đừng như thế mới lạ. Lập tức tức giận nói, Chỉ Nhu là vợ ta. A. Lãnh Vô Song sững sờ, lập tức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Chỉ Nhu trên người huyết mạch chi lực vừa vặn khắc chế cái này u minh quỷ khí. Bạch Nhược Băng nói tiếp. Lãnh Vô Song nghe vậy, vội vàng nói, cái kia nhanh để cho ngươi nàng dâu cứu Thiên Kiều a. Bạch Nhược Băng lắc đầu, Chỉ Nhu bây giờ còn chưa trở về. Tân Nghị Mộng sốt ruột nói nàng lúc nào trở về. Cũng nhanh. Bạch Nhược Băng nói ra. Kỳ thật, trong nội tâm nàng cũng không chắc. Nàng nhìn về phía Tân Nghị Mộng, nói khẽ, ngươi có ngũ đế lực lượng bản nguyên gia trì, làm sao còn sẽ để cho hắn thụ thương nặng như vậy? Tân Nghị Mộng nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, bốn cái thần tôn liên thủ, ta Bạch Nhược Băng đánh gãy nàng, thì ra là thế, còn nhận ra bọn hắn. Tân Nghị Mộng trong mắt sát cơ thoáng hiện, chính là hóa thành bụi ta cũng nhận biết. Bạch Nhược Băng âm thanh lạnh lùng nói, đợi chút nữa nhìn thấy bọn hắn, ngươi vì ta chỉ đến, cũng không biết Thiên Kiều có thể hay không chống đến Chỉ Nhu cô nương trở về. Tân Nghị Mộng một mặt lo lắng. Bạch Nhược Băng nhẹ giọng an ủi nàng, yên tâm đi, tiểu tử này thế nhưng là thiên mệnh, sẽ không giống như vậy dễ dàng chết đi. Lao đạo sĩ, Lao Chu Tức Hữu Kinh vô hiểm trở lại kiếm tông. Tại con lửa trong miệng biết được Từ Thiên Kiều bị trọng thương, đội vàng hướng Bạch Nhược Băng gian phòng đi tới, lại bị ra gian phòng Tần Ý Mộng ngăn lại. Tiểu tử kia đến cùng thế nào? Lao đạo sĩ một mặt lo lắng. Cùng lúc đó, Thái Hư Linh Tàng bên ngoài trong dãy núi, bốn vị thần tôn gào thét, vương phẩm khoáng mạch nhất định là để nữ nhân kia lấy đi, khẳng định là nàng, cái kia cầm trong tay hư không tháp tiểu tử một mực làm nhiều chúng ta, chính là vì cho nữ nhân kia kéo dài thời gian. Đáng giận, chúng ta tân tân khổ khổ mà đến, lại cái gì cũng không có mò được. Mấy vị, tiểu tử kia quỷ dị như vậy, chắc hẳn tại ngày này sói tinh cũng không phải hạ người vô danh, chúng ta tìm người sau khi nghe ngóng chẳng phải sẽ biết. Nơi đây chính là vậy quá hư linh giấu địa bàn, chúng ta đi tìm bọn hắn hỏi một chút tiểu tử kia lai lịch. Thái Hư Linh Tàng bên trong, bốn vị thần tôn đích thân đến. Thái Hư Linh Tàng các đại nhân vật nghe nói bốn vị thần tôn đến, trong lòng đều là giật mình. Không biết bốn vị thần tôn đại giá quang lâm, cần làm chuyện gì? Thái Hư Linh Tàng một vị trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nguyên Đan Tử hư lạnh một tiếng, chúng ta ở trong dãy núi gặp được một tên tiểu tử, rất là quỷ dị, chuyên tới để hướng các ngươi hỏi thăm một chút lai lịch của hắn. Không biết đại nhân nói tới chính là người nào, còn xin kỹ càng miêu tả một phen. Trưởng lão không đúng đạo. Lại tại lúc này, Nguyên Đan Tử phát hiện trong đám người Phong Linh Nhi. Tiểu nha đầu, tiểu tử kia trước đó ở cùng với ngươi, chắc hẳn ngươi biết lai lịch của hắn đi. Nguyên Đan Tử đối với Phong Linh Nhi hỏi. Đại nhân, ngài nói thế nhưng là Từ Thiên Tiểu, không biết đại nhân tìm hắn chuyện gì. Phong Linh Nhi lấy dũng khí tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Không sai, hắn tựa như là kêu cái gì Thiên Kiều tới. Một bên Tưởng Tử Văn đột nhiên nói ra. Tiểu nha đầu, bản tôn đang hỏi ngươi lời nói. Nguyên Đan Tử thanh âm lạnh dần. Tiểu tử kia là kiếm tông người. Phong Linh Nhi sau lưng, bị Từ Thiên Kiều chém đứt một tay nam nhân trung niên vội vàng nói. Kiếm tông. Ha ha, thật là lớn gan chó. Nguyên Đan Tử nghe vậy, quay người rời đi. Mặt khác ba vị thần tôn thấy thế, vội vàng đi theo. Đại nhân, cái kia Từ Thiên Kiều nha đầu, ta biết ý của ngươi, nhưng đây chính là bốn vị thần tôn, ta nếu không nói, ta Thái Hư Linh Tàng hôm nay chính là xong. Nam tử cụt một tay bất đắc dĩ nói. Trong lúc nhất thời, hơn 10 vị thần tôn hướng về kiếm tông cực tốc bay đi. Mà những cái kia thần vương cùng thần cảnh cường giả, lại là vì từng đầu cực phẩm khoáng mạch, đánh hôn thiên ám địa. Toàn bộ sao thiên lang khói lửa tràn ngập, sơn băng địa liệt, tựa như nhân gian luyện ngục. Vì cái mỏ giả mạch liều mạng, thật là một đám đồ đần. Một chỗ nơi lạ lẫm, đạo nhân một cái chiếu Từ Thiên Tiểu cho ngồi đánh dấu, lặng yên không tiếng động đem một đầu cực phẩm khoáng mạch thu vào nhận không gian, trong miệng kinh thường nói: "Đi, đạo một, ít nói chuyện, làm nhiều sự tình, chúng ta còn có rất nhiều cực phẩm khoáng mạch muốn thu." Như Mưa ở một bên thúc giục nói. Dứt lời, thân ảnh của hai người dần dần biến mất. Trong kiếm tông, tiếng chuông gõ vang, đại trận hộ sơn đứng thanh mà lên. Mấy chục đạo thần tôn đích thân đến, vô tận thần uy tràn ngập. Tân Nghị Mộng ở trong đám người phát hiện cái kia Tưởng Tử Văn, lập tức giận không kèm được, dẫn theo Ngưng Hương kiếm liền muốn đi liều mạng. Bạch Nhược Băng ngăn lại nàng, mở miệng nói, "Không phải nói, để cho ngươi chỉ cho ta ra bọn hắn sao?" Nghe vậy, Tần Ỉ Mộng sững sờ, lập tức nhìn về phía nơi xa, chỉ vào Tưởng Tử Văn, Nguyên Đan Tử cùng còn lại hai vị thần tôn, chính là bọn hắn. Một giây sau, Bạch Nhược Băng phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền tới đến Nguyên Đan Tử bên cạnh. "Ngươi là người phương nào?" Nhìn qua trước mắt đột nhiên xuất hiện tư sinh, Nguyên Đan Tử con người co rụt lại, bởi vì hắn tại thư sinh này trên thân đúng là không cảm giác được bất luận là sóng năng lượng nào. "Ngươi có thể từng vây công qua Từ Thiên Tiểu?" Bạch Nhược Băng âm thanh lạnh lùng nói. "Không sai, ngươi muốn như thế nào?" Nguyên Đan Tử hai mắt nhíu lại. "Nếu thừa nhận, vậy liền đi chết đi." Bạch Nhược Băng vừa dứt lời, trường kiếm trong tay trong nháy mắt bộc phát ra hào quang óng ánh, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức tràn ngập ra. Nguyên Đan Tử sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, muốn lui lại lại phát hiện chính mình phảng phất bị giam cầm ở nguyên địa. Bạch Nhược Băng kiếm động, nhìn như hời hợt vung lên, lại mang theo vô tận lực lượng phát tắc. Kiếm quang hiện lên, Nguyên Đan Tử ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngốc trệ. Thân thể của hắn từ đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện một đạo nhỏ xíu tơ hồng. Ngay sau đó tơ hồng cấp tốc lan tràn. Phúc. Nguyên Đan Tử cả người một phân thành hai, huyết vụ phun ra ngoài. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến mặt khác thần tôn cũng không kịp phản ứng. Nguyên Đan Tử, Tưởng Tử Văn hoảng sợ hô to. Hắn muốn trốn, lại phát hiện mình bị giam cầm. Bạch Nhược Băng lại nhìn cũng không nhìn một chút, ánh mắt lạnh như băng chuyển hướng còn lại thần tôn. Lúc này ở trận thần tôn đều bị một màn này rung động thật sâu, tiến tính đi mắng. "Chư vị, còn xin liên thủ, không phải vậy chúng ta đều sẽ chết." Tưởng Tử Văn hoảng sợ hô to. Mặt khác thần tôn nghe vậy, đúng là quay người đảo tẩu. "Nói đùa cái gì, thư sinh này như vậy người tiên. Liên thủ đi lên được sao?" Lại có hai người ngoại lệ. Bọn hắn chính là cùng một chỗ vây công Từ Thiên Kiều trong đó hai người. Cũng không phải là bọn hắn không muốn chạy trốn, mà là bọn hắn trốn không thoát, bởi vì bọn họ thân thể đồng dạng bị lực lượng vô danh giam cầm. "Các ngươi bị thương hắn, cho nên các ngươi đáng chết." Bạch Nhược Băng một mặt bình tĩnh, thanh âm lại là băng lãnh đáng sợ. "Tiên bối, ta chính là Diêm Vương Điện điện chủ thứ ba, ngươi không có khả năng giết ta, không phải vậy đại ca của ta sẽ không bỏ qua ngươi." Tưởng Tử Văn thanh sắc nghiêm khắc nhẫm. "Chỉ là Diêm Vương Điện, ta còn không để vào mắt, ngươi có thể đi chết." Bạch Nhược Băng khinh thường nói. Vừa muốn xuất thủ, đột nhiên xảy ra dị biến. Trong kiếm tông, trong lúc bất chợt đất rung núi chuyển, một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng cường đại từ dưới đất chỗ sâu mãnh liệt mà ra. Ầm ầm, đại địa băng liệt, một đạo sáng chói ánh sáng lóa mắt trụ sông thẳng lên trời. Quang mang mãnh liệt, làm cả bầu thiên đô bị chiếu rọi đến giống như ban ngày. Đây là đế phẩm khoáng mạch. Có người lên tiếng kinh hô. Trong cổ sáng kia, nồng đậm đến cực điểm linh khí bốn phía, phản phất thực chất hóa bình thường. Không gian chung quanh đều không chịu nổi nguồn lực lượng này, bắt đầu vặn vẹo biến hình. Khoáng mạch vị trí, đất đá tung bay. Một tòa to lớn kiếm sơn chậm rãi dâng lên. Trên kiếm sơn, linh tinh lập lòe, tản ra vô tận dụ hoặc. "Trời ạ, như vậy quy mô đế phẩm khoáng mạch, đơn giản chưa từng nghe thấy." Mọi người đều bị bất thình lình cảnh tượng rung động đến trợn mắt hốt hoồm. Những cái kia nguyên bản chuẩn bị thoát đi thần tôn, cũng bị cái này đế phẩm khoáng mạch hấp dẫn, dừng bước. Trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng khát vọng. "Đây là cơ hội của chúng ta, nếu là có thể đạt được cái này đế phẩm khoáng mạch, chúng ta sẽ nhất phi trùng thiên." Một vị thần tôn kích động hô. "Trung quy là không dối gạt được a." "Áo xanh à, áo xanh, không nghĩ tới ngươi đi cái này khăng khít thần vực, đúng là nhất cử chứng đạo thành đế." Bạch Nhược Băng vẻ mặt nghiêm túc, trong miệng nói nhỏ. Chương 401, đại đế pháp thân, chư thần hoảng sợ. Chương 401, đại đế pháp thân, chư thần hoảng sợ. Đế phẩm khoáng mạch xuất thế. Sao thiên lang chấn động. Vô số tranh đoạt cực phẩm khoáng mạch chân thần, thần vương. Tại thời khắc này đều dừng lại trong tay động tác. Khí tức này, đây là đế phẩm khoáng mạch xuất thế, ông trời của ta. Nhanh chóng liên hệ tông môn, liền nói sao thiên lang có đế phẩm khoáng mạch xuất thế. Trong lúc nhất thời, vô số đạo tin tức từ trên trời sói tinh phát ra, hướng về chư thiên vạn giới các nơi mà đi. Không ra một lát, vô số đạo thân ảnh vĩ nạn từ từng cái đại thế giới bước ra, mục tiêu trực chỉ thiên lang. Trong kiếm tông, lão đạo sĩ cùng lão chu tức hai mặt nhìn nhau. Lần này phiền phức lớn rồi, đế phẩm khoáng mạch xuất thế, rất nhiều sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật đều sẽ xuất thế, đến lúc đó hôm nay sói tinh chỉ sợ đều sẽ bị đánh phế. Lão đạo sĩ sắc mặt nặng nề, lão chu tức hít sâu một hơi, trầm giọng nói, việc đã đến nước này cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Việc cấp bách là trước bảo vệ kiếm tông cùng Từ Thiên Tiểu. Lão đạo sĩ gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy, hy vọng tiểu tử kia có thể nhanh lên tỉnh lại. Lúc này kiếm tông bên ngoài đã tụ tập càng ngày càng nhiều cường giả. Bạch Nhược Băng sắc mặt âm trầm như nước, không được, tiếp tục như vậy nữa, sao thiên lang lại sắp thành là chư thần chiến trường. Nàng nhìn về phía kiếm tông, ánh mắt rơi vào lão đạo sĩ trên thân, thần sắc có chút phức tạp. Thái thượng đạo người, thiên mệnh không thể chết, hắn là người ứng kiếp, hắn nếu là chết, cái này chư thiên vạn giới liền triệt để không có hy vọng. Nghe vậy, lão đạo sĩ thân thể run lên, sắc mặt đại biến, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Nhược Băng, nguyên lai ngài là. Đại nhân thật muốn như vậy sao? Ta không có lựa chọn nào khác. Bạch Nhược Băng mở miệng. Lời này chính nàng nghe gặp, lão đạo sĩ nghe gặp, người khác lại nghe không thấy. Chỉ Nhu, người rốt cục trở về. Bạch Nhược Băng nhìn về phía nơi xa. Nơi đó một bóng người xinh đẹp ngay tại cực tốc bay tới. Chính là cái kia Khanh Chỉ Nhu. Phía sau của nàng, đi theo mấy chục đạo người mặc áo giáp thân ảnh vĩ ngạn. Đại nhân. Khanh Chỉ Nhu một bước vào dặm, qua trong giây lát liền tới đến Bạch Nhược Băng bên cạnh. Khanh Cửu Vũ lưu lại minh tướng, cũng không tệ. Bạch Nhược Băng ánh mắt đảo qua Khanh Chỉ Nhu sau lưng đám người, trên mặt có một tia vui mừng. Nha đầu, về sau hắn liền giao cho ngươi. Bạch Nhược Băng lần nữa nhìn về phía Khanh Chỉ Nhu, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Đại nhân, không thể. Khanh Chỉ Nhu nghe vậy, sắc mặt biến đổi lớn. Sao Thiên Lang vừa mới trở về, nếu là lần nữa trở thành chư thần chiến trường, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, thân phận của ta, ngươi cũng biết, ta không có lựa chọn nào khác. Bạch Nhược Băng lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói ra. Khanh Chỉ Nhu, thế nhưng là đại nhân Bạch Nhược Băng đánh gãy nàng, yên tâm, ta còn chưa chết, chỉ là từ thiên tiểu thần chúng u minh quỷ khí, chỉ có ngươi mới có thể cứu hắn, đi thôi, chậm thêm hắn khả năng thật phải chết. Khanh Chỉ Nhu cắn môi một cái, trong mắt rưng rưng, nặng nề mà nhẹ gật đầu, sau đó quay người nhìn về phía sau lưng một đám minh tướng, các ngươi nghe lệnh, thể sống chết thủ hộ hôm nay sói. Chúng minh tướng cùng kêu lên hô to, tuân lệnh. Khanh Chỉ Nhu không chần chờ nữa, thân hình lóe lên, hướng phía trong kiếm tông từ thiên tiểu vị trí mau chóng bay đi. Kiếm tông bên ngoài, thế cục càng khẩn trương. Các phương cường giả nhìn chằm chằm, đối với đế phẩm khoáng mạch nhất định phải được. Chỉ là cái này đột nhiên xuất hiện các vị minh tướng, để bọn hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Những này minh tướng, từng cái khí tức cường đại không gì sánh được. Đặc biệt là cầm đầu mấy người, một thân tu vi đã thần tôn đỉnh phong. Trừ cái đó ra, còn có thực lực này nghịch thiên thư sinh, để bọn hắn trong lòng run sợ. Trong lúc nhất thời, lại không người dám lên trước một bước. Bạch Nhược Băng nhìn về phía Tưởng Tử Văn cùng hai vị kia thần tôn, các ngươi sớm đáng chết. Vừa dứt lời, thân hình như quỷ mị giống như trong nháy mắt xuất hiện tại Tưởng Tử Văn trước mặt. Tiền bối tha mạng. Tưởng Tử Văn quá sợ hãi. Chết đi. Bạch Nhược Băng ánh mắt băng lãnh. Trong tay quang mang lóe lên, một đạo kiếm khí bén nhọn trực tiếp xuyên thủng Tưởng Tử Văn thân thể. Hai vị kia thần tôn thấy thế, dọa đến sợ vỡ mật. Các ngươi cũng đi chết đi. Bạch Nhược Băng hừ lạnh một tiếng. Lại là một kiếm vung ra. Tha mạng. Tha mạng a. Hai vị thần tôn đau khổ cầu khẩn. Bạch Nhược Băng bất vi sở động, kiếm quang trong nháy mắt xuyên thủng hai tên thần tôn thân thể. Một màn này để ở đây đông đảo các cường giả hít sâu một hơi. Nguyên bản dục dịch tâm cũng tạm thời thu liễm. Nhưng mà, nơi xa lại có mấy đạo khí tức cường đại phi tốc tới gần, hiển nhiên là càng nhiều cường giả chạy tới. Hừ, đến bao nhiêu đều không dùng. Bạch Nhược Băng hừ lạnh một tiếng. Trên thân bỗng nhiên bộc phát ra vô tận quang mang, trong quang mang, một tôn che khuất bầu trời pháp thân chậm rãi hiện hiện. Pháp thân này to lớn đến cực điểm, phản phất thái cổ thần sơn, sừng sững tại trong tinh không, quanh thân bao quanh sáng chói chói mắt pháp tắc chi quang, mỗi một đạo quang mang đều giống như có thể xé rách thương khung. Pháp thân hai con ngươi giống như hai vòng thiêu đốt liệt nhật, ánh mắt chiếu tới chỗ, hư không đều đang run rẩy cùng bặm mẻo. Đây là Đại Đế Pháp Thân. Sao Thiên Lang bên trên, có thần tôn lên tiếng kinh hô. Bạch Nhược Băng chân đạp hư không, vừa xài bước ra, lại trực tiếp dẫm ở trên trời sói tinh phía trên. Trong chốc lát, toàn bộ Sao Thiên Lang run rẩy kịch liệt, sông núi băng liệt, giang hà đảo lưu, phản phất không chịu nổi cỗ này áp lực kinh khủng. Hắn đứng ngạo nghễ tinh không, Đại Đế Pháp Thân tán phát uy áp như sôi trào mãnh liệt hải triều, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Vô số ngôi sao tại uy áp này phía dưới quang mang ảm đạm, phản phất tại run lẩy bẩy. Ai dám lên trước một bước, thần hồn câu diện. Bạch Nhược Băng thanh âm như là vạn đạo kinh lôi đồng thời nổ vang, chấn động đến toàn bộ tinh không đều tại quanh mình, vô số vết nứt không gian như mạng nhện lan tràn ra. Những cái kia vừa mới chạy đến các cường giả, nhìn thấy cái này giống như hủy thiên diệt địa cảnh tượng, từng cái cả kinh sợ vỡ mật. Cái này đây là vô địch đại đế chi uy. Có người run rẩy thanh âm, sợ hãi để hắn cơ hồ không cách nào đứng thẳng. Làm sao có đế? Có cường giả mặt lộ sợ hãi, thanh âm cuồng loạn. Trốn. Đế bất khả kháng nhất định. Không biết là ai phát ra tuyệt vọng la lên, đông đảo thần tôn trong nháy mắt tan tác như ong vỡ tổ. Thân ảnh của bọn hắn ở trong tinh không hóa thành từng đạo lưu quang, liều mạng thoát đi mảnh này kinh khủng khu vực. Trong lúc nhất thời, nguyên bản ồn ào náo động tinh không trở nên tĩnh mịch, chỉ còn lại có Bạch Nhược Băng một người đỉnh thiên lập địa thân ảnh, cùng tôn kia tản ra vô tận uy nghiêm đại đế pháp thân. Quang mang chiếu rọi phía dưới, nàng tựa như vũ trụ chúa tể, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, không dám có chút mạo phạm chi tâm. Mà tại trong kiếm tông, lão đạo sĩ sớm đã khóc không thành tiếng, thật là đại nhân. Lão đạo sĩ, ngũ đế bên trong cũng không hắn, hắn đến cùng là ai? Lão Chu tức run rẩy hỏi. Lão Chu tức, không nên hỏi đừng hỏi. Lão đạo sĩ đột nhiên trở mặt. Lão Chu tức thấy thế, ngậm miệng. Thứ nay về sau, hôm nay sói, không cho phép ngoại nhân đặt chân. Bạch Nhược Băng quắc khẽ, thanh âm truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Ngay sau đó, nàng nhẹ nhàng bung ra một kiếm. Một vòng kiếm ý, hóa thành tinh hà, đem toàn bộ Sao Thiên Lang vây kín không kẽ hở. Làm xong đây hết thảy, Bạch Nhược Băng quay người, đại đế pháp thân biến mất. Nàng bước ra một bước, người đã nhưng xuất hiện tại kiếm tông bên trong. Đại nhân, lão đạo sĩ liền đội vàng tiến lên. Ta đã hao hết cuối cùng một tia lực lượng, về sau tiểu tử này liền giao cho ngươi. Bạch Nhược Băng sắc mặt trở nên tái nhợt, nàng nhìn về phía lão đạo sĩ, trên trán có khẩn cầu. Lão đạo sĩ chỉnh trọng nhẹ gật đầu, đại nhân yên tâm, lão đạo sĩ chính là đánh bạc tính mệnh, cũng sẽ hộ tiểu tử kia chu toàn. Trong phòng, Khanh Chỉ Nhu đem tất cả mọi người đuổi đi, bao quát Tần Nghị Mộng cùng Lãnh Vô Song. Bên ngoài gian phòng, Bạch Nhược Băng cùng lão đạo sĩ chậm rãi đến. Bạch tiên sinh, cái này Chỉ Nhu cô nương thật có thể cứu thiên điều. Nhìn thấy Bạch Nhược Băng thân ảnh, Tần Nghị Mộng lập tức tiến lên hỏi thăm. Cái này chư thiên vạn giới, trừ ngũ đế, cũng chỉ có Chỉ Nhu có thể cứu hắn. Bạch Nhược Băng nhẹ nhàng gật đầu. Tần Nghị Mộng nghe vậy, thở dài một hơi, hỏi tiếp, tiên sinh lần trước nói tới, Chỉ Nhu cô nương huyết mạch chi lực, có thể cứu thiên điều, chỉ là không biết là làm sao cái cứu pháp. Bạch Nhược Băng sắc mặt cứng đờ, trầm giọng nói, Chỉ Nhu nguyên âm chi lực, là thiên hạ tất cả âm độc đồ vật khắc tinh. Cái gì? Tần Nghị Mộng ngộng, Lãnh Vô Song ngộng, lão đạo sĩ cũng ngộng. Tiên sinh, Chỉ Nhu cô nương thế nhưng là ngài thế tử. Tân Nghị Mộng một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ta biết, nhưng bị cứu người, ta không có lựa chọn nào khác. Bạch Nhược Băng lại là một mặt bình tĩnh. Tiên sinh đại nghĩa. Sau một hồi lâu, Tân Nghị Mộng cung kính thi lễ. Thử hỏi, thiên hạ lại có nam nhân kiệt như vậy lòng dạ rộng lớn. Trong phòng, Khanh Chỉ Nhu ngơ ngác đứng hồi lâu. Cuối cùng là lấy dũng khí tiến lên, bỏ đi Từ Thiên Kiều trên người quần áo. Nhìn xem Trần Như Nhộng Từ Thiên Kiều, Khanh Chỉ Nhu đỏ mặt, chậm rãi rút đi quần áo của mình. Bên ngoài gian phòng, đám người lo lắng chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nương theo lấy một tiếng nữ nhân không đè nén được thanh âm cùng một người nam nhân gầm nhẹ, truyền đến từ Thiên Tiểu kinh hô: "Trời ạ, ta đây là đem lão Bạch tái rồi a." Bạch Ngư Băng, Tần Nghị Mộng, Lãnh Vô Song, lão đạo sĩ ra mặt cuộc loạn. Chương 402, ý chí tiêu tán, hỗn độn tiến lên. Chương 402, ý chí tiêu tán, hỗn độn tiến lên. Sao Thiên Lang, cực bác chi địa. Sao Thiên Lang bản nguyên ý chí thở dài, đại nhân dùng hết cuối cùng một kia thần lực, từ đây thành phàm nhân, ta cũng nên bụi quy hư, đất về với đất. Dứt lời, Sao Thiên Lang bản nguyên ý chí thanh âm tại cực bắc chi địa quân quẩn, phảng phất là vùng thiên địa này sau cùng có một không hai. Chỉ gặp cái kia nguyên bản vô hình bản nguyên ý chí bắt đầu tản mát ra hào quang sáng chói, trong quang mang ẩn chứa vô tận quy tắc chi lực. Những quy tắc chi lực này như là lít nha lít nhít sợi tơ đan vào một chỗ, hình thành một bức thần bí mà hùng vĩ đồ án. Theo quang mang càng mãnh liệt, toàn bộ cực bắc chi địa đều bị chiếu sáng, phảng phất nên đón một vòng mặt trời mới. Nhưng tia sáng này cũng không cực nóng, ngược lại mang theo một loại thâm trầm hàn ý, để cho người ta từ sâu trong linh hồn cảm thấy kính sợ. Sao Thiên Lang bên trên vạn vật tựa hồ cũng cảm nhận được cỗ này sắp biến mất lực lượng vĩ đại, sông núi đình chỉ rung động, dòng sông đình chỉ chảy xuôi, phi cầm tẩu thú cũng đều an tĩnh lại, phản phất tại là cuối cùng này thời khắc mặc niệm. Ngay sau đó, quang mang bắt đầu co bảo, cái kia phức tạp quy tắc đồ án cũng dần dần trở nên mơ hồ. Bản nguyên ý chí lực lượng bắt đầu dung nhập giữa thiên địa, hóa thành cơ bản nhất nguyên tố, trở thành Sao Thiên Lang một bộ phận. Từng đạo quang mang như là như lưu tinh xẹt qua chân trời, biến mất tại trong hư không vô tận. Mỗi một đạo quang mang tan biến, đều giống như một thời đại kết thúc, một cái truyền kỳ kết thúc. Cuối cùng, tất cả quang mang đều tiêu tán vô tung, Sao Thiên Lang bản nguyên ý chí triệt để hóa thành thiên địa quy tắc, dung nhập mảnh này rộng lớn thế giới, rốt cuộc tìm không được một tia vết tích. Mà Sao Thiên Lang, tại đã mất đi cố này vĩ đại ý chí đằng sau, lâm vào một loại trước nay chưa có trong yên tĩnh. Hỗn độn thiên uyên. Đầu này nguyên bản bình tĩnh đại uyên, giờ phút này lại là hỗn độn chi khí cuồn cuộn. Một thanh âm từ trong đại uyên truyền ra, "Ha ha, chúng ta vô tận với nguyện, không nghĩ tới thọ nguyên lần này, lại nên đón cái này từ xưa đến nay chưa hề có đại sự." Lập tức, rủ xuống mộ già rồi thân ảnh từ trong đại uyên đi ra. Chính là cái kia đại thành hỗn độn thể, Mạc Uyên. Mạc Uyên mỗi bước ra một bước, thân thể của hắn liền tuổi trẻ một tuổi. "Đã ngươi không còn là cái kia cao cao tại thượng nàng, vậy còn không như làm việc cho ta." Mạc Uyên một chút trăm vạn dặm, nhìn về phía Kiếm Tông, chính xác tới nói, là nhìn về hướng Bạch Nhược Băng. Nhưng hôm nay Bạch Nhược Băng thần lực đều là mất, biến thành phàm nhân. Hoàn toàn không biết tại cái kia trăm vạn dặm xa hỗn độn thiên uyên, cái kia đại thành hỗn độn thể Mạc Uyên ngay tại nhìn chăm chú lên nàng. Mạc Uyên hướng về phía trước phóng ra một bước, hướng phía Kiếm Tông mà đến. Mà thân thể của hắn lần nữa trẻ một tuổi. Trong Kiếm Tông, Từ Thiên Kiều ngồi đang nhìn Nguyệt Phong đỉnh núi, nhìn chăm chú trước mắt đế phẩm khoáng mạch. Cái này đế phẩm khoáng mạch thật sự là thần kỳ, lại giống một thanh bảo kiếm thẳng tắp cắm ở trong lòng đất. Từ Thiên Kiều không khỏi cảm thán nói: "Tiểu tử, ngươi cái này vừa mới quỷ môn quan đi một lượt, không đi cố gắng tu luyện cho tốt, lại chạy đến nơi đây làm cái gì?" Lao đạo sĩ đi tới, tức giận nói. Từ Thiên Kiều quay đầu, nhìn về phía Lao đạo sĩ: "Tiền bối à, ta cái này tái rồi lão bạch, ta sợ à?" Lao đạo sĩ ra mặt hung hăng co lại: "Đại nhân đều không nói gì, ngươi sợ cái rắm?" Từ Thiên Kiều lắc đầu: "Ta trước kia biết lão bạch lợi hại, nhưng lại không nghĩ tới nàng đúng là đại đế." Nói đến đây, Từ Thiên Kiều mạnh mẽ đứng dậy đến, đi đến lao đạo sĩ trước người, dùng sức lắc lắc bờ vai của hắn: "Đây chính là đại đế à? Thả cái giấm đều có thể cho ta băng không có, ngươi nói ta ngủ nàng nữ nhân, ta có thể không sợ sao?" Lao đạo sĩ ghét bỏ đẩy ra hắn, nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều, đại nhân lòng dạ há lại ngươi có thể giải." "Tốt ta, hy vọng ta là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử." Từ Thiên Kiều thở dài một hơi. Đột nhiên, hắn giống như nghĩ tới điều gì, đối với lao đạo sĩ hỏi: "Chỉ Nhu mang về những đại lão kia, bây giờ người ở chỗ nào? Ngươi tìm bọn hắn làm gì?" Lão đạo sĩ không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn làm mở miệng đáp: "Những cái kia thần tướng bây giờ đều tại dẫn lôi phong." Từ Thiên Kiều nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng: "Tiền bối, những người này đều là thần tôn thần vương a, nếu có thể gia nhập ta Kiếm Tông, vậy ta Kiếm Tông thực lực chẳng phải là vô địch khắp thiên hạ." Lời còn chưa dứt, Từ Thiên Kiều liền vội vàng hướng lấy dẫn lôi phong bay đi. "Tiểu sư thúc." Từ Thiên Kiều chính bay lên, đạo nhất thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ngăn cản đường đi của hắn. "Tiểu tử ngươi trở về." Từ Thiên Kiều cười nói. Đạo nhất lại là một mặt hưng phấn: "Tiểu sư thúc, chúng ta phát ra, ngươi biết không? Lần này ta Kiếm Tông thu hoạch tràn đầy, chỉ là cực phẩm khoáng mạch liền đạt tới gần ngàn đầu." Từ Thiên Kiều một mặt bất đắc dĩ nhìn xem đạo nhất: "Cái này tham tiền, những này cực phẩm khoáng mạch ngươi tạm thời đảm bảo, về sau còn muốn còn cho hôm nay sói tinh thế lực khác." Nghe vậy, đạo nhất sắc mặt cứng đờ, lập tức oán giận nói: "Tiểu sư thúc, những khoáng mạch này là chúng ta vất vả có được, tại sao phải cho bọn hắn?" Từ Thiên Kiều giống như là nhìn đồ đần một dạng nhìn xem đạo nhất: "Ngươi biết cái gì? Ta Kiếm Tông bây giờ có cái này đế phẩm khoáng mạch tại, nếu là còn ham khác khoáng mạch, vậy liền cách diệt vong không xa, không chỉ có những này cực phẩm khoáng mạch phải trả trở về, chính là cái kia ba đầu vương phẩm khoáng mạch cũng muốn đưa ra ngoài hai đầu." "Đừng a, tiểu sư thúc, có những tài nguyên này, ta kiếm tông liền có thể nhanh chóng quật khởi từ thiên tiểu đánh gây hắn, trầm giọng nói, ánh mắt thiệt cận. Ta kiếm tông muốn là lâu dài hưng thịnh, mà không phải nhất thời chi lợi. Như bởi vì tham lam mà gây thù hằn đông đảo, ngày sau như thế nào tại hôm nay sói tình đặt chân. Đạo nhất trầm mặc một lát, hình như có sở ngộ, tiểu sư thúc, ta hiểu được. Từ thiên tiểu nhẹ gật đầu, minh bạch liền tốt, ngươi trước tạm đi làm việc đi. Đạo nhất chắp tay hành lễ, quay người rời đi. Từ thiên tiểu tiếp tục hướng phía dẫn lôi phong bay đi. Dẫn lôi phong bên trên, một đám thần tướng chính đang thương nghị lấy cái gì. Từ thiên tiểu đến, để bọn hắn đều là giật mình. Công tử đến thăm, không biết cần làm chuyện gì. Một thần tôn đứng dậy, đối với Từ thiên tiểu chắp tay hỏi. Từ thiên tiểu cười ha ha một tiếng, đại nhân chết sát văn bối lần này tới, là có một chuyện muốn nhờ. Cái kia thần tôn hơi sững sờ, lập tức nói ra, công tử mới nói. Từ thiên tiểu cười nói, xin hỏi đại nhân tục danh. Cái kia thần tôn đáp, ta chính là Minh Đế dưới trướng đệ nhất chiến tướng, lãnh đổ. Nghe vậy, Từ thiên tiểu trong lòng hù dọa kinh đào hải lãng. Thật lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, Minh Đế. Thế nhưng là cái kia cửu u Minh Đế đại nhân. Lãnh đổ hơi sững sờ, công tử chẳng lẽ không biết. Từ thiên tiểu trần chờ nói, chỉ nhu cô nương là. Lãnh đổ đáp, công chúa điện hạ tự nhiên là Minh Đế nữ nhi. Ta mẹ nó. Từ thiên tiểu đơn giản tê cả da đầu. Khanh chỉ nhu lại là cửu u Minh Đế nữ nhi. Cửu u Minh Đế nữ nhi vậy mà ủy thân cho thanh lâu, còn tưởng là lên hoa khôi. Nói ra ai mà tin. Cáo tử. Nghĩ đến đây, Từ thiên tiểu trong nháy mắt bỏ đi mời chào ý nghĩ của bọn hắn, đội vàng co cẳng liền chạy. Nói đùa cái gì? Từ cửu u Minh Đế thủ hạ cấp người. Đây là sống đủ rồi sao? Vị này từ công tử thật sự là công chúa điện hạ trong miệng người kia. Lãnh đồ nhìn về phía mặt khác thần tướng, một mặt quái dị. Phanh phanh phanh. Một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Lão Bạch, ngươi ở đâu? Từ thiên kiều đứng ở ngoài cửa, nhẹ giọng hô. Vào đi. Trong phòng, truyền đến Bạch Nhược Băng thanh âm. Kẹt kẹt. Cửa phòng bị mở ra, Từ thiên kiều một mặt định hót đi vào. Lão Bạch. Chán, chỉ nhu. Cô nương cũng tại a. Gặp Từ thiên kiều tiến đến, Khanh chỉ nhu mặt lộ xấu hổ, lập tức nói ra, các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài trước một chút. Dứt lời, không đợi Từ thiên kiều phản ứng, liền nhanh chóng thoát đi cái này để nàng xấu hổ không gì sánh được chỗ. Nói đi, tìm ta chuyện gì? Bạch Nhược Băng ngồi tại trước giường, Khanh chỉ nhu một mặt bình tĩnh đứng ở một bên. Từ thiên kiều cười tiến lên, lão Bạch, ta xác thực có việc cầu ngươi, ngươi nhìn. Ngươi cái này dù sao cũng là đại đế, có thể hay không chuyển ta điểm thần thông bảng thân a? Bạch Nhược Băng lườm hắn một cái, lập tức nói ra, ta cũng không phải là cái gì đại đế, lúc trước cái kia đại đế pháp thân chẳng qua là phô trương thành thế thôi. Từ thiên kiều sắc mặt cứng đờ, không có khả năng, lão Bạch, ngươi cũng đừng gạt ta, cái này đại đế pháp thân như thế nào làm được giả? Bạch Nhược Băng lại là vẻ mặt thành thật hỏi, ngươi khả năng nghe qua ngũ đế bên trong có một nữ nhân. Vừa mới dứt lời, Bạch Nhược Băng lại là biến sắc, ý thức được mình nói sai. Từ thiên kiều trong lòng hơi động. Tiểu tử, không đánh đã khai đi. Nhưng vẫn là giả bộ như một mặt hiếu kỳ, nữ nhân. Cái gì nữ nhân? Lão Bạch, ngươi không cần nói sang chuyện khác, ngũ đế bên trong là không có nữ nhân có thể cái này cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Chán. Ta nói là, ngũ đế bên trong có thể có cùng ta dáng dấp giống nhau. Bạch Nhược Băng gặp Từ thiên kiều cũng không phát hiện gì thường, thế là nói ra. Chương 403, áo xanh thanh đế, tầng thứ 10 chương 403, áo xanh thanh đế, tầng thứ 10 ngũ đế hình dạng. Ta tại cái kia vạn kiếp tháp bên trong trên tấm bia đá gặp qua, xác thực không có giải người dạng này. Từ thiên kiều hơi suy tư một trận, mở miệng nói ra. Vậy được rồi, ta cũng không phải cái gì đại đế. Bạch Nhược Băng cười nói. Từ thiên kiều lại là như quen thuộc giống như, đặt mông ngồi tại trước giường, một cái cánh tay khoác lên Bạch Nhược Băng trên thân. Lão Bạch, ngươi cũng đừng có gạt ta, ngươi khẳng định là những năm gần đây mới chứng đạo thành đế chư thiên vạn giới thứ 6 đế. Bạch Nhược Băng thân thể khẽ run lên. Lúc này, nếu không phải nàng thần lực mất hết, thật muốn một bàn tay chụp chết tên ngu ngốc này. Nhân gian có thứ 6 đế, chỉ bất quá không phải ta, mà là cái kia áo xanh. Bạch Nhược Băng mở miệng. Hán, làm cho Từ thiên kiều cứ thế tại nguyên chỗ. Tùy theo mà đến là, Từ thiên kiều điên rồi. Chính xác tới nói, là cười điên rồi. Lão Bạch, ngươi nói là, ta sư công lão nhân ra ông ta thành đế. Cho đùa này có thể tuyệt không buồn cười. Qua một lúc lâu, Từ thiên kiều lúc này mới ngưng cười, mở miệng nói ra. Bạch Nhược Băng không còn gì để nói, Từ thiên kiều, ngươi có biết cái này đế phẩm khoáng mạch như thế nào thành hình? Ta dựa vào, ta cũng không phải bách hiểu sinh, nào biết được những này. Từ thiên kiều đầu lắc cùng chống lúc lắc bình thường. Bạch Nhược Băng giải thích nói, vương phẩm khoáng mạch chỉ cần là bài dành phía trên đại tinh đều có khả năng sinh ra, tỉ như trong lúc này đại thế giới kỷ nguyên này đến, tạo ra vương phẩm khoáng mạch trường chín đầu, phân biệt bị chín đại thế lực nắm trong tay. Nhưng đế phẩm khoáng mạch kỷ nguyên này đến, trừ kiếm tông đầu này lại chỉ ra đời năm cái, ngươi có biết ở trong đó hàm nghĩa? Từ thiên kiều gãi đầu một cái, một mặt mở miệng nói, lão Bạch, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói mau nói. Bạch Nhược Băng lườm hắn một cái, tiếp tục nói, mỗi một đầu đế phẩm khoáng mạch sinh ra đều mang ý nghĩa một vị đại đế xuất hiện, mà kiếm tông đầu này đế phẩm khoáng mạch chính là bởi vì thanh y để thành đế mới theo thời thế mà sinh. Từ thiên kiều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, cái này đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Bạch Nhược Băng than nhẹ một tiếng, đây chính là thiên đạo cân bằng, đại đế sinh ra thiên địa ban thưởng đế phẩm khoáng mạch, lấy thờ nó sở thuộc thế lực phát triển, nhưng cùng lúc cũng sẽ dẫn tới vô số ngấp nghẽ cùng tranh đấu. Từ thiên kiều nhíu mày, lâm vào trầm tư, nói như thế kiếm tông bây giờ tuy có đế phẩm khoáng mạch, nhưng cũng là nguy cơ từ phía. Bạch Nhược Băng nhẹ gật đầu, không sai, cho nên ngươi sau này làm việc quyết không thể lại lô mãng như thế. Từ Thiên Kiều trịnh trọng nói, ta hiểu được, lão Bạch. Bạch Nhược Băng nhìn xem Từ Thiên Kiều cái kia chăm chú dáng vẻ, lòng mềm nhũn, nói lần nữa, về phần thần thông thôi, ta lại không thể chuyển cho ngươi, tham thì thâm đạo lý, chắc hẳn ngươi cũng hiểu, bất quá, ta có thể vì ngươi chỉ một đầu nhanh chóng tăng trưởng tu vi đường sáng. Nghe vậy, Từ Thiên Kiều một mặt vội vàng hỏi, biện pháp gì có thể khiến cho ta nhanh chóng tăng trưởng tu vi? Ngươi nha, chỉ có Bảo Sơn mà không biết, cái này đế phẩm khoáng mạch chính là cái kia thanh đế để lại cho người cơ duyên. Bạch Nhược Băng lắc đầu, tức giận nói, từ Bạch Nhược Băng Phật gian phòng đi ra. Từ Thiên Kiều ngựa không dừng vó tìm tới Tần Ý Mộng. Đi lên chính là một câu, Khinh Mộng, đi, cùng ta song tu. Dứt lời, nên đón hắn. Là Tần Ý Mộng ra sức một quyền. A, Từ Thiên Kiều bay ra thật xa, trung điệp đập xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Tiểu sư thúc thật dữ dội, như vậy rõ ràng lời nói lại trước công chúng liền trực tiếp nói ra. Khó trách, tiểu sư thúc rõ ràng dáng dấp không có ta đẹp trai, bên người lại có nhiều nữ nhân như vậy. Đạo Nhất đứng ở một bên, đối với Từ Thiên Kiều bội phục đầu giảm xuống đất. Khinh Mộng, hiểu lầm, ta nói chính là tu luyện, đi cái kia đế phẩm trong mỏ quặng tu luyện. Từ Thiên Kiều từ đằng xa bay trở về. Đế phẩm khoáng mạch, trên kiếm sơn, Từ Thiên Kiều dựa theo Bạch Nhược Băng cho hắn pháp môn. Hai tay bắt ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Lập tức khoáng mạch phía trên, một cánh cửa đột nhiên hiện. Từ Thiên Kiều tay phải kéo Tần Ý Mộng, tay trái kéo Lãnh Vô Song. Tại kiếm tông đám người nhìn soi mói, bước vào trong môn hộ. Đại sư Minh, tiểu sư thúc đi vào trước giao cho ta kiếm tông đem những này cực phẩm khoáng mạch trả lại, thế nhưng là cũng không nói còn cho ai, đây chính là để cho ta gặp khó khăn. Đạo Nhất nhìn xem một phàm trần, có chút khó khăn nói. Cái này có cái gì khó xử, theo bản đại gia nhìn, để hôm nay sói tinh thế lực cầm thần khí đến đổi, một kiện thần khí, một đầu cực phẩm khoáng mạch, bọn hắn kiếm bộn không lỗ. Lại là con lửa tiến lên trước, toét miệng nói ra. Đạo Nhất nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, thật đúng là biện pháp tốt, đi, liền nghe con lửa mình. Được chưa, việc này liền giao cho các ngươi. Một phàm trần một mặt im lặng nhìn về phía một người một lửa, dứt khoát lắc đầu, làm vung tay trưởng quỹ. Đạo mắt đã là một tháng đi qua. Tuyết Nhi đột nhiên về tới kiếm tông bên trong. Nguyên lai nàng đúng là tại Vạn Kiếp Tháp đăng đỉnh đằng sau, đạt được Vạn Kiếp Tháp khí linh thưởng thức, thu được một hạng khó lường tạo hóa. Không phải vậy, lấy nàng nội tính, đã sớm trở về. Nhưng khi nàng biết được Từ Thiên Kiều ba người tại đế phẩm trong mỏ quặng tu luyện, cùng trong khoảng thời gian này phát sinh đại sự lúc, cả người mộng. Lại là một năm qua đi. Lý Tam Xấu cùng Đỗ Tử Mỹ mang theo cậu tử cùng Hoa Mị Nương trở về. Hoa Mị Nương, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế cao minh, nhanh như vậy liền lĩnh ngộ đại viên mãn ý cảnh. Nhìn thấy Hoa Mị Nương, Tuyết Nhi một mặt chấn kinh. Kỳ thật Hoa Mị Nương lại là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ấp úng đứng lên. Tính toán, hay là ta tới nói đi, cái này Hoa Mị Nương ngộ tính quá kém, khí linh đại nhân nói nàng một vạn năm cũng lĩnh ngộ không được đại viên mãn ý cảnh, dứt khoát trực tiếp đưa nàng cho ném ra Vạn Kiếp Tháp. Lại là một bên Lý Tam Xấu đột nhiên nói ra, ta không cho phép ngươi nói như vậy nương tử của ta. Cậu tử xù lông lên, làm hộ vợ của ma. Đúng rồi, Từ Thiên Kiều đâu? Lý Tam Xấu nhìn chung quanh, nhưng thủy chung không có gặp cái kia để nàng mong nhớ ngày đêm người. Từ Thiên Kiều còn tại đế phẩm trong mỏ quặng tu luyện chưa ra đâu. Tuyết Nhi nói ra. Lý Tam Xấu nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia thất lạc. Mọi người tại trong kiếm tông gặp nhau, đàm luận riêng phần mình kinh lịch. Mà lúc này, tại đế phẩm trong mỏ quặng Từ Thiên Kiều ba người, tu vi ngay tại không ngừng gia tăng lấy. Thời gian hơn một năm, Từ Thiên Kiều thời khắc này thần đạo tu vi đã chín bước lên trời cảnh. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tiên. Như vậy kinh thế hai tục tốc độ tu luyện, đơn giản chưa từng nghe thấy. Thế nhưng là tại sắp đột phá đạp thiên thời khắc, Từ Thiên Kiều lại là do dự. Cảm nhận được Từ Thiên Kiều trạng thái, Tần Ý Mộng nhịn không được mở miệng hỏi, "Thiên Kiều, ngươi vì sao dừng lại?" Từ Thiên Kiều cho mày, "Khinh Mộng, tại cái kia Vạn Kiếp Tháp cửu trọng thiên thang lên trời bên trên, ta từng cảm ngộ đến, hôm nay không phải cửu trọng, mà là 33 trọng." Tần Ý Mộng giật mình, "Tam thập tam trọng thiên? Cái này sao có thể? Cho tới bây giờ không ai đề cập qua." Từ Thiên Kiều vẻ mặt nghiêm túc, "Cho nên ta đang suy nghĩ, như lúc này tùy tiện đột phá đạp thiên cảnh, sẽ hay không đi vào lạc lối?" Lãnh Vô Song cũng nói, "Thiên Kiều, việc này không thể coi thường, cần cẩn thận lựa chọn." Từ Thiên Kiều hít sâu một hơi, "Không sai, chúng ta không thể gấp tại nhất thời, trước vững chắc trước mắt cảnh giới, lại bàn bạc kỹ hơn." Ba người tiếp tục tại đế phẩm trong mỏ quặng tu luyện, không ngừng rèn luyện tự thân tu vi. Mà ngoại giới, kiếm tông phát triển cũng biến chuyển từng ngày. Tuyết Nhi cùng Lý Tam Xấu bọn người ở tại trong kiếm tông khắc khổ tu luyện, thực lực không ngừng tăng lên. Đạo Nhất cùng con lửa nương tựa theo dùng cực phẩm khoáng mạch đổi lấy thần khí sách lược, làm kiếm tông tích lũy đông đảo tài nguyên. Một phàm trần thì chủ tính trung toàn cục, đem kiếm tông quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Thời gian trôi mau, lại qua nửa năm. Một ngày này, đế phẩm trong mỏ quặng hào quang tỏa sáng. Từ Thiên Kiều thể nội, võ đạo chân giải như hồng lô. Ngay tại hắn củng cố tu vi thời điểm, đột nhiên một cỗ lực lượng kỳ dị từ hắn vùng đan điền hiện lên. Nguồn lực lượng này nóng bỏng không gì sánh được, phản phất muốn đem hắn kinh mạch đều thiêu đốt đứng lên. Từ Thiên Kiều trong lòng giật mình, vội vàng vận công chống cự. Nhưng mà, nguồn lực lượng này lại không nhận khống chế của hắn, trực tiếp phóng tới hắn linh hải. Tại trong linh hải, một bức thần bí bức tranh chậm rãi triển khai. Trên bức tranh, một tòa nguy nga thang trời đứng sừng sững đám mây, liếc nhìn lại có tầng mười nhiều. Từ Thiên Kiều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này, đây là tầng thứ 10. Hắn tự lẩm bẩm. Cái kia tầng thứ 10 tản ra vô tận uy áp, phản phất tại gọi về hắn. Từ Thiên Kiều kiếm hồn không tự chủ được hướng phía tầng thứ 10 tới gần. Càng đến gần, hắn liền càng có thể cảm nhận được cái kia cố bàng bạc lực lượng cùng vô tận huyền bí. Khi hắn rốt cục đạp vào tầng thứ 10 trong nháy mắt, một cỗ mênh mông tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Hắn thấy được vô số cổ lão võ học bí tịch, thấy được võ đạo chân giải bên trong những cường giả kia tu luyện tâm đắc, thấy được giữa thiên địa bản nguyên nhất pháp tắc. Cái này, đây quả thực là võ đạo chí cao bảo tàng. Từ Thiên Kiều kích động đến toàn thân run rẩy. Hôm nay thật có 33 trọng, mà cái này mở ra tam thập tam trọng thiên chìa khóa, chính là cái này võ đạo chân giải, xem ra ta cái này võ đạo chân giải còn cần thu nạp thiên hạ tất cả công pháp a. Từ Thiên Kiều trong lòng nói nhỏ. Gần nhất cho điểm tăng quá chậm, các vị đại ca đại tỷ, soái ca tỷ muội, phiền phức cho tốt mình thôi, cá heo ở chỗ này xin nhờ mọi người. Chương 404, kiếm tông mới cùng nhau, Hồng Trần Lịch Luyện chương 404, kiếm tông mới cùng nhau, Hồng Trần Lịch Luyện tần ỉ mộng cùng Lãnh Vô Song đồng thời mở hai mắt ra nhìn về phía một bên Từ Thiên Kiều. Hai nữ trên mặt đều có lấy khác biệt. Thiên Kiều, vì sao ta cảm giác ngươi thần đạo tu vi giống như là đột phá, mà ngươi vẫn còn tại lên trời cảnh? Tần ỉ mộng không hiểu hỏi. Từ Thiên Kiều mỉm cười, bởi vì ta phát hiện tầng thứ 10. Cái gì? Nghe vậy, hai nữ đúng là đồng thời lên tiếng kinh hô. Không sai, ngay tại vừa mới, trong cơ thể ta võ đạo chân giải xuất hiện dị động, tại ta trong linh đài cho thấy tầng thứ 10 cảnh tượng. Từ Thiên Kiều thần sắc hưng phấn mà nói ra. Tần Nghị Mộng đôi mắt đẹp trợn lên, tràn đầy khó có thể tin, trong truyền thuyết tầng thứ 10, vậy mà thật tồn tại. Lãnh Vô Song cũng là một mặt rung động, đây chính là chưa từng nghe qua kinh thiên bí văn, Thiên Kiều, cái kia tầng thứ 10 đến tuột cùng là như thế nào? Từ Thiên Kiều hít sâu một hơi, chậm rãi nói, cái kia tầng thứ 10 thần bí khó lường. Tần Nghị Mộng lông mày cau lại, thần kỳ như thế, vậy ngươi có thể có thu hoạch gì? Từ Thiên Kiều trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, bây giờ thực lực của ta mặc dù không bằng trực tiếp đi vào Đạp Thiên cảnh cường đại như vậy, nhưng thần đạo tu vi cũng là mạnh mấy lần. Lãnh Vô Song khẽ cắn môi, vậy cái này tầng thứ 10 xuất hiện, phải chăng mang ý nghĩa ngươi con đường tu hành sẽ phát sinh cải biến cực lớn? Từ Thiên Kiều trịnh trọng nhẹ gật đầu, tất nhiên như vậy, cái này tầng thứ 10 phát hiện, có lẽ sẽ dẫn dắt chúng ta đi hướng một cái hoàn toàn mới cảnh giới võ đạo. Hai nữ nghe, đều là rơi vào trầm tư, các nàng biết, Từ Thiên Kiều phát hiện này sẽ tại toàn bộ võ đạo thế giới nhấc lên kinh đảo hải lãng. Vô Song, bây giờ thần của ta đạo tu vi đã không cách nào đột phá, không bằng hai người chúng ta âm dương thể đạo song tu, để cho ta thể đạo tu vi đột phá đến nghịch mệnh cảnh. Từ Thiên Kiều nhìn về phía Lãnh Vô Song, mở miệng nói. Lãnh Vô Song gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, khẽ cắn hàm răng, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Hai người lúc này ngồi xếp bằng tương đối, hai tay giằng co, thể nội công pháp vận chuyển. Linh khí trung quanh điên cuồng hội tụ, hình thành một cái cự đại linh khí vòng xoáy. Nhưng mà, đột phá nghịch mệnh cảnh như thế nào chuyện dễ? Trong quá trình, Từ Thiên Kiều thể nội khí huyết cuồn cuộn, kinh mạch đau nhức kịch liệt, phảng phất muốn bị xé nứt bình thường. A! Từ Thiên Kiều nhịn đau không được khổ gào thét lên tiếng. Nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định, gắt gao cắn chặt hàm răng kiên trì. Lãnh Vô Song thấy thế, trong lòng lo lắng không thôi, nhưng cũng chỉ có thể toàn lực phối hợp, đem tự thân âm thể đạo lực lượng liên tục không ngừng đưa vào cho Từ Thiên Kiều. Theo thời gian trôi qua, Từ Thiên Kiều thân thể bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, máu tươi không ngừng chảy ra, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Thiên Kiều, Tân Nghị Mộng ở một bên lòng nóng như lửa đốt, nhưng Từ Thiên Kiều phảng phất không có nghe thấy, tâm thần của hắn hoàn toàn đắm chìm tại đột phá bên trong, không ngừng khiêu chiến lấy sinh mệnh của mình cực hạn. Ngay tại hai người đều coi là Từ Thiên Kiều sắp thất bại thời điểm, Tân Nghị Mộng trên thân đột nhiên pháp tắc sinh tử tự động xuất hiện, mà Từ Thiên Kiều trên thân luân hồi pháp tắc lặng yên mà tới. Luân hồi cùng sinh tử hai loại pháp tắc, đúng là nhanh chóng dung hợp được. Không bao lâu, một loại đại đạo mới pháp tắc sinh ra. Sinh tử luân hồi pháp tắc bên dưới, Từ Thiên Kiều trên thân những vết rách kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, máu tươi chảy trở về, khí tức cũng biến thành càng phát ra cường đại. Bèn, một cỗ cường đại lực lượng ba động từ Từ Thiên Kiều thể nội bạo phát đi ra, hắn thành công bước vào thể đạo thứ 11 cảnh lịch mệnh cảnh. Từ Thiên Kiều chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang lấp lóe, cả người khí chất đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta thành công. Từ Thiên Kiều hưng phấn mà hô. Tân Nghị Mộng lại là một mặt chấn kinh, Thiên Kiều, pháp tắc này đây là sinh tử luân hồi pháp tắc. Từ Thiên Kiều cười nói. Sau đó, hắn nhìn về phía Lãnh Vô Song, sau đó, chính là thứ 12 cảnh quy khư đất, ta đã diện hóa xuất quy khư đất chi pháp, nghĩ đến có Song Nhi ngươi tương trợ, cái này quy khư đất cảnh, ta nhất định có thể đột phá. Thời gian chậm rãi qua, đảo mắt lại là một năm qua đi. Một ngày này, trên kiếm sơn, quang mang lóe lên, môn hộ xuất hiện. Từ Thiên Kiều ba người dắt tay bước ra cửa ra vào, xuất hiện tại trong kiếm tông. Ba người này là ai? Trời ạ, hai nữ nhân này làm sao như vậy đẹp một đám mắt con, đây là ta kiếm tông tổ sư, còn không nhanh hành lễ. Bái kiến tổ sư. Một đám người mặc kiếm tông phục sức tuổi trẻ đệ tử cùng kêu lên bái đạo. Đây là ta kiếm tông chiêu mới đệ tử. Từ Thiên Kiều chân đạp hư không, ánh mắt nhìn thẳng mặt đất, không khỏi cảm thán một tiếng. Tiểu sư thúc, ngài xuất quan. Đạo Nhất thanh âm truyền đến, hắn giờ phút này hồng quang đầy mặt, tiên phong đạo cốt, rất có tiên gia trưởng bối bật vị. Đạo Nhất, xem ra ta bế quan thời gian, kiếm tông phát triển rất tốt sao? Từ Thiên Kiều mỉm cười. Đạo Nhất nụ cười trên mặt càng sâu. Tiểu sư thúc, có cái này đế phẩm khoáng mạch, sao thiên lang vô số thiên tài mộ danh mà đến, ta kiếm tông bây giờ đã là hôm nay sói lớn nhất tông môn. Hai người đang khi nói chuyện, một phàm trần bọn người đạp không mà đến. Ngay sau đó, Tuyết Nhi cùng Lý Tam Sấu hai nữ theo nhau mà tới. Thiên Tiểu. Tuyết Nhi cùng Lý Tam Sấu cùng hô lên, trong mắt tràn đầy nu tình. Đám người tập hợp một chỗ, nhao nhao hỏi thăm Từ Thiên Tiểu lần này bế quan thu hoạch. Từ Thiên Tiểu cười đem mình tại đế phẩm trong mỏ quặng kinh lịch cùng đột phá quá trình giảng thuật một lần, mọi người đều là kinh thán không thôi. Bây giờ ta kiếm tông thực lực tăng nhiều, có thể tại cái này chư thiên trong vạn giới chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Mục Phàm Trần kích động nói ra. Nhưng cũng không thể phớt lờ, cái này chư thiên vạn giới cường giả như mây, ta kiếm tông độc chiếm đế phẩm khoáng mạch, khó tránh khỏi sẽ tạo ra con người nóng mắt. Từ Thiên Kiều nhắc nhở. Đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị tán đồng. Lúc này, Từ Thiên Kiều nhìn về phía những cái kia đệ tử mới nhập môn, cất cao giọng nói, các ngươi đã nhập ta kiếm tông, khi siêng năng tu luyện, thủ hộ kiếm tông vinh quang. Chúng đệ tử cùng kêu lên xác nhận, thanh âm vang tận mây xanh. Tốt, tất cả mọi người riêng phần mình đi làm việc đi, ta cũng muốn củng cố một chút tu vi. Từ Thiên Kiều nói ra. Đám người tán đi, kiếm tông lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Từ Thiên Kiều nhìn về phía một bên Tuyết Nhi cùng Lý Tam Sấu, nhà các ngươi chừng nào thì ra vạn kiếp tháp. Tuyết Nhi mỉm cười, một năm trước kia. Từ Thiên Kiều gật đầu, hỏi tiếp, cậu từ đâu? Còn tại vạn kiếp tháp trước các loại hoa mị mẹ. Lý Tam Sấu đoạt trước nói, hoa mị mẹ ngộ tính quá kém, sớm đã bị ném ra vạn kiếp tháp, bất quá, cậu tử hôm qua trêu đến nàng không cao hứng, này sẽ cậu tử chính dỗ dành nàng đâu. Từ Thiên Kiều trong phòng. Tân Hỉ Mộng, Lãnh Vô Song, Tuyết Nhi cùng Lý Tam Sấu tứ nữ đứng chung một chỗ. Chỉ nhìn Từ Thiên Kiều miệng đắng lưỡi khô. Đúng rồi, lão Bạch đâu? Từ Thiên Kiều vì làm dịu xấu hổ, rời đi chủ đề. Bạch tiên sinh, bây giờ cũng không tại trong kiếm tông, mà là cùng chỉ nhu cô nương tại thế giới người phàm mở một nhà quán rượu. Tuyết Nhi giải thích nói. Thứ độ gì? Các nàng chạy thế nào đến thế giới người phàm đi? Từ Thiên Kiều một mặt kinh ngạc. Tuyết Nhi cười nói, tiên sinh nói, hắn muốn tu tâm, cần trong hồng trần lịch luyện. Nghe vậy, Từ Thiên Kiều có chút kinh ngạc, đi thôi, chúng ta đi xem hắn một chút. Chương 405, trong thành quán rượu, lão Bạch giải hoặc chương 405, trong thành quán rượu, lão Bạch giải hoặc đại hạ hoàn thành. Ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt. Hoàn thành một góc, một tòa quán rượu tọa lạc. Quán rượu không lớn, nhưng lại dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng. Chỉ là, lúc này chính vào trạm vào tối, trong quán rượu lại không một vị khách nhân. Bạch Nhược Băng đang ngồi ở sau quầy, cầm một bản cổ tịch, thản nhiên tự đắc mà nhìn xem. Khanh Chỉ Nhu thì tại một bên buồn bực ngán ngẩm. Chỉ gặp nàng thân mang nam trang, tóc cao cao buộc lên, mày kiếm mắt sáng, lộ ra mấy phần khí khái hào hùng. Nàng thân mang một bộ trường sam màu xanh, bên hông thắt màu trắng đai lưng, treo một khối ngọc bội. Tuy là nam trang, lại khó nén nó thiên sinh lệ chất, trong lúc giơ tay nhấc chân vẫn toát ra một tia nữ tử ôn luyện cùng linh động. Từ Thiên Kiều năm người, thông qua thiên cương địa sát chi thuật, hóa thành phạm nhân bộ dáng. Một nam tứ nữ đi vào quán rượu. Từ Thiên Kiều vừa vào cửa, liền kéo cuống họng hô, vị tiểu ca này, cho chúng ta đến một bầu rượu ngon. Khanh Chỉ Nhu nghe tiếng xem ra, không nhận ra Từ Thiên Kiều bọn người. Mấy vị chờ một lát. Khanh Chỉ Nhu lên tiếng, đứng dậy rời đi. Từ Thiên Kiều cùng tứ nữ tìm cái chỗ chống tòa hạ, ngẩng đầu hướng về ngay tại tập trung tinh thần đọc sách Bạch Nhược Băng nhìn lại, trong lòng không khỏi nghĩ đạo, cái này lão Bạch, coi là thật sống tiêu xài à. Không bao lâu, Khanh Chỉ Nhu liền bưng lên một bầu rượu, khách quan chậm dùng. Từ Thiên Kiều nhìn thoáng qua Khanh Chỉ Nhu, nghe trên người nàng mùi thơm nhàn nhạt, sau đó đối với quầy hàng Bạch Nhược Băng hô, ta nói chủ quán, nhà ngươi tiểu ca này dáng dấp không tệ, chỉ là có chút nương môn chích chích. Khanh Chỉ Nhu nghe chút, lập tức trợn mắt nhìn, ngươi người này làm sao nói đâu. Bạch Nhược Băng lúc này cũng thả ra trong tay cổ tịch, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Thiên Kiều, khách nhân chớ có hổ ngôn loạn ngữ. Từ Thiên Kiều lại lơ đễnh, cười hắc hắc, ta cũng không có nói sai, ngươi nhìn tiểu ca này ra miệng thì mềm, nói không chừng thật là một cái nữ giả nam trang. Khanh Chỉ Nhu tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ngươi lại nói bậy, coi chừng ta đem ngươi đuổi đi ra. Từ Thiên Kiều ra vẻ kinh ngạc, nha, thẹn quá hóa giận rồi. Đúng lúc này, một mực nín cười trong tứ nữ, Tần Hỉ Mộng nhịn không được cười ra tiếng. Đúng là suýt nữa hiện ra nguyên tướng. Khanh Chỉ Nhu lúc này mới phát giác không đúng kỉnh, quan sát tỉ mỉ lên Tần Hỉ Mộng, ngươi là khinh ngộng. Từ Thiên Kiều lại là một mặt u hoán, ta nói khinh ngộng, ta cái này còn không coi chơi chán, ngươi liền lộ tẩy, ngươi hôm nay cương địa sát chi thuật đến cùng là thế nào luyện? Tần Hỉ Mộng trắng Từ Thiên Kiều một chút, liền ngươi có thể, ta đây không phải nhịn không được thôi. Từ Thiên Kiều nhiều có thâm ý nhìn nàng một chút, lại không nói cái gì. Cái này khinh ngộng ở đâu là nhịn không được mới lộ bộ mặt thật, rõ ràng là nhìn chính mình đùa giỡn Khanh Chỉ Nhu, trong lòng khó chịu lúc này mới cố ý đối với, nhất định là như vậy. Nữ nhân này ăn dấm. Từ Thiên Kiều trong lòng tự tin thầm nghĩ. Khanh Chỉ Nhu lúc này cũng kịp phản ứng, chỉ vào Từ Thiên Kiều nói ra, tốt ngươi cái Từ Thiên Kiều, cố ý đến tiêu khiển ta. Từ Thiên Kiều đội vàng cười làm lành nói, đừng nóng giận đừng nóng giận, đây không phải đã lâu không gặp, muốn theo ngươi chỉ đùa một chút thôi. Khanh Chỉ Nhu lắc đầu bất đắc dĩ, các ngươi a, liền không có cái chính hình. Từ Thiên Kiều cười hắc hắc, nhìn về phía Bạch Nhược Băng, lão Bạch, ngươi thời gian này trải qua ngược lại là thanh nhàn. Bạch Nhược Băng thả ra trong tay cổ tịch, nhìn về phía Từ Thiên Kiều, đột nhiên biến sắc, ngươi đây là bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Thời khắc này nàng, mặc dù là cái phàm nhân, nhưng một đôi mắt, hay là ban đầu cay độc, một chút liền nhìn ra Từ Thiên Kiều không bình thường. Lĩnh vực cấm kỵ. Từ Thiên Kiều hơi sững sờ, lão Bạch, như thế nào lĩnh vực cấm kỵ? Bạch Nhược Băng đứng dậy rời đi quầy hàng, đối với một bên Khanh Chỉ Nhu nói ra, Chỉ Nhu, đem cửa tiệm đóng đi. Sau đó nhìn về phía Từ Thiên Kiều, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, ngươi mà theo ta đến. Từ Thiên Kiều cùng tứ nữ liếc nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo Bạch Nhược Băng hướng hậu viện đi đến. Trong hậu viện có một chỗ thanh đú tiểu đình, đám người nhao nhao ngồi xuống. Bạch Nhược Băng vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi mở miệng nói, ngươi thế nhưng là bước vào lên trời bước thứ 10. Từ Thiên Kiều biến sắc, lập tức cười nói, hay là cái gì đều không thể gạt được ngươi lao chẳng a. Bạch Nhược Băng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên trời, thiên nguyên bản liền có 33 trọng, có thể tu sĩ lại chỉ có thể cảm giác được đệ cửu trọng, ngươi có biết đây là vì gì? Từ Thiên Kiều lắc đầu, một mặt mong đợi nhìn xem Bạch Nhược Băng, chờ lấy hắn giải hoặc. Bạch Nhược Băng hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, đó là bởi vì từ đệ thập trọng bắt đầu chính là thiên đạo cấm kỵ. Thiên đạo cao cao tại thượng, há lại sẽ khiến người khác đạp ở trên người mình tiến lên. Từ Thiên Kiều chấn động trong lòng, vậy vì sao chưa bao giờ có người nói? Bạch Nhược Băng cười khổ nói, bởi vì bước vào cảnh này người thập tử vô sinh, tin tức làm sao có thể truyền ra. Từ Thiên Kiều nhíu mày, vậy ta chẳng phải là Bạch Nhược Băng vô vô bờ vai của hắn, lại là đột nhiên cười một tiếng, tiểu tử ngươi coi là thật tốt số. Từ Thiên Kiều bị nàng chỉnh sững sờ, lão Bạch, lời này của ngươi ý gì? Bạch Nhược Băng lần nữa ngồi xuống, cười nói ngươi tốt số, đó là bởi vì bây giờ âm dương hai ngày đạo đang toàn lực chấn áp kỳ nguyên, không dành quan tâm chuyện khác, không phải vậy ngươi tùy tiện bước vào lĩnh vực cấm kỵ, giờ phút này đã sớm bị thiên đạo chấn áp. Từ Thiên Kiều nghe vậy, nội tâm thật lâu không có khả năng bình tĩnh, nói như vậy, ta vận khí này coi như không tệ. Người mang khí vận thần bản, chính là khí vận người nghịch thiên, có cơ duyên này, nhưng cũng nói được. Khanh Chỉ Nhu bưng mâm gỗ đi tới. Mâm gỗ trong mâm có mấy thứ đẹp đẽ thức nhắm cùng một bầu rượu. Từ Thiên Kiều một mặt kinh ngạc, ngươi lại sẽ làm đồ ăn? Khanh Chỉ Nhu đem đĩa đặt ở trên bàn đá, lườm hắn một cái, gắt giọng, xem thường ai đây? Từ Thiên Kiều cũng không khách khí, kẹp lên một đũa đồ ăn để vào trong miệng, nhấm nuốt một lát, nhãn tình sáng lên, ân, ngươi tay nghề này quả nhiên bất phàm. Thấy thế, Tân Ý Mộng đầu tiên kìm nén không được, vội vàng kẹp lên một mảnh thịt trâu để vào trong miệng, con mắt của nàng híp lại thành một nha, một mặt hưởng thụ. Có đồ ăn không rượu, cũng là sai lầm. Từ Thiên Kiều trong miệng nói, gỡ xuống bên hông bầu rượu, cũng đem trong mâm bầu rượu dịch chuyển khỏi, tới, nếm thử ta rượu này. Khanh Chỉ Nhu không cao hứng, ngươi có ý tứ gì, đại nhân nhượng rượu này, thế nhưng là chư thiên vạn giới đệ nhất rượu ngon. Từ Thiên Kiều còn chưa nói chuyện, Bạch Nhược Băng liền đoạt trước nói, hắn cái kia hồ rượu mới là cái này chư thiên vạn giới đệ nhất rượu ngon, ta nhượng rượu này còn kém chút. Gặp Bạch Nhược Băng nói như vậy, Khanh Chỉ Nhu nửa tin nửa ngờ, thật hay giả. Nàng đưa tay đi lấy bầu rượu, một giây sau, liền sắc mặt đại biến. Bởi vì Từ Thiên Kiều bầu rượu nhìn như bình thường, nhưng nó trọng lượng, dù là nàng vị này thần tôn đúng là không có khả năng di động mảy may. Khanh Chỉ Nhu mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Từ Thiên Kiều bầu rượu trong tay, cái này đây là rượu gì, càng như thế nặng nghề. Từ Thiên Kiều mỉm cười, cô nương, đừng nóng đội, đợi ta là cô nương rót một chén. Nói, hắn nhẹ nhàng cầm bầu rượu lên, chậm rãi đổ ra một chén rượu. Tân Ý Mộng ở một bên nhịn không được nói ra, Chỉ Nhu cô nương, bầu rượu này từ trước đến nay là tủ, trừ nó công nhận người, thường nhân đều cầm không được. Từ Thiên Kiều đem chén rượu đưa cho Khanh Chỉ Nhu, cô nương ngươi nếm thử ta rượu này, so không so được bên trên nhà ngươi lão bạch rượu. Khanh Chỉ Nhu tiếp nhận chén rượu, cẩn thận từng ly từng tí nhấp một miếng, trong ngáy mắt, trên mặt của nàng lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, cái này rượu này ẩn chứa đại đạo pháp tắc chi lực vậy mà cường đại như thế, ta cảm giác thể nội lực lượng pháp tắc đều đang sôi trào. Bạch Nhược Băng lại tại lúc này đột nhiên biến sắc, nàng hơi nhướng mày, trong tay bấm đốt ngón tay lấy cái gì? Từ Thiên Kiều dẫn đầu phát giác sự khác thường của nàng, lão Bạch, đã xảy ra chuyện gì? Bạch Nhược Băng lắc đầu, không có gì, chỉ là vừa mới đột nhiên có loại tim đập nhanh cảm giác, cẩn thận cảm giác bên dưới, lại không mảy may phát hiện. Từ Thiên Kiều nhíu mày, nói ra, cái này thật có chút kỳ quái, lấy tu vi của ngươi cùng cảm giác, nếu có dị thường, không nên như vậy. Bạch Nhược Băng nhìn về phía Từ Thiên Kiều, một mặt trịnh trọng, ta như nói cho ngươi, ta giờ phút này tu vi mất hết, ngươi coi như thế nào? Từ Thiên Kiều biến sắc, lão Bạch, trò đùa này có thể tuyệt không buồn cười. Khanh Chỉ Nhu lại tại một bên trầm giọng nói, đại nhân thi triển cái kia đại đế pháp thân, đã hao hết thần lực, lúc này thật là cái phàm nhân. Nghe vậy, không chỉ Từ Thiên Kiều, liền ngay cả Tần Ỷ Mộng chúng nữ đều là cứ thế tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thật lâu, Từ Thiên Kiều nhìn về phía Bạch Nhược Băng, gạt ra một vòng cười, lão Bạch, ngươi bảo vệ ta thời gian dài như vậy, về sau ta che chở ngươi. Ngươi thật có thể bảo vệ nàng sao? Một thanh âm truyền đến. Đám người giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời, một thanh niên nam tử đạp không mà đến. Chương 406, hoàn thành mẫn diệt, cực kỳ bi thảm. Chương 406, hoàn thành mẫn diệt, cực kỳ bi thảm. Trên bầu trời, một thanh niên nam tử đạp không mà đi. Thanh niên nam tử kia quanh thân hỗn độn chi khí tràn ngập, khiến người thấy không rõ tướng mạo của hắn, nhưng nó phát ra uy áp lại đè ép đám người không thở nổi. Từ Thiên Kiều ánh mắt ngưng tụ, đứng dậy, ngươi là người phương nào? Bạch Nhược Băng lại là khoát tay áo, nhấc chân hướng về phía trước, nhìn về phía trên bầu trời Mạc Uyên, không nghĩ tới ngươi vậy mà cực điểm thăng hoa, làm chính mình ngắn ngủi trở lại đỉnh phong. Từ Thiên Kiều biến sắc, lão Bạch, người này ngươi nhận ra? Bạch Nhược Băng trầm giọng nói, hắn chính là Hỗn Độn Thiên Nguyên bị kia. Nghe vậy, Từ Thiên Kiều đổ một luồng lương khí, hắn là cái kia đại thành hỗn độn thể, làm sao có thể? Lão gia hỏa kia không phải thọ nguyên sắp hết, làm sao lại trở nên như vậy tuổi trẻ? Mạc Uyên cười lạnh một tiếng, nếu không phải đại nhân ngài hao hết cuối cùng một tia thần lực, ta cũng không dám liều chết đánh cược một lần. Bạch Nhược Băng lại một mặt bình tĩnh, nhìn về phía Mạc Uyên, mở miệng nói, ngươi thả bọn họ đi, ta đi với ngươi. Mạc Uyên cười nói, nguyên bản đại nhân sở cầu, ta không dám không nghe theo, nhưng vừa rồi biết được, tiểu tử này đúng là người mang khí vận thần bản như vậy chí bảo, cho nên còn xin đại nhân thứ tội, yêu cầu của ngài, ta không cách nào đáp ứng. Bạch Nhược Băng sắc mặt ngưng tụ, ngươi có biết hắn là thiên mệnh? Nghe vậy, Mạc Uyên biến sắc, lập tức nói ra, thì tính sao? Bạch Nhược Băng nghe vậy, tức giận nói, ngươi đơn giản là muốn nuốt huyết mạch của ta, giúp ngươi trường sinh thôi, có thể thiên mệnh, quan hệ chư thiên vạn giới chi tương lai, ngươi cần phải hiểu rõ. Đại nhân nói đùa, ta sống 8 triệu năm, đã từng thân bằng hảo hữu, đều đã chết hết, duy nhất lưu lại một chút huyết mạch, cũng bị bên cạnh ngươi nữ tử cùng tiểu tử này giết sạch, bây giờ cái này chư thiên vạn giới, hủy diệt cũng tốt, bình an cũng được, cùng ta lại có quan hệ thế nào đâu, dù sao có đại nhân huyết mạch tương trợ, tăng thêm cái này khí vận thần bản, ta nhất định có thể bước ra một bước kia, đến lúc đó, Kỷ Nguyên lại có thể làm khó dễ được ta. Mạc Nguyên cười lạnh nói. Từ Thiên Kiều trợn mắt nhìn, ngươi đổ vô sỉ kia, vì bản thân tư dục, lại không để ý chư thiên vạn giới chết sống. Mạc Nguyên lườm Từ Thiên Kiều một chút, tiểu tử, đừng muốn xính miệng lưỡi nhanh chóng, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Bạch Nhược Băng nhìn về phía Từ Thiên Kiều bọn người, các ngươi đi mau, để ta ở lại cắn hắn. Từ Thiên Kiều cắn răng nói, không được, chúng ta có thể nào vứt xuống ngươi một mình mà bệnh. Tân Ỷ Mộng cũng nói, chúng ta cùng một chỗ liều mạng. Khanh Chỉ Nhu gấp giọng nói, đại nhân, ngươi không thể sai sót, các ngươi đi trước, người này để ta trả lại. Mạc Nguyên cười ha hả, thật sự là cảm động a, bất quá hôm nay các ngươi đều phải chết. Nói đi, hắn chỉ là bước về phía trước một bước. Đám người lại như bị sét đánh. Ở đây trừ Bạch Nhược Băng cùng Khanh Chỉ Nhu, những người khác tất cả đều bị khổng lồ uy áp ép không thể động đậy. Hắn làm sao mạnh như vậy? Từ Thiên Kiều nghiến răng nghiến lợi, toàn lực vận chuyển trời ghét kiếm hồn, lại tại cái này mà quên uy áp bên dưới, lên không mảy may tác dụng. Đại thành hôn đột thể, có thể đối cứng đại đế, ngươi cho rằng chỉ nói là nói mà thôi. Bạch Nhược Băng giờ phút này, tu vi mất hết, chỗ dựa vào tất cả đều là nàng cái này bất tử bất diệt nhục thân. Không phải vậy tại khổng lồ như thế uy áp bên dưới, nàng đã sớm thành thịt nát. Thật là lớn gan chó, dám tại ta đại hạ hoàng thành làm dữ. Đột nhiên, hét lớn một tiếng truyền đến, lại là Lao Chu tức chạy đến, hắn hóa thành bản thể, hướng phía Mạc Uyên bổ nhào đi qua. Một cái xuất sinh, cũng dám cậy mạnh. Mạc Uyên kinh thường, đưa tay một quyền đánh ra. Một đạo như núi cao lớn nhỏ quyền ấn, trung điểm nện ở Lao Chu tức trên thân thể. Lao Chu tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nó thân thể cao lớn kia trong nháy mắt bị quyền ấn đánh trúng. Phanh! Trong khoảnh khắc, trên bầu trời rơi ra huyết vũ. Lao Chu tức hung hăng đập vào trong thành, ném ra một cái cự đại hố sâu, phong ốc sụp đổ, bụi đất tung bay, đá vụn văng khắp nơi. Trên người nó hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, lông vũ chốc già, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ mảng lớn thổ địa. Mọi người tại đây thấy cảnh này, đều là trong lòng run mạnh, sắc mặt trắng bệnh. Hạ hoàng tiền bối, Từ Thiên Kiều muốn rách cả mí mắt, giận dữ hét. Mạc Uyên lại cất tiếng cười to, không chịu nổi một kích. Nói đi, hắn nhìn về phía Bạch Nhược Băng, đại nhân, để tiểu tử này giao ra khí vận thần bản, sau đó đại nhân đi với ta một chuyến, không phải vậy, các ngươi đều phải chết. Ngươi mơ tưởng. Lại là Khanh Chỉ Nhu nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ gặp nàng hai tay bấn ấn, trung quanh lực lượng pháp tắc cấp tốc hướng nàng dũng mãnh lao tới. Minh Đế U Minh Hàn Sương Mạc Uyên khẽ miệng lộ ra khinh thường, nếu là Minh Đế dùng một chiêu này, ta sẽ còn sợ, ngươi một cái chỉ là thần tôn cảnh tiểu nha đầu. Thử. Mạc Uyên rũi ra một chỉ, chậm rãi hướng về Khanh Chỉ Nhu điểm tới. Cái kia nhìn như tùy ý một chỉ, lại ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt. Một đạo sáng chói đến cực điểm hỗn độn quang mang từ đầu ngón tay hắn mãnh liệt bắn mà ra, giống như diệt thế chi quang, trong nháy mắt đánh trúng Khanh Chỉ Nhu. Khanh Chỉ Nhu thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, thân thể tựa như đạn pháo bắn ra, trên không trung hạ xuống một mảnh huyết vụ. Cái kia hỗn độn quang mang thế đi không giảm, lấy thế dễ như trở bàn tay phóng tới mặt đất. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng vang vang vọng đất trời. Toàn bộ thế giới phảng phất đều tại thời khắc này run rẩy lên. Quang mang kia trổ đến, hết thảy đều là hóa thành một biển. To lớn tường thành trong nháy mắt băng liệt, hóa thành vô số đá vụn tứ tán bay ra. Cao lớn lầu cắt như là giấy bình thường ầm vang sụp đổ. Đường phố phồn hoa bị sinh sinh xé rách, xuất hiện sâu không thấy đáy khe rãnh khổng lồ. Vô số phòng ốc trong phút chốc hôi phi yên diệt, mọi người thậm chí không kịp hoảng sợ la lên, liền bị nguồn lực lượng hủy diệt này cắn nuốt vô tung vô ảnh. Đại địa run rẩy kịch liệt, giống như là bị một cái vô hình cự thủ hung hăng nào nặn. Không ngừng chập trùng, phòng ốc sụp đổ tiếng oanh minh, mọi người tuyệt vọng tiếng la khóc đan vào một chỗ, tạo thành một bức tận thế giống như thẳng cảnh. Cuồn cuộn khói bụi tán đi, lộ ra dưới đáy một cái đường kính gần vạn mét sâu ngàn mét hố to. Hố to chỗ sâu, Từ Thiên Kiều người mặc phệ thần giáp, đỉnh đầu khí vận thần bản hóa thành một tấm mâm tròn to lớn, đem Bạch Nhược Băng bọn người một mực bảo vệ. Khí vận thần bản, Mạc Uyên trong mắt có lửa nóng. Thân ảnh của hắn biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến Từ Thiên Kiều trước người. Khí vận thần bản bị hắn một quyền đánh vào Từ Thiên Kiều thể nội. Mạc Uyên đưa tay phải ra, bắt lấy Từ Thiên Kiều cổ, đem hắn giơ lên cao cao, phệ thần giáp ở trong tay của hắn, không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng là ẩn đi, chí bảo như vậy, lại tại ngươi một con kiến hôi trong tay, quả thực là phung phí của trời. Từ Thiên Kiều mặt thành màu gan heo, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cái này không có chút nào nhân tính xuất sinh, ác gặp thiên khiển. Thiên khiển, ha 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 ha. Mạc Uyên làm càng cười to, giao ra khí vận thần bản, ta tha cho ngươi khỏi chết. Đi chết. Tân Ỷ Mộng cầm trong tay Ngưng Hương kiếm, sinh tử luân hồi pháp tắc ra chỉ bên dưới, hướng về Mạc Uyên hung hăng đâm tới. Bang. Ngưng Hương kiếm giống như là đâm vào hỗn độn thần kim bên trên, phát ra chói hai tiếng vang. Thử, một con kiến hôi, còn muốn làm tổn thương ta. Mạc Uyên kinh thường, quanh thân chấn động. Tân Ỷ Mộng trong miệng đâm máu, bay rất ra ngoài. Khinh Mộng. Từ Thiên Kiều muốn rách cả mí mắt. Giao ra khí vận thần bản, không phải vậy, các ngươi đều phải chết. Mạc Uyên tay phải nhẹ nhàng phát lực, Từ Thiên Kiều chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Lãnh Vô Song băng tinh trường thương nơi tay, thương ra như rồng, 14 cảnh thể đạo chi lực ra hết, lại bị Mạc Uyên đưa tay một kích đánh trúng, thân thể bay rất ra ngoài. Tỷ tỷ, Tuyết Nhi phi thân hướng về phía trước, vừa mới đụng vào Lãnh Vô Song thân thể, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, cả người tính cả Lãnh Vô Song cùng một chỗ bị đánh bay thật xa. Một đám người không biết tự lượng sức mình. Mạc Uyên nổi giận gầm lên một tiếng, trên tay lực lượng lại tăng lên mấy phần. Từ Thiên Kiều sắc mặt đã do màu gan heo trở nên tím xanh, hắn khó khăn từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, ngươi sẽ không được như ý. Đúng lúc này, một thanh âm tại Mạc Uyên vang lên bên tai. Mạc Uyên, đừng muốn làm cản. Mạc Uyên tìm theo tiếng nhìn lại. chỉ gặp Bạch Nhược Băng quanh thân, khí huyết chi lực lao nhanh. Mạc Uyên thần sắc cứng lại, không nghĩ tới đại nhân lại còn tu thể đạo. "Mạc Uyên, đây là ngươi bức ta." Bạch Nhược Băng dứt lời, một cỗ như vực sâu như biển khí huyết chi lực đột nhiên bộc phát. Cái kia bàng bạc khí huyết chi lực trong nháy mắt hóa thành như thực chất hào quang màu đỏ, giống như một vòng mặt trời chói chang trên không nở rộ, quang mang đi tới chỗ, không gian nhao nhao sụp đổ đứng lên. Mạc Uyên sắc mặt đại biến, vội vàng ném đi Từ Thiên Tiểu, toàn lực vận chuyển thể nội lực lượng làm tư thái phòng ngự. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, khí huyết chi lực hung hăng đụng vào Mạc Uyên trên thân. Mạc Uyên như gặp phải trọng kích, cả người giống như đạn pháo bay rất ra ngoài. Hắn đụng thùng mấy ngọn núi, ven đường nhấc lên một trận khói bụi phong bạo. Đại địa run rẩy kịch liệt, phản phất không chịu nổi cỗ này kinh khủng trùng kích. Từ Thiên Tiểu bọn người bị nguồn lực lượng này dư ba chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng kinh hỉ. "Lão Bạch, ngươi đã có một chiêu này, làm gì không còn sử dụng?" Từ Thiên Kiều chấn động vô cùng. Nhưng mà, một giây sau, hắn liền sắc mặt biến đổi lớn. Bởi vì giờ khắc này Bạch Nhược Băng, đúng là sinh cơ nhanh chóng biến mất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thân thể của nàng chậm rãi ngã xuống. "Lão Bạch." Từ Thiên Kiều thân hình lóe lên, đem Bạch Nhược Băng nắm ở trong ngực. "Không nghĩ tới, ta cuối cùng vẫn là không độ hóa được cái này hồng chân cướp." Bạch Nhược Băng dùng hết chút sức lực cuối cùng, sau đó ngất đi, không rõ sống chết. Chương 407, một hơi thiên mệnh, kinh thế một kiếm. Chương 407, một hơi thiên mệnh, kinh thế một kiếm. Từ Thiên Kiều hoàng hồn, trong lực hắn Bạch Nhược Băng giờ phút này sinh cơ biến mất dần, băng lanh dần dần thay thế vốn có ấm áp. "Lão Bạch, ngươi đừng dọa ta." "Lão Bạch, ngươi tỉnh." Từ Thiên Kiều nước mắt rơi như mưa, cất tiếng đau buồn la lên. Mà vào lúc này, bên ngoài mấy vạn dặm trong núi lớn, "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn vang tận mây xanh, sơn băng địa liệt, cự thạch quần quần mà rơi. Một đạo đỉnh thiên lập địa bóng người to lớn phóng lên tận trời, sau đó đập ầm ầm hướng mặt đất. Mà quên thi triển ra đại thành hỗn độn thể thần thể dị tượng, cùng đại đế pháp thân tương tự nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Đại đế pháp thân chính là bằng vào vô thượng lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành to lớn pháp thân, mà Mạc Uyên thần thể dị tượng lại là đem tự thân vô hạn phóng đại. Thời khắc này Mạc Uyên, trong miệng máu tươi dâng trào, lồng ngực chỗ, một cái to lớn huyết động nhìn thấy mà giật mình. Không hổ là tồn tại cao cao tại thượng, trước khi chết phản công kém chút liền muốn mệnh của ta. Mạc Uyên cố nén đau nhức kịch liệt, khó khăn bò lên, sau đó ngồi xếp bằng, toàn lực vận chuyển thể nội công pháp, ý đồ chữa trị bị hao tổn thân thể. Cùng lúc đó, sao thiên lang bên trên, vô số tu sĩ vì thế mà chấn động. Đại thành hỗn độn thể xuất thế, giống như long trời lở đất, rung động thiên địa. Trong kiếm tông, mấy chục đạo thân ảnh hướng về đã thành phế tích đại hạ hoàng thành chạy nhanh đến. "Tiểu sư thúc, công chúa điện hạ, thần tiên tử, lãnh tiên tử." Trong lúc nhất thời, toàn bộ hố to chỗ sâu, đám người luống cuống tay chân, không biết làm sao. Từ Thiên Kiều đỉnh đầu, khí vận thần bản lần nữa bay ra. Vũ khí hợp nhất, hóa thành lưu quang, chui vào Bạch Nhược Băng thể nội. Bạch Nhược Băng cái kia nguyên bản băng lãnh thân thể, vậy mà khẽ run lên. Từ Thiên Kiều mở to hai mắt nhìn, chăm chú nhìn Bạch Nhược Băng, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Mà Uyên phát giác được động tĩnh bên này, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, mơ tưởng cứu nàng. Nói đi, hắn muốn lần nữa đứng dậy, nhưng hắn thương thế quá nặng, lực bất tòng tâm, đành phải vô lực gào thét. "Ngươi dám đả thương đại nhân?" Lão đạo sĩ sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn đột nhiên đứng dậy, trong mắt tràn đầy bừng bừng sắc cơ. "Tiền bối, ngươi đây là?" Đạo trong khi liếc mắt lệ quang lấp lóe, nhìn về phía lão đạo sĩ. "Ta đi làm thịt hắn." Lão đạo sĩ gầm thét một tiếng, nói đi, liền phóng lên tận trời. "Tiền bối không thể, đây chính là đại thành hỗn độn thể, mặc dù hắn bản thân bị trọng thương, nhưng cũng không phải chúng ta có thể chống lại." Từ Thiên Kiều đột nhiên la lớn. Lão đạo sĩ ngừng thân hình, cúi đầu nhìn về phía Từ Thiên Kiều, chậm rãi nói ra, "Hai tử, năm đó ta cùng áo xanh luận đạo, thua hắn nửa chiều, ta đem một thân đạo gia chi pháp chuyển cho hắn, hắn lại chuyển cho ta một kiếm này ta nuôi 80005, bây giờ, dùng một kiếm này, chém xuất sinh kia, không thể tốt hơn." Từ Thiên Kiều hơi sững sờ, lập tức mở miệng nói, "Tiền bối, đây chính là đại thành hỗn độn thể. Thì tính sao, năm đó ta chỉ bại bởi áo xanh nửa chiều, hắn bây giờ đã thành đế, mà ta sẽ kém quá nhiều sao?" Lão đạo sĩ nói xong, quay người bước ra một bước, đúng là chớp mắt và dặm. Từ Thiên Kiều nhìn về phía một bên Mị Vũ, đem Bạch Nhược Băng giao cho trong tay nàng, chiếu cố tốt lão Bạch. Nói đi, liền phóng lên tận trời, hướng về lão đạo sĩ rời đi phương hướng đuổi theo. Thế nhưng là lão đạo sĩ tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn mắt thường không cách nào bắt. Lão đạo sĩ bước ra ba bước, đi ba vạn dặm đường. Tay của hắn chậm rãi sở về phía sau kiếm. Khi tay đụng vào chuôi kiếm một khắc này, lão đạo sĩ khí thế đột nhiên biến đổi lớn. Lão đạo sĩ nguyên bản có chút còn xuống thân thể trong nháy mắt thẳng tắp. Quanh thân tản mát ra một cỗ lăng lệ đến cực hạn khí tức, phản phất một thanh phủ đuổi đã lâu tuyệt thế bảo kiếm, giờ phút này rốt cục muốn triển lộ phong mang. Ánh mắt của hắn trở nên không gì sánh được sắc bén, nguyên bản tóc hoa dâm tại trong cuồng phong tùy ý bay múa, mỗi một cây đều lóe ra thần bí mà hào quang sáng chói. Trung quanh lực lượng pháp tắc điên cuồng hướng lấy hắn dũng mãnh lao tới, tại trung quanh thân thể hắn tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Lão đạo sĩ quần áo bay phất phới, phát ra lốp bốp thanh âm. Đây là một hơi thiên mệnh. Mạc Uyên cảm nhận được cỗ này cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí tức, trong lòng không khỏi dâng lên một tia sợ hãi, nhưng vẫn cố giả bộ chấn định mà quát, "Sâu kiến, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta?" Lão đạo sĩ cười lạnh một tiếng, thanh âm như hồng trung đại lữ, vang vọng đất trời, "Hôm nay, liền để cho ngươi kiến thức một chút cái này 80005 nuôi ra một kiếm." Nói đi, hắn đột nhiên rút ra phía sau bảo kiếm. Thân kiếm quang mang vạn trượng, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ chân trời. Lão đạo sĩ hai tay cầm kiếm, hướng phía Mạc Uyên hung hăng vung lên. Một đạo sáng chói đến cực điểm kiếm quang trong nháy mắt bắn ra, giống như tinh hà chảy ngược, mang theo vô tận lực lượng hủy diệt. Kiếm quang kiếp như diệt thế chi quang, lấy không thể ngăn cản bàng bạc chi thế phóng tới Mạc Uyên. Những nơi đi qua, không gian băng liệt, hỗn độn phá toái. Mạc Uyên tại kiếm quang này phía dưới, khuôn mặt bặm mẻo, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hắn dốc hết toàn lực muốn chống cự, có thể kiếm quang kia trong nháy mắt đem hắn triệt để nuốt hết. A! Mạc Uyên phát ra sau cùng kêu thê lương thảm thiết. Sau đó thân thể của hắn ầm vang ngã xuống, sinh cơ tiêu tán, lại không nửa điểm âm thanh. Một kiếm qua đi, lão đạo sĩ mắt trần có thể thấy cấp tốc già yếu, thân thể gù lưng, khuôn mặt tiểu tụy. Một hơi thiên mệnh, nguyên lai thiên mệnh cảnh, đúng là mạnh mẽ như vậy. Lão đạo sĩ trong miệng tự lẩm bẩm. Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn hóa thành điểm điểm sáng chói tinh quang, tan đi trong trời đất. Chỉ lưu thủ bên trong thanh trường kiếm kia thẳng tắp rơi xuống, xuyên thẳng tại đỉnh núi. Một trận gió thổi qua, trường kiếm phát ra trận trận bi thương kiếm mình, giống như nói lão đạo sĩ anh dũng cùng bi tráng. Từ thiên tiểu chạy đến lúc, hết thể đã kết thúc. Mạc Uyên băng lãnh thân thể, chiến đấu qua sau cảnh hoang tàn khắp nơi. Sau đó, Từ Thiên Kiều phát hiện cắm ở đỉnh núi kiếm, đó là lão đạo sĩ kiếm. Trôi kiếm này, hắn nhận ra. Tiền bối. Từ Thiên Kiều hướng phía bốn phía từng tiếng hô to, có thể không người đáp lại. Từ Thiên Kiều thanh âm tại trong mảnh phế tích này quanh quẩn, cũng chỉ có tiếng gió gào thét làm đáp lại. Trong con mắt của hắn tràn đầy bi thống cùng tuyệt vọng, nước mắt lần nữa không bị khống chế tuôn ra. Hắn chậm rãi đi hướng cái kia cắm ở đỉnh núi kiếm, mỗi một bước đều vô cùng nặng nề. Khi hắn nắm chặt trôi kiếm một khắc này, phảng phất cảm nhận được lão đạo sĩ lưu lại khí tức. Tiền bối, ngài có thể nào cứ như vậy rời đi? Từ Thiên Kiều âm thanh run rẩy, thế gian này chính nghĩa còn cần ngài đến chỉ dẫn. Trên bầu trời mây đen dày đặc, tiếng sấm cuộn cuộn, phảng phất cũng tại vì lão đạo sĩ vẫn lạc mà cực kỳ bi ai. Từ Thiên Kiều nhìn qua kiếm trong tay, trong lòng âm thầm thề, tiền bối, ngài yên tâm, ta chắc chắn mang theo ý chí của ngài, thủ hộ thế gian này an bình, không để cho ngài hy sinh uổng phí. Hắn đem kiếm từ đỉnh núi rút ra, thân kiếm trong gió phát ra rên rỉ. Từ Thiên Kiều mang theo thanh kiếm này, quay người rời đi. Sau ba ngày, trong kiếm tông không có ngày xưa vui vẻ phồn vinh, thay vào đó là vô tận đau thương. Hạ Hoàng chết, lão đạo sĩ tiêu tán ở trong tiên địa. Tân Hỉ Mộng, Lạnh Vô Song, Khanh Chỉ Nhu, Tuyết Nhi tứ nữ trọng thương, Bạch Nhược Băng hôn mê chưa tỉnh. Đại hạ hoàn thành, đến trăm vạn mà tính sinh mệnh mất đi. Vô luận thứ nào, đối với Từ Thiên Kiều tới nói đều là đả kích cực lớn. Hạ Khuynh biết đâu, có thể từng tìm tới nàng. Từ Thiên Kiều từ Bạch Nhược Băng gian phòng đi ra, câu nói đầu tiên chính là cái này. Hạ Hoàng vì cứu bọn họ ngã xuống, lão nhân gia ông ta lưu lại huyết mạch, nhất định phải tìm tới. Đạo một mặt bên trên đều là cô đơn, tiểu sư thúc, chúng ta đã đem đại hạ hoàng thành lật cả đáy lên trời, có thể từ đầu đến cuối không có tìm tới Khuynh Tuyết cô nương, vậy liền lại tìm. Từ Thiên Kiều hiếm thấy nổi giận, ngắm trăng trên đỉnh, hai tòa ngôi mộ mới đặc biệt dễ thấy, một cái là lao đạo sĩ mộ chôn quần áo và di vật, một cái là lao chu tức mộ phần. Lao chu tức thân thể là Từ Thiên Kiều tự mình từng khối chắp vá. Từ Thiên Kiều đứng tại hai tòa trước mộ phần, thật lâu không nói, trong tay nắm chặt chuôi kia lao đạo sĩ kiếm. Sơn phong gào thét, thổi đến quần áo của hắn bay phất phới. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem một chùm hoa tươi đặt ở trước mộ phần. Thái thượng tiền bối, Chu Tước tiền bối, máu của các ngươi sẽ không chảy vô ích, ta Từ Thiên Kiều thể, nếu làm thiên mệnh, nhất định chém tận thiên hạ hết thảy địch. Thanh âm của hắn kiên định mà bị thương. Lại là nửa năm trôi qua, nhưng thủy chung không có tìm được Hạ Khuynh Tuyết. Đại hạ hoàng thành, tại kiếm tông trợ giúp bên dưới, một lần nữa dựng lên. Từ Thiên Kiều đứng tại trùng kiến sau đại hạ hoàng thành trên tường thành, nhìn qua phồn hoa dần dần lên khu phố, nhưng trong lòng vẫn nặng nề như cũ. Tiểu cơ, một âm thanh nếm ái truyền đến, Từ Thiên Kiều quay đầu, thấy được Tần Ỉ Mộng. Khinh Mộng, ngươi đã đến. Từ Thiên Kiều miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Tần Ỉ Mộng đi đến bên cạnh hắn, đứng song vai, "Thiên Kiều, chúng ta đã tận lực, tin tưởng Khuynh Tuyết cô nương người hiện tự có thiên tướng." Từ Thiên Kiều khẽ gật đầu, chỉ hy vọng như thế. Chỉ là nửa năm qua này, ta luôn luôn không cách nào an tâm tu luyện, nhắm mắt lại chính là ngày đó thảm trạng. Chương 408, một viên thành toán, giúp người làm niềm vui. Chương 408, một viên thành toán, giúp người làm niềm vui. Tần Ỉ Mộng nắm chặt Từ Thiên Kiều tay, "Chúng ta đều muốn kiên cường, Thái thượng tiền bối cùng Chu Tức tiền bối bọn hắn hy sinh, không có khả năng ngờ ví." Đúng lúc này, đạo nhất thân ảnh xuất hiện, "Tiểu sư thúc, Khuynh Tuyết cô nương tìm được, chỉ là cái gì?" Từ Thiên Kiều sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi. Đạo nhất muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một hơi, "Tiểu sư thúc, ngài tốt hơn theo ta cùng đi xem đi." Từ Thiên Kiều cùng Tần Ỉ Mộng vội vàng đi theo đạo nhất tiến về. Tại một chỗ phế tích phía dưới, các nàng xem đến một viên tản ra tia sáng kỳ dị thạch đoán. Thạch đoán trung quanh, ẩn ẩn có thần bí phù văn lấp lóe. Từ Thiên Kiều run rẩy đến gần thạch đoán, nhẹ nhàng vuốt ve nó, nước mắt nhịn không được lần nữa chảy xuống. "Khuynh Tuyết, ngươi làm sao lại biến thành dạng này?" Tần Ỉ Mộng cũng đi lên trước, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng nghi hoặc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khuynh Tuyết nàng tại sao lại hóa thành thạch đoán? Đạo nhất ở một bên giải thích nói, "Ta tìm tới Khuynh Tuyết cô nương lúc, nàng liền đã như vậy. Có lẽ, đây là nàng một loại bản thân bảo hộ phương thức." Từ Thiên Kiều cầm thật chặt nắm đấm, "Mặc kệ như thế nào, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi khôi phục, Khuynh Tuyết." Tần Ỉ Mộng nhẹ nhàng vỗ vỗ Từ Thiên Kiều bả vai, "Chúng ta cùng một châu nghĩ biện pháp, Khuynh Tuyết nàng nhất định sẽ không có chuyện gì." Từ Thiên Kiều đem thạch đoán thu vào hư không tháp, ngựa không ngừng vó trở lại kiếm tông. Hắn muốn đi tìm Khanh Chỉ Nhu hỏi một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Dù sao, thân là đế nữ Khanh Chỉ Nhu kiến thức rộng rãi. Trong phòng, Khanh Chỉ Nhu nhìn trước mắt to lớn thành đoán, lắc đầu, "Ta chỉ nghe nói qua Phượng Hoàng sẽ ở nhận nguy hiểm tính mạng lúc niết bàn thành chứng, sau đó dục hỏa chủ sinh, về phần Chu Tước, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua. Nghe vậy, Từ Thiên Kiều gấp giọng nói, có thể hay không Chu Tước cũng có khả năng niết bàn. Khanh Chỉ Nhu hơi nhướng mày, sau đó nói ra, Thiên Kiều, ta biết ý nghĩ của ngươi, nhưng thật đáng tiếc nói cho ngươi, Chu Tước bộ tộc cũng không có niết bàn chủng sinh năng lực, về phần nàng tại sao lại biến thành thạch đoán, ta cũng không biết. Từ Thiên Kiều trên khuôn mặt có thất vọng, hắn thu hồi thạch đoán, trong miệng lẩm bẩm nói, nếu là lao bạch tại, khẳng định biết chuyện gì xảy ra. Kẹt. Cửa phòng bị mở ra, Lãnh Vô Song một mặt ngạc nhiên chạy vào, nhanh, nhanh, Bạch Tiên sinh tỉnh. Từ Thiên Kiều nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, vội vàng cùng Khanh Chỉ Nhu cùng một chỗ đi theo Lãnh Vô Song tiến về Bạch Nhược Băng gian phòng. Khi bọn hắn đi vào gian phòng lúc, nhìn thấy Bạch Nhược Băng đang ngồi ở trên giường, ánh mắt có chút mê mang mà nhìn xem bốn phía. Lão Bạch. Từ Thiên Kiều kích động hô. Bạch Nhược Băng nghe được thanh âm, quay đầu nhìn về phía bọn hắn, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Các ngươi là ai? Ta đây là ở nơi nào? Từ Thiên Kiều cùng Khanh Chỉ Nhu liếc nhau, trong lòng đều dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Từ Thiên Kiều đi lên trước, nắm chắc Bạch Nhược Băng tay. Lão Bạch, ta là Thiên Kiều a, ngươi không nhớ ta sao? Bạch Nhược Băng cao mày, cố gắng nhớ lại lấy, nhưng trong đầu trống rỗng. Thiên Kiều, ta không biết ngươi. Từ Thiên Kiều sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn không thể tin được sự thật trước mắt. Lão Bạch, ngươi làm sao lại không nhớ rõ ta? Chúng ta cùng một chỗ đã trải qua nhiều chuyện như vậy a. Khanh Chỉ Nhu cũng đi lên trước, nhẹ nhàng nói ra, Bạch tiên sinh, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Bạch Nhược Băng lắc đầu, ta thật không nhớ rõ. Trong óc của ta trống rỗng, cái gì đều muốn không nổi. Từ Thiên Kiều cùng Khanh Chỉ Nhu đều rơi vào trầm mặc, bọn hắn không biết nên như thế nào đối mặt đột nhiên xuất hiện này đả kích. Đúng lúc này, Bạch Nhược Băng đột nhiên cảm thấy một trận đầu đau muốn nức, nàng ôm đầu, rên rỉ thống khổ lấy. Từ Thiên Kiều cùng Khanh Chỉ Nhu vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. "Lão Bạch, ngươi thế nào?" Bạch Nhược Băng đau đầu càng ngày càng lợi hại, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một chút hình ảnh mơ hồ, nhưng rất nhanh lại biến mất. "A." Bạch Nhược Băng hô to một tiếng, sau đó hôn mê bất tỉnh. Từ Thiên Kiều cùng Khanh Chỉ Nhu vội vàng đem hắn đỡ lên giường, sau đó bắt đầu cho hắn trị liệu. Trải qua một phen cố gắng, Bạch Nhược Băng rốt cục tỉnh lại, nhưng hắn ánh mắt ý nguyên mê mang. Từ Thiên Kiều nhìn xem hắn, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi thương. "Lão Bạch, ngươi thật không nhớ ta sao?" Bạch Nhược Băng lắc đầu, "Ta không nhớ rõ, nhưng ta cảm giác các ngươi đối với ta rất trọng yếu, ta không muốn mất đi các ngươi." Từ Thiên Kiều trong mắt lóe lên một tia cảm động, hắn cầm thật chặt Bạch Nhược Băng tay. "Lão Bạch, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi, thẳng đến ngươi khôi phục ký ức mới thôi." Những ngày tiếp theo, Bạch Nhược Băng cả ngày dính tại Từ Thiên Kiều bên người. Trừ Từ Thiên Kiều bên ngoài, những người khác nàng đều không thích, liền ngay cả Khanh Chỉ Nhu cũng không ngoài ý muốn. Đạo Nhất một mặt quái dị nhìn xem Từ Thiên Kiều, "Tiểu sư thúc, ngươi nói có phải hay không là bởi vì ngươi tái rồi Bạch tiên sinh nguyên nhân, cho nên hắn quyết định ngươi lăn, có bao xa liền cút bấy xa?" Từ Thiên Kiều giận dữ hét, đem một bên Bạch Nhược Băng giật nảy mình. Đạo Nhất lộ vẻ tức giận rời đi, trước khi đi trong miệng còn lẩm bẩm, "Cái này Bạch tiên sinh ngay cả nhà mình nàng dâu cũng không cần, lại cả ngày dán tiểu sư thúc, hẳn là Bạch tiên sinh có long dương chuyện tốt." Từ Thiên Kiều một bên an ủi Bạch Nhược Băng, một bên cảm thấy đầu to. Không có khả năng tại tiếp tục như thế, lời đồn cũng nên mặt trần. Từ Thiên Kiều đứng dậy, trong miệng lẩm bẩm, "Thiên Kiều, cái gì lời đồn? Còn có vừa rồi hắn nói ngươi tái rồi ta, là có ý gì?" Bạch Nhược Băng thư sinh cách tán mặc, lại là thiên chân vô tả. Từ Thiên Kiều nhìn về phía Bạch Nhược Băng, cười nói, "Không có gì, ta đây, ưa thích giúp người làm niềm vui, cho nên cho lão Bạch ngươi làm điểm xanh hóa." Bạch Nhược Băng ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Từ Thiên Kiều, "Xanh hóa? Cái gì là xanh hóa? Là trồng cây sao?" Từ Thiên Kiều nhịn không được bật cười, "Ha ha, lão Bạch, ngươi thật đáng yêu. Xanh hóa đâu, không phải trồng cây, là một loại ví von, nói đúng là ta giúp ngươi làm một chút chuyện tốt." Bạch Nhược Băng cái hiểu cái không gật đầu, "A, thì ra là như vậy. Vậy ta cũng muốn tái rồi ngươi, ngươi không cần cảm ơn ta, đây đều là ta hẳn là." Từ Thiên Kiều. Từ Thiên Kiều lôi kéo Bạch Nhược Băng, tìm được Khanh Chỉ Nhu, "Lão Bạch là nữ, ngươi hẳn phải biết đi." Nghe vậy, Khanh Chỉ Nhu sắc mặt đại biến, "Làm sao ngươi biết? Hẳn là đừng có đoán mò, lão Bạch đều như vậy, ngươi coi ta là kẻ ngu." Từ Thiên Kiều đánh gãy Khanh Chỉ Nhu lời nói, chỉ vào Bạch Nhược Băng có chút hở ra. Nói ra, Khanh Chỉ Nhu hơi đỏ mặt, đại nhân mất trí nhớ đằng sau, biến hóa này pháp môn đoán chừng là đem quên đi. Từ Thiên Kiều liếc nàng một cái, tranh thủ thời gian cho nàng đổi về nữ trang đi, không phải vậy ba người chúng ta ở giữa hiểu lầm nhưng lớn lắm. Nghe hai người đối thoại, Bạch Nhược Băng như có điều suy nghĩ, thật lâu, đột nhiên hưng phấn hô to, "Ta là nữ nhân, tốt à, ta là nữ nhân." "Là nữ nhân rất tốt sao?" Từ Thiên Kiều nhịn không được hỏi. Bạch Nhược Băng lại vẻ mặt thành thật nhìn xem hắn, "Là nữ nhân liền có thể gả cho người a?" Khanh Chỉ Nhu, Từ Thiên Kiều, nói như vậy, đây là chuyện tốt. Khanh Chỉ Nhu biến sắc, "Không được, đại nhân cỡ nào thân phận, sao có thể gả cho ngươi?" Từ Thiên Kiều nhiều có thâm ý nhìn về phía nàng, "Ngươi ngược lại là nói một chút, lão Bạch là thân phận gì?" Khanh Chỉ Nhu muốn nói lại thôi, "Đại nhân thân phận, không thể nói." "Có cái gì không thể nói, không phải liền là ẩn tàng đại đế sao? Có gì đặc biệt hơn người, tương lai của ta tất chứng đạo thành đế." Từ Thiên Kiều khỏe miệng lộ ra khinh thường. Chương 409, lão Bạch nữ trang, lừa dối khinh mộng. Chương 409, lão Bạch nữ trang, lừa dối khinh mộng. Khanh Chỉ Nhu bất đắc dĩ, đành phải đem Bạch Nhược Băng kéo vào gian phòng. Sau đó dụng lực đóng cửa phòng, tại đóng cửa trước đó, còn rất thân mật đối với Từ Thiên Kiều nói một câu, "Không cho phép nhìn lén." Từ Thiên Kiều lúng túng sờ lên cái mũi, "Ta nhìn rất sắc sao?" Trong phòng, Khanh Chỉ Nhu lấy ra một bộ y phục của mình, đưa về phía Bạch Nhược Băng, "Đại nhân, ta tới giúp ngươi thay đổi. Bạch Nhược Băng tiếp nhận nữ trang, tò mò nhìn một chút, sau đó Từ Thiên Kiều đợi rất lâu, Khanh Chỉ Nhu lúc này mới mang theo thay xong quần áo Bạch Nhược Băng đi ra. Từ Thiên Kiều trong lúc nhất thời nhìn có chút ngây dại, chỉ gặp Bạch Nhược Băng người mặc một bộ quần dài trắng, váy tung bay theo gió, tựa như tiên tử hạ phàm. Tóc của nàng xắn thành một cái búi tóc, cắm một cây ngọc trâm, lộ ra ưu nhã hào phóng. Trên mặt của nàng mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt thanh tịnh sáng tỏ, để cho người ta nhìn không khỏi vì đó khuynh đảo. Ta dựa vào, lão Bạch, ngươi đã vậy còn quá đẹp. Từ Thiên Kiều lên tiếng kinh hô. Bạch Nhược Băng nghe được Từ Thiên Kiều lời nói, trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng, nàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng cắn môi một cái. Như vậy bộ dáng, nhìn Từ Thiên Kiều lại là một trận nước bọt chảy ròng. Từ Thiên Kiều, ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi nếu dám đối với đại nhân làm qua phân sự tình, ta định không dung tha ngươi. Khanh Chỉ Nhu nhìn thấy Từ Thiên Kiều bộ dáng này, hung tợn uy hiếp nói, ta không cho phép ngươi hù dọa Từ Thiên Kiều. Bạch Nhược Băng ngăn tại Từ Thiên Kiều trước người, đem hắn một mực bảo vệ. Thấy thế, Khanh Chỉ Nhu đau cả đầu. Từ Thiên Kiều nhún vai, trên mặt kia biểu lộ phảng phất tại nói, ngươi nhìn, ta hiện tại ngược lại là lo lắng nàng đối với ta làm cái gì chuyện gì quá phận. Khanh Chỉ Nhu biến sắc, trong lòng âm thầm nghĩ tới, nếu để cho đại nhân lại cùng cái này sắp phê cùng một chỗ, sợ rằng sẽ ra đại sự, không được, ta phải nghĩ biện pháp để đại nhân khôi phục ký ức. Từ Thiên Kiều lại là một mặt hưng phấn nhìn chằm chằm Bạch Nhược Băng cái kia tuyệt mỹ lại vô tà mặt, trong lòng cũng thiếu, ha ha, đây chính là dấu ở thế gian đại đế, nếu là có thể cưới tới làm lão bà, vậy đơn giản không nên quá thoải mái, đợi nàng khôi phục ký ức cùng thực lực, lao tử liền có thể tại chư thiên vạn giới đi ngang. Từ Thiên Kiều chỉ nhu cô nương, Từ Thiên Kiều cùng Khanh Chỉ Nhu đồng thời mở miệng. Chán. Chỉ Nhu cô nương ngươi nói trước đi. Từ Thiên Kiều cười nói. Hay là ngươi nói trước đi đi. Khanh Chỉ Nhu cười nói. Vậy ta coi như nói a. Từ Thiên Kiều mang trên mặt một tia cười tà. Gặp hắn cái này quỷ dị dáng tươi cười, Khanh Chỉ Nhu trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Ngươi chờ một chút, hay là ta trước tiên nói đi. Chán Từ Thiên Kiều kinh ngạc. Khanh Chỉ Nhu hít sâu một hơi, đi đến Từ Thiên Kiều bên cạnh, cơ hồ dùng giọng khẩn cầu ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói ra. Từ Thiên Kiều, đại nhân thân phận quan hệ trọng đại, không cho phép nửa điểm sơ suất, cho nên ta cầu ngươi đừng đánh chủ ý của nàng. Bên cạnh ngươi nữ nhân nhiều như vậy, khẳng định không kém đại nhân cái này một cái. Nghe Khanh Chỉ Nhu lời nói, Từ Thiên Kiều hơi sững sờ, lập tức cười nói, ngươi chẳng lẽ ăn dấm? Ăn dấm? Ta ăn cái gì dấm? Khanh Chỉ Nhu không rõ ràng cho lắm. Từ Thiên Kiều mang trên mặt cười xấu xa, còn trang, ngươi khẳng định là yêu ta anh. Từ Thiên Kiều lại nói một nửa, liền bị Khanh Chỉ Nhu một trường đánh bay. Ngoa tào, ăn dấm nữ nhân đúng là mẹ nó đáng sợ nơi xa. Truyền đến Từ Thiên Kiều tiếng hò hét. Khanh Chỉ Nhu gương mặt xinh đẹp lãnh lược hàn sương, thử, cái này sắp ghê, sao có thể gánh chịu nổi thiên mệnh. Thiên Kiều Bạch Nhược Băng phản xạ cung hơi dài, lúc này mới phát hiện Từ Thiên Kiều bị trước mắt nữ tử này một trường vỗ bay, thế là đổi tới. Kiếm Tâm Điện bên trong, đám người tề tụ một đường. Đạo Nhất nhìn đứng ở Từ Thiên Kiều bên cạnh Bạch Nhược Băng, nhịn không được hỏi, tiểu sư thúc, vị tiên tử này là? Tân Nhị Mộng tiến lên, một thanh nắm chặt Từ Thiên Kiều lỗ tai, tiểu cơ, ta lúc này mới rời đi ngươi một hồi, ngươi liền gạt cái cô nương trở về, bên cạnh ngươi nữ nhân còn không nhiều sao? Đau. Khinh Ngộng, ngươi nghe ta giải thích. Từ Thiên Kiều đau nhè răng trợn mắt. Tân Nhị Mộng buông tay ra, ngươi tốt nhất cho ta hảo hảo giải thích, không phải vậy để ngươi để mặt. Từ Thiên Kiều vuốt vuốt đỏ lên hai trái, Khinh Ngộng, ngươi tốt nhất nhìn xem, nàng là ai? Tân Nhị Mộng quan sát tỉ mỉ lấy Bạch Nhược Băng, một lát sau, con mắt của nàng đột nhiên trừng lớn, nàng là Bạch Tiên Sinh. Không sai. Từ Thiên Kiều gật đầu. Bạch Tiên Sinh thế nào lại là nữ nhân? Tân Nhị Mộng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Từ Thiên Kiều đem sự tình trải qua nói một cách đơn giản một lần. Nghe xong Từ Thiên Kiều giảng thuật, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Sớm chiều trung đụng Bạch Tiên Sinh, đúng là nữ nhân. Tin tức này quá mức phát nổ. Khó trách, đối với ngày đó chỉ nhu cô nương cùng với tiểu sư thúc sự tình, nàng biểu hiện như vậy rộng lượng. Kiếm Tông một đám đệ tử, như có điều suy nghĩ. Tân Nhị Mộng sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới kịp phản ứng, nàng đem Từ Thiên Kiều kéo đến một góc, nhỏ giọng hỏi, "Tiểu cơ, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không đối với Bạch trước?" Bạch tỷ tỷ lên lòng xấu xa. Từ Thiên Kiều liếc nàng một cái, "Khinh Ngộng, ngươi ngốc à, đây chính là đại đế. Nếu là đưa nàng mang theo trên người, về sau cái này chư thiên vạn giới, chúng ta còn sợ ai?" Gặp Tân Nhị Mộng bất vi sở động, Từ Thiên Kiều nói tiếp, "Trong lúc này trong đại thế giới thế nhưng là có vô số chí bảo, như cái gì ngộ đạo quả, trà ngộ đạo loại hình không cần phải nói, liền bèn bèn ngày đó trong đỉnh, liền có mấy thứ khó lường đổ vận, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, khẳng định không dám đánh những bảo bối kia chủ ý, nhưng nếu là có nàng vị đại đế này tại." Tân Nhị Mộng nghe vậy, con mắt lập tức phát sáng lên, hô hấp đều trở nên có chút gấp rút. "Ngươi nói là, chúng ta có thể mượn nhờ Bạch tỷ tỷ lực lượng, đi trung ương đại thế giới cướp đoạt những chí bảo kia?" Tân Nhị Mộng kích động bắt lấy Từ Thiên Kiều cánh tay. Từ Thiên Kiều cười hắc hắc, nhẹ gật đầu, "Không sai, có lao bệ tại, chúng ta liền có cường đại hậu thuẫn, đến lúc đó, cái gì ngộ đạo quả, trang ngộ đạo, còn không phải dễ như trở bàn tay." Tân Nhị Mộng trong mắt lóe lên một tia tham lam, nhưng rất nhanh lại khôi phục tỉnh táo, "Thế nhưng là, Bạch tỷ tỷ bây giờ mất trí nhớ không nói, liền ngay cả tu vi cho nên, ta mới muốn đem nàng mang theo trên người, để nàng lại tu luyện từ đầu, lấy nàng nội tình, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ trở lại đỉnh phong." Từ Thiên Kiều phi thường tự tin nói. Tân Nhị Mộng sắc mặt kéo một phát, "Đợi nàng một lần nữa trở lại đỉnh phong, cái kia phải tới lúc nào?" Từ Thiên Kiều cười nói, "Lão Bạch trước đó mặc dù hao hết tất cả thần lực, nhưng căn cơ như cũ tại, chỉ cần thông qua đặc thù pháp môn, rất nhanh liền có thể khôi phục lại đỉnh phong." Nghe vậy, Tân Nhị Mộng trong lòng vui mừng, pháp môn gì? Từ Thiên Tiểu cười nói, song tu. Đi chết. Tân Ỉ Mộng nghe vậy, một tiếng gầm thét. Từ Thiên Tiểu thân ảnh liền bay ra thật xa, kiếm tâm điện vách tường bị hắn xô ra một cái độc lớn. Đến, lại được Hoa Nguyên Thạch xây phòng ở, kiếm tông bây giờ mặc dù ra đại nghiệp đại, nhưng cũng không nhịn được tiểu sư thúc như vậy dày vò a. Đạm Nhất bất đắc dĩ lắc đầu. Từ Thiên Tiểu khi trở về, trên mặt có vẻ tức giận, khi ngậm, ngươi lần sau có thể hay không nghe ta nói hết lời. Chương 410, năm đó đổ ước, thu hồi kiếm sơn. Chương 410, năm đó đổ ước, thu hồi kiếm sơn. Trong phòng, Tần Nghị mộng một mặt u hoán, nguyên lai như lời ngươi nói song tu chính là cái này à? Nếu không muốn như nào? Từ Thiên Tiểu không còn gì để nói, nữ nhân này trong đầu cả ngày đựng cái gì? Tần Nghị mộng xấu hổ cười một tiếng, ngươi điều này cũng đúng biện pháp tốt. Từ Thiên Tiểu cười nói, vậy ta đi tìm Song Nhi. Nói đi, liền lôi kéo Bạch Nhược băng tay, nên ngang rời đi. Tần Nghị mộng đứng tại chỗ, trên mặt đột nhiên nổi lên quỷ dị cười, cái gì đại đế, còn không phải thành nhà ta tiểu cơ nàng dâu. Từ Thiên Tiểu tìm tới Lãnh Vô Song lúc, lại phát hiện nàng cùng Tuyết Nhi còn có Lý Tam xấu cùng một chỗ. Ba nữ đang ở sân trong lương đình thượng thức trà, cười cười nói nói, vô cùng náo nhiệt. "Yêu, ngươi cái tên này còn muốn lên chúng ta a?" Lý Tam xấu trông thấy Từ Thiên Tiểu đến, trong mắt có một tia u oán. Từ Thiên Tiểu lúng túng sờ lên cái mũi, "Các ngươi đều tại à, vừa vặn ta tìm các ngươi có việc." Lãnh Vô Song cầm trong tay chén trà buông xuống, "Nói đi, chuyện gì?" Từ Thiên Tiểu lại là một mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm nàng, "Song Nhi, ngươi có phải hay không quên một sự kiện?" Lãnh Vô Song có chút kinh ngạc, "Chuyện gì? Ta làm sao không nhớ rõ đáp ứng ngươi cái gì?" Từ Thiên Kiều đi lên trước, đặt mông ngồi trên băng ghế đá, cười nói, "Hôm đó tại Vạn Kiếp Tháp Cửu Trọng Thiên thang lên trời bên trên, chúng ta thế nhưng là có đồ ước." Nghe vậy, không chỉ Lãnh Vô Song, một bên Tuyết Nhi cũng là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Lý Tam xấu nhìn xem hai nữ biểu lộ, lập tức có chút hiếu kỳ mà hỏi, "Đồ ước?" Nghe hảo hảo chơi bộ dáng, nhanh nói cho ta nghe một chút đi nói, giữa các ngươi có cái gì đồ ước, ta cũng muốn chơi. Một bên ngay tại buồn bực ngán ngẩm Bạch Nhược Băng nghe được mấy người đối thoại, cũng là hứng thú, nhanh chóng tiến lên lôi kéo Từ Thiên Kiều cánh tay làm nũng nói, "Ta cũng muốn chơi, Thiên Tiểu, ngươi mang ta lên có được hay không?" Từ Thiên Tiểu bất đắc dĩ cười cười, nhìn xem Bạch Nhược Băng nói ra, đánh cược này cũng không phải chơi đùa, ngươi nhà, hay là quay quay ở một bên nghe đi. Bạch Nhược Băng mân mê miệng nhỏ, có chút không tình nguyện đứng ở một bên, nhưng con mắt hay là chăm chú nhìn bọn hắn, tràn ngập tò mò. "Vậy ta đâu?" Lý Tam xấu đội bằng nói. Từ Thiên Tiểu nhìn về phía nàng, nhẹ gật đầu, "Ngươi có thể gia nhập." "Không được." Lại là Lãnh Vô Song cùng Tuyết Nhi chăm miệng một lời, từ chối thẳng thắn. Từ Thiên Tiểu quay đầu, nhìn xem Lãnh Vô Song cùng Tuyết Nhi, cười nói, "Song Nhi, ngươi sẽ không quên đi. Lúc đó chúng ta thế nhưng là đã nói xong, nếu là ta so ngươi trước đạp lên Cửu Trọng Thiên, ngươi liền muốn." Lãnh Vô Song sắc mặt đỏ lên, ho nhẹ một tiếng ngắt lời nói, "Ta tự nhiên nhớ kỹ, thế nhưng là lúc đó đáp ứng chính là ta cùng Tuyết Nhi, cũng không có nói những nữ nhân khác." Nghe vậy, Lý Tam xấu không vui, "Dựa vào cái gì ta không thể gia nhập, ta cũng là thiên kiểu nữ nhân." Tuyết Nhi mặt càng phát đỏ, nàng đứng dậy, tại Lý Tam xấu bên tai nhẹ nhàng nói gì đó. Nghe Tuyết Nhi lời nói, Lý Tam xấu mặt xoát một chút đỏ đến tận cổ, nàng chọc tức dậm chân, đối với Từ Thiên Tiểu gắt giọng, "Từ Thiên Tiểu, ngươi thật vô sỉ." Dứt lời, liền cũng không quay đầu lại chạy đi. "Cho ăn, đại sư tỷ, ngươi không tham gia đánh cược của chúng ta sao?" Từ Thiên Kiều làm càn cười lớn. "Lan." Đáp lại hắn, là Lý Tam xấu gầm lên giận dữ. Từ Thiên Kiều thấy thế, xoay người nhìn về phía Bạch Nhược Băng, "Lão Bạch, ngoan, ngươi đi trước tìm chỉ nhu chơi, ta cùng Song Nhi còn có Tuyết Nhi có chút việc tư muốn làm." Bạch Nhược Băng mặc dù không tình nguyện, rất là nhu thuận nhẹ gật đầu, lẩm bẩm miệng nhỏ nói ra, "Vậy được rồi, các ngươi nhanh lên a." Nói xong liền cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Từ Thiên Tiểu nhìn xem Lãnh Vô Song cùng Tuyết Nhi, nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ, "Tốt, hiện tại không ai quấy rầy chúng ta. Song Nhi, Tuyết Nhi, chúng ta vào nhà đi." Lãnh Vô Song gương mặt nóng hổi, "Không phải hiện tại sao?" Từ Thiên Tiểu đội bằng nói, "Đây không phải sợ đêm dài lắm mộng, thời gian kéo đến lâu các ngươi đổi ý thôi." Nói, liền kéo hai nữ tay, liền hướng về trong phòng đi đến. Từ Thiên Tiểu ra khỏi phòng lúc, đã là một canh giờ qua đi. Hắn giờ phút này, thần thanh khí sảng. Từ Thiên Tiểu gọi Đạo Nhất, "Tiểu sư thúc tìm ta chuyện gì?" Đạo Nhất vừa mới nhìn thấy Từ Thiên Tiểu, liền cười hỏi. Từ Thiên Tiểu nhìn về phía Đạo Nhất, cũng không có chuyện khác, chính là muốn hỏi ngươi, cái kia Hỗn Độn Thiên Nguyên Càn Khôn Bí Cảnh bây giờ còn có hay không dùng. Đạo Nhất nghe vậy, hơi sững sờ, tiểu sư thúc đột nhiên hỏi cái này làm gì? "Ta muốn mang lão Bạch tiến cái kia Càn Khôn trong bí cảnh, giúp nàng khôi phục tu vi." Từ Thiên Tiểu đáp. Đạo Nhất nghe vậy, trong đầu suy tư một trận, lập tức nói ra, "Tiểu sư thúc, cái kia Càn Khôn Bí Cảnh ngày đó ta cùng các sư minh sư tỷ đi ra lúc, bên trong lực lượng pháp tắc cũng không hao tổn bao nhiêu, về phần khí vật thôi, hẳn là còn có rất nhiều, chỉ là ở trong đó linh khí đã còn thừa không nhiều. Chỉ sợ cần vạn năm mới có thể khôi phục như lúc ban đầu." Từ Thiên Kiều mừng tít mắt, "Linh khí thôi, có cái này đế phẩm khoáng mạch tại, cũng là không cần lo lắng." Đạo Nhất sắc mặt cứng đờ, "Tiểu sư thúc muốn đem cái này đế phẩm khoáng mạch mang đi?" Từ Thiên Kiều tức giận nói, "Chỉ là mượn tới sử dụng, ngươi đến mức nhỏ mọn như vậy thôi." Đạo Nhất xấu hổ cười một tiếng, "Tiểu sư thúc, cái này đế phẩm khoáng mạch nếu không phải Bạch tiên sinh, sớm đã bị những cái kia chư thiên vạn giới thế lực lớn cướp đi, bây giờ chớ nói chỉ là mượn đi dùng một lát, chính là đưa cho Bạch tiên sinh lại có làm sao?" Từ Thiên Kiều cười nói, "Ngươi coi như có lương tâm." Kiếm tông trên quảng trường, lúc này kín người hết chỗ. Mọi người đều là một mặt tò mò nhìn xa xa một bóng người. Cái này đế phẩm khoáng mạch khổng lồ như vậy, tiểu sư thúc tổ có biện pháp nào mới có thể đem nó lấy đi đâu? Người đây liền không hiểu được đi, tiểu sư thúc tổ trên thân, khẳng định có không gian cực kỳ lớn pháp bảo. Những cái kia trước đây ít năm đến cướp đoạt ta kiếm tông đế phẩm khoáng mạch các đại nhân vật, đúng vậy chính là muốn bằng vào trong tay không gian pháp bảo thu lấy cái này đế phẩm khoáng mạch sao? Trên quảng trường, đệ tử kiếm tông nghị luận ầm ĩ, Từ Thiên Kiều cũng không để ý tới đám người, chỉ gặp hắn gọi ra hư không tháp, chỉ gặp tháp kia trong nháy mắt biến lớn, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Hắn tâm niệm khẽ động, hư không tháp bay lên cao cao. Trong chốc lát, liền đã bay đến trên kiếm sơn. Hư không tháp phóng xuất ra một cỗ cường đại hấp lực, kiếm sơn kia tại nguồn lực lượng này dẫn dắt bên dưới, vậy mà chậm rãi thoát ly mặt đất. Đây là thần khí đi. Nói nhảm, không phải thần khí có thể có cường đại như vậy khí tức. Kiếm tông đám người thấy thế, đều là mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể dễ dàng như vậy thu lấy đế phẩm khoáng mạch. Theo kiếm sơn bị hút vào hư không tháp, toàn bộ kiếm tông cũng hơi run rẩy lên. Từ Thiên Kiều thu hồi hư không tháp, tại mọi người một mặt chấn kinh bên dưới, rời đi. Lúc chạm vào tối, Từ Thiên Kiều cùng Tần Ý Mộng cưỡi con lửa xuất phát. Mục tiêu, Hỗn Độn Tiên Liên. Về phần Bạch Nhược Băng chúng nữ, cũng là bị hắn đưa vào hư không tháp. Thời gian sử dụng 3 ngày, Từ Thiên Kiều liền đã đến Hỗn Độn Tiên Liên. Nhìn qua trước mắt đại uyên, Từ Thiên Kiều nhịn không được nói ra, "Truy Phong, tốc độ của ngươi bây giờ là thật biến thái a." Con lửa cao ngạo ngẩng đầu lên, "Đó là đương nhiên, những năm này ta cũng không có nhàn rỗi." Tần Ý Mộng nhảy xuống lưng lửa, nhẹ nhàng nói ra, "Đi thôi, chúng ta đi xuống đi." Chương 411, Càn Khôn Bí Cảnh, Viễn Cổ Bí Ẩn. Chương 411, Càn Khôn Bí Cảnh, Viễn Cổ Bí Ẩn. Đại viên chỗ sâu, mấy đạo nhân ảnh ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Từ Thiên Kiều bọn hắn. Không nghĩ tới, cái này Hỗn Độn Thiên Nguyên bây giờ đã bị người khác chiếm đoạt. Từ Thiên Kiều hơi nhướng mày, trầm giọng nói ra, "Mấy đạo nhân kia bên trong, đi ra một người." Âm thanh lạnh lùng nói, "Vị đạo hữu này, nơi đây đã là ta Vô Cực Viễn Khư địa bàn, thứ thời, còn xin rời đi." Tân Nghị Mộng tiến lên, cười lạnh nói, "Ba cái chân thần cảnh, 6 cái đạp thiên cảnh, các ngươi Vô Cực Viễn Khư là không có ai sao? Lại phái mấy tên phế vật các ngươi tới đây." Người cầm đầu kia nghe vậy, lập tức giận không kìm được, "Cô nương đây là không đem ta Vô Cực Viễn Khư để ở trong mắt. Đại ca, cùng với nàng nói lời vô dụng làm gì? Nữ nhân này xinh như vậy mỹ mạo, nếu là bắt về cho thiếu chủ chắc chắn ưa thích." Một vị khác chân thần ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trước mắt Tần Nghị Mộng. "Muốn chết?" Từ Thiên Kiều nổi giận, thân hình lóe lên, một vòng kiếm quang chợt hiện. "Làm sao có thể?" Cái kia chân thần một mặt hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đầu của hắn cao cao căng lên, lập tức máu chảy như suối. Mấy vị khác Vô Cực Viễn Khư trưởng lão cùng đệ tử lấy lại tinh thần, "Ngươi dám giết ta Vô Cực Viễn Khư người?" Một vị Đạp Thiên cảnh trưởng lão giận dữ hét. Từ Thiên Kiều ánh mắt băng lãnh, "Giết liền giết, thì như thế nào?" Lời còn chưa dứt, hắn xuất thủ lần nữa. Trong khoảnh khắc, 8 cái đầu lâu rơi xuống đất. Con lửa thấy thế, hưng phấn tiến lên, tại mấy cái trên thi thể không đầu tìm kiếm lấy cái gì. Sau một lát, con lửa đem mấy người nhận không gian tẩy sạch không còn, một mặt phiền muộn, trong miệng bất mãn nói, "Cắt, thật đúng là thần đâu, ngay cả kiện ra dáng thần khí đều không có." Từ Thiên Kiều mỉm cười, "Những này chân thần trải qua chư thần chi chiến, trong tay thần khí chắc hẳn sớm đã hư hao, tăng thêm bị thiên đạo trấn áp nhiều năm như vậy, trong tay còn có thần khí mới là lạ." Con lửa toát miệng, thúc giục nói, "Chúng ta nhanh cái kia Càn Khôn trong bí cảnh nhìn xem, nói không chừng ở trong đó có gì ghê gớm bảo bối đâu." Nói đi, liền mở ra chân, hướng thú bừng bừng hướng lấy chỗ sâu chạy tới. Từ Thiên Kiều cùng Tần Ý Mộng liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo. Con lừa một ngựa đi đầu chạy tới Càn Khôn bí cảnh trước, nhìn qua cái kia phiến đóng chặt cửa đá, hưng phấn mà dậm chân. "Ha ha, chính là chỗ này," con lừa toét miệng cười nói. Từ Thiên Kiều cùng Tần Ý Mộng mấy người cũng theo sau, nhìn trước mắt cửa đá, trong lòng vui mừng. Cửa đá này nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, xem ra cái này Vô Cực Huyễn Khư người cũng chưa mở ra cửa đá này. Tần Ý Mộng nhẹ nhàng nói ra. Từ Thiên Kiều đi ra phía trước, cẩn thận quan sát đến cửa đá, trên cửa đá này phù văn chính là dùng pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành, xem ra muốn mở ra cửa đá này, đến làm cho Chỉ Nhu cô nương tới. Lời còn chưa dứt, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, chính là cái kia Khanh Chỉ Nhu, Lãnh Vô Song cùng Bạch Nhược Băng. Đây cũng là cái kia Càn Khôn bí cảnh. Khanh Chỉ Nhu nhìn qua trước mắt cửa đá khổng lồ, mừng rỡ nói ra. Từ Thiên Kiều chỉ vào trên cửa đá phù văn, nói, "Chỉ Nhu, ngươi xem một chút có thể hay không kích hoạt những phù văn này, mở ra cửa đá này." Khanh Chỉ Nhu đi ra phía trước, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên cửa đá phù văn, cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng pháp tắc. Sau một lát, trong mắt của nàng hiện lên một chút ánh sáng, "Ta có thể thử một chút." Nói đi, nàng hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Từng đạo lực lượng pháp tắc từ trong tay hắn tràn ra, chui vào trên cửa đá phủ văn bên trong. Trên cửa đá phủ văn bắt đầu lóe lên, tàn mát ra từng đạo quang mang thần bí. Khanh Chỉ Nhu sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, trên trán cũng diện ra mồ hôi mịn. Đột nhiên, nàng hét lớn một tiếng, "Mở!" Trên cửa đá phủ văn quang mang đại thịnh, một đạo lực lượng cường đại từ trong cửa đá tuôn ra, đem Khanh Chỉ Nhu bọn người bao phủ trong đó. Từ Thiên Kiều đem Bạch Nhược Băng bảo hộ ở sau lưng, vội vàng vận khởi công lực, ngăn cản luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Sau một lát, quang mang dần dần tan đi, cửa đá chậm rãi mở ra. Một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí từ trong môn đập vào mặt, để cho người ta không khỏi lòng sinh kính sợ. "Thành công!" Con lửa hưng phấn mà nhảy dựng lên, người đầu tiên xông vào trong môn. Từ Thiên Kiều mấy người cũng theo sát phía sau, đi vào Càn Khôn bí cảnh. Trong môn là một cái cự đại không gian, vô số lực lượng pháp tắc như linh động như sợi tơ sen lẫn tung hành, lóe ra thần bí mà cường đại quang mang. Mỗi một đạo lực lượng pháp tắc đều ẩn chứa vô tận huyền bí, phản phất tại nói vũ trụ khởi nguyên cùng diễn hóa. Từ Thiên Kiều vận chuyển ma nhãn, trong con mắt của hắn, trừ lực lượng pháp tắc, còn có một loại nhìn không thấy, sờ không được năng lượng tồn tại. Đó chính là khí vận. Cái này càn khôn bí cảnh đến cùng là người phương nào sở kiến, có thể tề tiểu nhiều như vậy khí vận. Từ Thiên Kiều trong miệng lẩm bẩm nói. Khanh Chỉ Nhu mỉm cười, cái này càn khôn bí cảnh chính là thiên đế sáng tạo. Từ Thiên Kiều trong lòng hơi động, thiên đế, hỗn độn. Khanh Chỉ Nhu gật đầu, không sai, chính là thiên đế hỗn độn. Từ Thiên Kiều biến sắc, nói như vậy, cái kia đại thành hỗn độn thể hẳn là cùng thiên đế có liên quan rồi. Khanh Chỉ Nhu thêm chút suy tư, mở miệng nói ra, nghĩ đến phải như vậy, thiên đế vốn là hỗn độn thể chứng đạo, hắn hậu đại có rất lớn tỷ lệ sinh ra cái này hỗn độn thể. Tân Nghị mộng lại là hơi nhướng mày, nếu như cái này đại thành hỗn độn thể là thiên đế hậu nhân, vậy hắn như thế nào bị vây ở hôm nay soi tinh? Lấy ngày đó đế thủ đoạn, nghĩ đến thiên đạo cũng không làm gì được hắn đi. Khanh Chỉ Nhu nghe vậy, trong đầu suy tư một trận, năm đó ta từng nghe cha nói qua, thiên đế đại nhân từng có một con cháu đời sau chính là hỗn độn thể, chỉ là người này tâm thuật bất chính, nhiều lần chứng đạo sau khi thất bại, đúng là đánh lên thiên đế trong tay đại nhân cái kia một sợi bản nguyên hỗn độn chi khí chủ ý, về sau bị thiên đế đại nhân phát hiện, đem hắn trục xuất thiên đình. Bây giờ xem ra, người này trước khi rời đi, trộm cái này càn khôn bí cảnh, trốn đến sao thiên lang, về sau chư thần chi chiến bộc phát, thiên đế không biết tung tích, mà hắn cũng bị thiên đạo chấn áp. Nghe Khanh Chỉ Nhu lời nói, Từ Thiên tiểu nội tâm thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Hắn nhìn về phía Khanh Chỉ Nhu, mở miệng hỏi, Minh đế đại nhân, bây giờ người ở chỗ nào? Khanh Chỉ Nhu nghe vậy, thân thể run lên, đúng là mắt hiện nước mắt, cha bị nhốt hoàng tuyển cửu u, mà ta tới này sao thiên lang, chính là cha chỉ dẫn, nói ta ở chỗ này sẽ đụng phải thiên mệnh, cũng chính là ngươi. Nghe vậy, Từ Thiên tiểu đám người sắc mặt đại biến. Tân Nghị mộng dẫn đầu hỏi, Minh đế đại nhân công tham tạo hóa, thiên đạo đều để hắn ba phần, làm sao lại bị khống trụ? Từ Thiên tiểu hít sâu một hơi, liền vội vàng hỏi, đến cùng là ai khống trụ Minh đế đại nhân? Khanh Chỉ Nhu bình phục một chút tâm tình, cha muốn sáng tạo luân hồi thất bại, bị bản nguyên đại đạo phản vệ, lúc này mới bị khốn tại hoàng tuyển cửu u. Đám người nghe vậy, đều là trầm mặc không nói, bầu không khí trở nên nặng nề. Một lát sau, Từ Thiên tiểu phá vỡ trầm mặc, vậy chúng ta nên làm như thế nào mới có thể cứu ra Minh đế đại nhân? Khanh Chỉ Nhu nhìn xem Từ Thiên tiểu, trong mắt lóe lên một tia hy vọng, cha nói qua, chỉ có ngươi có thể cứu hắn. Từ Thiên tiểu chau mày, nhưng ta thực lực bây giờ thấp, ngay cả thần tôn đều không thể chống lại, thì như thế nào có thể cứu được Minh đế đại nhân? Khanh Chỉ Nhu nhẹ nhàng lắc đầu, cụ thể nên làm như thế nào, ta cũng không biết, nhưng cha nếu nói như vậy, vậy liền nhất định có đạo lý của hắn. Con lửa ở một bên nhịn không được nói ra, đừng nghĩ trước nhiều như vậy, chúng ta hay là lên trước Bạch Tiên tử khôi phục tu vi, nàng thế nhưng là đại đế thực lực, tất nhiên có biện pháp cứu ra Minh đế. Đám người nghe vậy, cảm thấy có lý, liền bắt đầu hành động. Chỉ có Khanh Chỉ Nhu sắc mặt trắng nhợt, nhìn về phía một bên Thiên Chân Bồ Tát Bạch Ngự Băng, trong lòng nói nhỏ, bản nguyên đại đạo chi lực, liền ngay cả đại nhân cũng không có cách nào phá vỡ. Chương 412, Hỗn Độn Kỳ Lân, lời hứa ngàn vàng. Chương 412, Hỗn Độn Kỳ Lân, lời hứa ngàn vàng. Một nam ba nữ làm thành cái vòng, riêng phần mình song trưởng chống đỡ cùng một chỗ. Song Nhi, một hồi ngươi vận chuyển thể đạo công pháp lúc nhớ kỹ phối hợp tốt lão Bạch, nàng giờ phút này tu vi mất hết, có thể ra không được nửa điểm sai lầm. Khi Ngộng, Chỉ Nhu, các ngươi nhất định phải khống chế tốt lực lượng pháp tắc cường độ. Từ Thiên tiểu mở miệng, đối với ba nữ giao phó. Đột nhiên, một đạo khí tức cường đại đập vào mặt, trong lòng mọi người giật mình, vội vàng đề phòng. Chỉ gặp một cái cự đại thân ảnh chậm rãi hiện hiện, đúng là một cái tương tự kỳ lân thần thú. Đây là vật gì? Tân Nghị mộng kinh ngạc hỏi. Khanh Chỉ Nhu sắc mặt nghiêm túc, đây là Hỗn Độn Kỳ Lân, chính là thiên đế tọa kỵ, thực lực cường đại không gì sánh được. Đám người nghe vậy, đều là hít sâu một hơi. Hỗn Độn Kỳ Lân nhìn xem đám người, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng giống. Từ Thiên tiểu hít sâu một hơi, tiến về phía trước một bước, Kỳ Lân tiền bối, chúng ta vô ý mạo phạm, chỉ là muốn tại cái này càn khôn trong bí cảnh giúp ta bằng hữu này khôi phục tu vi, mong rằng tiền bối tạo thuận lợi. Hỗn Độn Kỳ Lân nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút do dự, sau đó phát ra rít lên một tiếng, hướng về Từ Thiên tiểu đánh tới. Từ Thiên tiểu thấy thế, không dám kinh thường, liền tranh thủ phệ thần giáp gọi ra, cầm trong tay trời ghét kiếm liền muốn phóng tới cái kia Hỗn Độn Kỳ Lân. Đúng lúc này, Khanh Chỉ Nhu đột nhiên mở miệng nói, "Kỳ Lân tiền bối, ta là Minh đế chi nữ, còn xin tiền bối xem ở cha ta trên mặt mũi, buông tha chúng ta." Hỗn Độn Kỳ Lân nghe vậy, thân hình dừng lại, sau đó chậm rãi thối lui, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, "Ngươi nói ngươi là Minh đế chi nữ, có thể có bằng chứng?" Khanh Chỉ Nhu thấy thế, đội vàng lấy ra một vật, đưa về phía Hỗn Độn Kỳ Lân, "Đây là cha ta tín vật, còn xin tiền bối xem qua." Hỗn Độn Kỳ Lân tiếp nhận tín vật, cẩn thận chu đáo một phen, sau đó ánh mắt lộ ra một tia cung kính, đối với Khanh Chỉ Nhu nhẹ gật đầu, "Không sai, đây chính là Minh đế đại nhân vật tùy thân, các ngươi có thể tại cái này càn khôn trong bí cảnh tu luyện." Khanh Chỉ Nhu thở dài một hơi, cung kính thi lễ, đà tạ tiền bối. Hỗn Độn Kỳ Lân cười nói, "Nhà ta Thiên đế đại nhân cùng Minh đế đại nhân cùng là ngũ đế một chồng, công chúa không cần đa lễ." Nói đi, nó ánh mắt đảo qua đám người, thẳng đến nhìn thấy con lửa lúc, nó thân thể khổng lồ kia chấn động, lại là ngươi con lửa nghi hoặc nhìn Hỗn Độn Kỳ Lân, "Ngươi nhận ra ta? Vậy ta đến cùng là ai?" Hỗn Độn Kỳ Lân lại là trầm mặc không nói. Con lửa thấy thế, đội vàng thúc giục nói, "To con, ngươi mau nói à, ngươi đây là muốn gấp chết ta à?" Hỗn Độn Kỳ Lân thấy thế, thở dài một hơi, "Ai, lai lịch của ngươi ta đích xác biết, nhưng ta không dám nói." Đám người nghe vậy, đều là trong lòng giật mình. Từ Thiên tiểu tiến lên, chắp tay nói, "Tiền bối, truy phong lai lịch ngài vì sao không dám nói?" "Hẳn là năm đó tiểu tử, ngươi đừng hỏi nữa, người kia đừng nói là ngươi, chính là Minh đế đại nhân cùng nhà ta Thiên đế đại nhân cũng e ngại ba phần." Hỗn Độn Kỳ Lân đánh gãy Từ Thiên tiểu lời nói, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, "E ngại ba phần?" Từ Thiên tiểu bọn người hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ trong lòng càng sâu. Phải biết, Minh Đế cùng Thiên Đế đây chính là đứng tại thế gian này đỉnh phong tồn tại, bọn hắn vậy mà lại e ngại một người, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Con lửa càng là mở to hai mắt nhìn, to con, ngươi cũng đừng hù dọa ta, trên đời này còn có ai có thể làm cho bọn hắn đều e ngại. Hỗn Độn Kỳ Lân trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói, có một số việc, các ngươi vẫn còn không biết rõ tốt. Nói đi, nó quay người liền muốn rời đi. Con lửa thấy thế, vội vàng hô, to con, ngươi đừng đi à, ngươi còn không có nói cho ta biết, ta rốt cuộc là người nào. Hỗn Độn Kỳ Lân dừng bước lại, quay đầu nhìn con lửa một chút, thân phận của ngươi, thời cơ đã đến tự nhiên sẽ biết được. Nói xong, nó không tiếp tục để ý đám người, thân hình phát một cái, liền biến mất ở nguyên địa. Mọi người thấy Hỗn Độn Kỳ Lân rời đi phương hướng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Từ Thiên Kiều nhíu nhíu mày, xem ra Truy Phong thân phận không phải bình thường, phía sau này chỉ sợ ẩn giấu đi cái gì thiên đại bí mật. Tân Nghị mộng nhẹ gật đầu, "Ân, bất quá bây giờ chúng ta cũng không thể nào biết được, chỉ có thể trước rút Bạch Tiên Sinh khôi phục tu vi lại nói." Đám người nhao nhao gật đầu, sau đó lần nữa vây tại một chỗ, bắt đầu là lão Bạch khôi phục tu vi. Mà con lửa thì là một mặt phiền muộn, nó làm sao cũng nghĩ không thông, mình rốt cuộc là ai, tại sao phải để Hỗn Độn Kỳ Lân kiêng kỵ như vậy? Theo đám người công pháp vận chuyển, Bạch Nhược Băng khí tức dần dần tăng cường. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Bạch Nhược Băng trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực, trung quanh lực lượng pháp tắc cùng càn khôn trong bí cảnh khí vận, giống như thủy triều hướng nàng dũng mãnh lao tới. Đây là Từ Thiên Kiều đám người sắc mặt đại biến. Chỉ gặp Bạch Nhược Băng thân thể phảng phất biến thành một cái động không đáy, điên cuồng hấp thu hết thảy. Càn khôn trong bí cảnh lực lượng pháp tắc cùng số mệnh, liên tục không ngừng đất bị nàng hút vào thể nội. Toàn bộ càn khôn bí cảnh cũng bắt đầu run rẩy lên. Trên bầu trời xuất hiện từng đạo vết nứt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Cái này sao có thể? Tân Nghị mộng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lãnh Vô Song cũng là một mặt chấn kinh, Bạch Tiên Sinh vậy mà có thể hút khô càn khôn bí cảnh lực lượng pháp tắc cùng số mệnh, đây quả thực quá nghịch thiên. Con lửa càng là dọa đến trốn đến một bên, má ơi, cái này Bạch Tiên Tử cũng quá kinh khủng. Mà Bạch Nhược Băng bản nhân, lúc này lại nhắm chặt hai mắt, trên mặt không có chút nào biểu lộ, phảng phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Hỗn Độn Kỳ Lân thân ảnh xuất hiện lần nữa, nó nhìn về phía Bạch Nhược Băng, trong mắt có thật sâu chấn kinh, làm sao có thể? Mà bên xuất sinh kia hao tổn tâm cơ, muốn hút khô cái này càn khôn bí cảnh, còn làm không được, nàng, một cái nữ hoa, lại có như vậy năng lực. Theo thời gian trôi qua, Bạch Nhược Băng hấp thu lực lượng pháp tắc cùng số mệnh càng ngày càng nhiều, khí tức của nàng cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một tia lực lượng pháp tắc cùng số mệnh bị hắn hút vào thể nội lúc, Bạch Nhược Băng chậm rãi mở mắt. Trên người nàng tản mát ra một cỗ cường đại bí áp, để tất cả mọi người cảm thấy một trận ngạt thở. Từ Thiên Kiều thấy thế, vội vàng mở miệng dò hỏi, "Lão Bạch, ngươi cảm thấy thế nào? Ký ức khôi phục không có?" Bạch Nhược Băng trong mắt có mê mang, đột nhiên, nàng ôm đầu, rất là thống khổ dáng vẻ, "Thiên Kiều, ta vẫn là không nhớ nổi." Từ Thiên Kiều đưa nàng ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng, nhẹ giọng an ủi, "Nghĩ không ra cũng đừng có suy nghĩ." Thật lâu, Bạch Nhược Băng khôi phục bình thường, "Thiên Kiều, ngươi về sau muốn đem ta vĩnh viễn mang theo trên người, bởi vì ta cảm giác ngươi đối với ta rất trọng yếu." "Tốt, ta sẽ vĩnh viễn mang theo ngươi." Từ Thiên Kiều cười nói, "Không cho phép đổi ý, không cho phép bỏ rơi ta." "Ân." Từ Thiên Kiều nặng nề mà nhẹ gật đầu. Một bên Khanh Chỉ Nhu gặp tình hình này, khẽ cắn môi, trong lòng cảm giác khó chịu, "Đại nhân à, ngươi như khôi phục ký ức, sợ rằng sẽ phát điên đi." Chương 413, Càn Khôn Xiển Xích, bầu rượu chi uy. Chương 413, Càn Khôn Xiển Xích, bầu rượu chi uy. Càn khôn trong bí cảnh. Từ Thiên Kiều nhìn qua trước mắt hình thể to lớn Hỗn Độn Kỳ Lân, bây giờ cái này càn khôn bí cảnh sắp sụp đổ, tiền bối dự định đi con đường nào? Hỗn Độn Kỳ Lân thở dài một tiếng, "Ta làm sao không muốn đi thế giới bên ngoài, có thể cái này mực bên không biết dùng phương pháp gì khốn trụ ta, để cho ta căn bản là không có cách rời đi nơi này." Đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. "To con, ngươi cái này quanh thân cũng không cái gì trói buộc, như thế nào lại bị khốn trụ, chẳng lẽ lại ngươi cũng giống như ta, thể nội bị người hạ cấm chế?" Con lửa toét miệng nói ra. Nghe con lửa nói, Từ Thiên Kiều hai mắt tỏa sáng, "Tiền bối, văn bối có lẽ có biện pháp giúp đỡ tiền bối, chỉ là Hỗn Độn Kỳ Lân đánh gây hắn." Thanh âm mang theo một tia vội vàng, "Tiểu tử, nếu có thể giúp ta thoát khốn, có điều kiện gì, ngươi cứ việc nói." Từ Thiên Kiều lắc đầu, "Tiền bối hiểu lầm, văn bối cũng không phải là muốn cái gì chỗ tốt, mà là văn bối đôi mắt này có thể trông thấy thế gian hết thảy hư ảo, nhưng nếu dùng tại trên thân tiền bối." Từ Thiên Kiều cũng không có nói đi xuống, nhưng Hỗn Độn Kỳ Lân biết hắn ý tứ. Nó nâng lên đầu rồng to lớn, nhìn chằm chằm trước mắt nhân loại nhỏ bé, "Tiểu tử, con mắt sinh trưởng ở trên người ngươi, ngươi cứ việc nhìn chính là." Từ Thiên Kiều hít sâu một hơi, vận chuyển ma nhãn, hướng về Hỗn Độn Kỳ Lân thân thể khổng lồ nhìn lại. Trong mắt hắn, Hỗn Độn Kỳ Lân quanh thân cảnh tượng dần dần phát sinh biến hóa. Nguyên bản nhìn như không có vật gì trong không gian, nổi lên từng cây đại đạo pháp tắc xiển xích. Những xiển xích này lóe ra phù văn thần bí, như là mạng nhện bình thường lít nha lít nhít quấn quanh ở Hỗn Độn Kỳ Lân trên thân. Mỗi một cây xiển xích đều ẩn chứa lực lượng cường đại, phản phất cùng toàn bộ càn khôn bí cảnh bản nguyên tương liên. Quả là thế. Từ Thiên Kiều trong lòng thất kinh. Hỗn Độn Kỳ Lân cảm nhận được Từ Thiên Kiều ánh mắt, hỏi, "Tiểu tử, ngươi thấy được cái gì?" Từ Thiên Kiều vẻ mặt nghiêm túc nói, "Tiền bối, vây khốn ngươi là đại đạo pháp tắc xiển xích, những xiển xích này cùng càn khôn bí cảnh bản nguyên tương liên, cho nên tiền bối ngươi không tránh thoát được." Đám người nghe vậy, đều là hít sâu một hơi. Con lửa mở to hai mắt nhìn, cái này mực bên thật đúng là lợi hại, vậy mà có thể thi triển ra thủ đoạn như thế. Hỗn Độn Kỳ Lân trong mắt lóe lên một tia không hiểu, tức là đại đạo pháp tắc, ta lẽ ra phát giác mới là. Từ Thiên Kiều giải thích nói, tiền bối, những đại đạo pháp tắc này xiển xích chính là càn khôn một mạch ngưng luyện mà thành, cùng phổ thông đại đạo pháp tắc có bản chất khác nhau, cho nên ngài cảm giác không thấy.
Cái gì?
Càn khôn một mạch? Tất cả mọi người ở đây đều là giật mình.
Con lửa toát miệng, Từ Thiên Kiều nếu là càn khôn một mạch, vậy thì tốt rồi làm, ngươi không phải có cái kia Từ Thiên Kiều đội vàng đánh gãy con lửa nói, cho nó truyền âm nói, ngươi ngốc hàng này, khí vận thần bản chí bảo như vậy, có thể nào tùy tiện ra bên ngoài nói.
Con lửa trong lòng giật mình, đội vàng im miệng.
Khí vận thần bản đây chính là ngay cả đại đế đều nóng mắt đồ vật, cái này hỗn độn kỳ lân dưới mắt mặc dù cùng bọn hắn cũng không ác ý, nhưng nếu là biết khí vận thần bản tại Từ Thiên Kiều trên thân, tất nhiên sẽ thông chi ngày đó đế.
Mặc dù thiên đế chư thần chi chiến trước liền tung tích không rõ, cái này hỗn độn kỳ lân không nhất định có thể liên hệ bên trên, nhưng không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất.
Hỗn độn kỳ lân lại là gấp giọng nói, tiểu tử, trên người ngươi có thể có thu phục cái này càn khôn một mạch bảo vật.
Từ Thiên Kiều trầm tư một lát, nói ra, tiền bối, thực không dám giấu giếm, vạn bối thật có thu phục cái này càn khôn một mạch bảo vật.
Nói đi, liền từ bên hông gỡ xuống bầu rượu, cầm trong tay.
Đây là tiểu tử, như lời ngươi nói bảo vật chính là bầu rượu này.
Hỗn độn kỳ lân sắc mặt cứng đờ.
Từ Thiên Kiều đem trong tay bầu rượu giơ lên, cười nói, tiền bối có chỗ không biết, bầu rượu này tên là càn khôn một mạch ấm, vừa vặn có thể thu phục cái này càn khôn một mạch.
Nói đi, không đợi hỗn độn kỳ lân phản ứng, liền đem bầu rượu ném không trung.
Bầu rượu trên không trung xoay tít xoay tròn lấy, tản mát ra một luồng khí tức thần bí.
Từ Thiên Kiều hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo pháp quyết đánh vào trong bầu rượu.
Bầu rượu chấn động mạnh một cái, miệng ấm phun ra một đạo quang mang, đem hỗn độn kỳ lân bao phủ trong đó.
Hỗn độn kỳ lân chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đem chính mình trói buộc chặt, không thể động đậy.
Tiểu tử, ngươi đây là muốn làm cái gì?
Hỗn độn kỳ lân mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn xem Từ Thiên Kiều.
Từ Thiên Kiều mỉm cười, nói ra, tiền bối chớ sợ, văn bối đây là đang giúp ngươi.
Nói đi, hắn lần nữa bấm niệm pháp quyết, trong bầu rượu quang mang càng ngày càng mạnh, những cái kia quấn quanh ở hỗn độn kỳ lân trên người đại đạo pháp tắc xiển xích cũng bắt đầu run rẩy lên.
Cho ta thu.
Từ Thiên Kiều hét lớn một tiếng, trong bầu rượu bộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực, đem những cái kia đại đạo pháp tắc xiển xích từng cái hút vào trong ấm.
Hỗn độn kỳ lân chỉ cảm thấy trên người trói buộc càng ngày càng nhẹ, mừng rỡ trong lòng.
Đa tạ.
Hỗn độn kỳ lân cảm kích nói ra.
Từ Thiên Kiều thu hồi bầu rượu, cười nói, tiền bối khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi.
Mọi người đều là thở dài một hơi, con lửa càng là hưng phấn mà nhảy dựng lên.
Ha ha, lần này tốt, to con thoát khốn, từ đây cái này chư thiên vạn giới lại nhiều một cái đỉnh tiêm thần thú, con lửa cười nói.
Từ Thiên Kiều nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, bất quá chúng ta vẫn là phải mau rời khỏi nơi này, càn khôn bí cảnh sắp sụp đổ, lưu tại nơi này quá nguy hiểm.
Đám người nhao nhao gật đầu, Hỗn Độn Kỳ Lân cũng biểu thị đồng ý, thế là mọi người tại Hỗn Độn Kỳ Lân dẫn đầu xuống, hướng về càn khôn bí cảnh cửa ra vào bay đi.
Ra bí cảnh, đám người bay đến đại viên phía trên.
Từ Thiên Kiều, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đợi ta tìm tới đại nhân nhà ta, tất nhiên sẽ đến đây tìm ngươi.
Dứt lời, Hỗn Độn Kỳ Lân phóng lên tận trời, thân ảnh trong nháy mắt biến mất.
Con lửa thấy thế, bất mãn nói, người nào thôi?
Chúng ta cứu được nó lại cũng không quay đầu lại rời đi.
Từ Thiên Kiều cười nói, đi, bớt tranh cãi đi, cái này Hỗn Độn Kỳ Lân nghĩ chủ tâm cát, cũng là có thể hiểu được, chúng ta hay là mau mau trở về đi.
Con lửa lại là lời nói xoay chuyển, đột nhiên hỏi, Từ Thiên Kiều, vừa rồi ngươi làm sao không cần cái kia đế phẩm khoáng mạch trợ giúp Bạch Tiên Tử khôi phục tu vi?
Ngươi cái này con lửa ngốc, cái kia Hỗn Độn Kỳ Lân tại tiểu cơ xuất ra đế phẩm khoáng mạch, ngươi liền không sợ nó xuất thủ cướp đoạt?
Tân Nghị mộng một cước đá vào con lửa trên ông, đau nó nhe răng trợn mắt.
Con lửa phản bác, Tiên Tử tỷ tỷ, lời này của ngươi liền không đúng, bây giờ đế phẩm khoáng mạch tại Kiếm Tông tin tức, thiên hạ đều biết, cái kia Hỗn Độn Kỳ Lân sớm muộn đều sẽ biết.
Tân Nghị mộng nghe vậy, đang muốn lấy đức phục con lửa.
Từ Thiên Kiều ngăn cản nàng, cười nói, ta sở dĩ không dùng đế phẩm khoáng mạch giúp lão Bạch khôi phục tu vi, là bởi vì ta phát hiện một kiện có ý tứ sự tình.
Tân Nghị mộng nghe vậy, lập tức hứng thú, tiểu cơ, mau nói, ngươi phát hiện cái gì?
Từ Thiên Kiều cười thần bí, các ngươi có phát hiện hay không, cái kia Hỗn Độn Kỳ Lân sinh mệnh chi khí cực kỳ thịnh vượng.
Khanh Chỉ Nhu biến sắc, nó bị vây ở cái này càn khôn bí cảnh chí ít trăm vạn năm trở lên, thời gian lâu như vậy, nó thọ nguyên hẳn là còn thừa không có mấy mới lạ.
Từ Thiên Kiều gật đầu, không sai, mạnh như mực uyên đều đã dần dần ra đi, huống chi chỉ là thần tôn cảnh nó.
Chương 414, bất tử thần dược, gặp phải bạn cũ. Chương 414, bất tử thần dược, gặp phải bạn cũ. Cho nên Tần Nghị mộng nhãn tình sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì.
Từ Thiên Kiều cười cười, tiếp tục nói, cho nên ta suy đoán, cái này càn khôn trong bí cảnh hẳn là có đồ vật gì có thể bổ sung thọ nguyên.
Đám người nghe vậy, đều là bừng tỉnh đại ngộ.
Con lửa mở to hai mắt nhìn, Từ Thiên Kiều, ngươi nói là cái này càn khôn trong bí cảnh có thể kéo dài thọ nguyên bảo vật?
Từ Thiên Kiều nhẹ gật đầu, rất có thể.
Vậy chúng ta còn chờ cái gì, nhanh đi tìm a, con lửa hưng phấn mà nói ra.
Khanh Chỉ Nhu ánh mắt thâm thúy, thế gian này có thể kéo dài thọ nguyên đồ vật rất nhiều, nhưng đến thần cảnh, trừ tạo hóa chi khí, thế gian còn có một thứ đồ vật có thể kéo dài thần cảnh trở lên cường giả tuổi thọ.
Con lửa tò mò hỏi, là cái gì?
Khanh Chỉ Nhu chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời, trong miệng chậm rãi nói ra, đó chính là bất tử thần dược.
Bất tử thần dược.
Mọi người đều là hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy rung động.
Bất tử thần dược, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, nghe nói chỉ cần ăn vào bất tử thần dược, liền có thể có được bất tử chi thân, đồng thọ cùng trời đất.
Lãnh Vô Song một mặt khiếp sợ nói ra,
mặc dù loại thuyết pháp này có chút khoa trương, nhưng bất tử thần dược hoàn toàn chính xác có thể trợ thần cảnh trở lên cường giả sống thêm đời thứ hai. Khanh Chỉ Nhu cười nói, cái này càn khôn trong bí cảnh, thật sự có bất tử thần dược sao? Tần Nhị Mộng nhịn không được hỏi. Từ Thiên Kiều mỉm cười, có hay không, chúng ta đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Khanh Chỉ Nhu lắc đầu, không nổi, cái này càn khôn bí cảnh sắp sụp đổ, đến lúc đó, nếu là có bất tử thần dược, tất nhiên sẽ xuất thế. Đám người nghe nói Khanh Chỉ Nhu lời nói, nhao nhao gật đầu, cảm thấy có lý, thế là liền tại nguyên chỗ lặng lặng chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, hỗn độn tiên nguyên bên trong chấn động càng mãnh liệt, không gian bên trong cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Muốn bắt đầu, Khanh Chỉ Nhu vẻ mặt nghiêm túc nói. Đúng lúc này, trong đại nguyên đột nhiên truyền đến nổ vang, ngay sau đó, một đạo to lớn quang mang từ đại nguyên chỗ sâu phóng lên tận trời. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong quang mang kia, một gốc tản ra ngũ thải hà quang cây già chậm rãi hiện hiện. Bất tử thần dược. Mọi người đều là mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Lại tại lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Cầm đầu là một nữ tử. Nữ tử huyết sắc váy dài, yêu diễm tuyệt luân. Nữ tử này, Từ Thiên Kiều nhận biết, chẳng những nhận biết, còn đánh qua một trận. Huyết Tiên Nhiên, U Minh Huyết Vực thần nữ. Từ Thiên Kiều đi vạn kiếp trước tháp, từng tại Tây Vực Hoài Âm dãy núi cùng cái này Huyết Tiên Nhiên cầm đầu năm vị thần tử thần nữ từng có một trận chiến. Đây là bất tử thần dược. Huyết Tiên Nhiên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia tản ra ngũ thải hạ quang cây già. Thần nữ, đây thật là bất tử thần dược. Huyết Tiên Nhiên sau lưng, một lão giả lên tiếng kinh hô. Đoạn. Huyết Tiên Nhiên tiểu quát một tiếng, thân hình như điện, hướng về cây già kia phóng đi. Con mẹ nó, lại dám đánh bản đại gia bất tử thần dược chủ ý. Con lửa giận mắng một tiếng, hai cánh triển khai, phóng lên tận trời. Huyết Tiên Nhiên vừa mới tới gần cây già, liền bị con lửa ngăn lại đường đi. Tiểu Nương Bỉ, ngươi nhìn rất quen mắt ta, chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua. Huyết Tiên Nhiên nhìn về phía con lửa, biến sắc, lên tiếng kinh hô, ngươi là Từ Thiên tiểu bên người con lửa kia. Con lửa toét miệng cười nói, nếu nhận ra bản đại gia, còn không mau mau rời đi. Huyết Tiên Nhiên mặt trầm xuống. Tiên Nhiên cô đương, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Từ Thiên Kiều bay tới, có nhiều thâm ý đánh giá Huyết Tiên Nhiên. Huyết Tiên Nhiên trông thấy Từ Thiên Kiều, sắc mặt càng phát âm trầm, thật lâu, cuối cùng là thỏa hiệp, cái này bất tử thần dược nếu từ công tử coi trọng, tiểu nữ tử kia liền từ bỏ. Nói đi, đúng là cũng không quay đầu lại, quay người bay đi. Thần nữ, đây chính là bất tử thần dược, nhà ta lão tổ bây giờ thọ nguyên không nhiều ý miệng, người kia là Từ Thiên Kiều, kiếm tông Từ Thiên Kiều. Huyết Tiên Nhiên đối với chào đón lão giả lạnh giọng nói ra. Nghe vậy, lão giả cứ thế tại nguyên chỗ. Kiếm tông có đế, thiên lang đều biết. Trước đây ít năm, đế chém đại thành hỗn độn thể tại đại hạ cảnh nội, thiên hạ chấn động. Lão đạo sĩ 80.000 năm nuôi một kiếm, một mạng đổi một mạng, chém mà quên, việc này, kiếm tông giữ kín không nói ra. Vì chính là không muốn để cho người biết, Bạch Nhược Băng tu vi mất hết. Chúng ta đi thôi. Huyết Tiên Nhiên bất đắc dĩ nói đạo. Nói đi, liền hướng về phương xa bay đi. U Minh Huyết vực người thấy thế, đành phải thở dài một hơi đi theo. Bất tử thần dược tuy tốt, thế nhưng đến có thực lực đi đoạt ta. Mấy người bay vạn dặm xa. Cái này vô cực huyễn khư người thật sự là thật can đảm, dám chọc kiếm tông người, còn để cho ta U Minh Huyết vực đến giúp hắn, đây không phải muốn hại chúng ta sao? Lão giả khó thở, tức giận nói ra. Nguyên lai, Huyết Tiên Nhiên tới đây là bởi vì Từ Thiên Kiều giết vô cực huyễn khư người, vô cực huyễn khư đặc biệt tìm U Minh Huyết vực làm người giúp đỡ. Điều kiện chính là đuổi đi Từ Thiên Kiều bọn người sau, hắn vô cực huyễn khư cùng U Minh Huyết vực cùng một chỗ khai phát cái này càn khôn bí cảnh. Chỉ là, vô cực huyễn khư cùng U Minh Huyết vực đều là không nghĩ tới này hỗn độn thiên nguyên đúng là Từ Thiên Kiều. Không phải vậy, cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám tới đây. Huyết Tiên Nhiên gương mặt xinh đẹp âm trầm như nước, vô cực huyễn khư người làm sao còn chưa tới? Bọn hắn tới không được. Một thanh âm truyền đến. Huyết Tiên Nhiên bọn người quá sợ hãi, vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp cách đó không xa, một thiếu nữ đạp không mà đến, thiếu nữ sau lưng đi theo một lão giả. Các ngươi là? Huyết Tiên Nhiên thần sắc bối rối, bởi vì nàng tại trên người lão giả này cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Thần tôn, tuyệt đối là thần tôn, hơn nữa còn là đỉnh phong thần tôn. Huyết Tiên Nhiên trong lòng điên cuồng gào thét. Thiếu nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn chằm chằm Huyết Tiên Nhiên, các ngươi là ai? Thế nhưng là cùng cái kia vô cực huyễn khư sắc lang thế nhưng là cùng nhau. Huyết Tiên Nhiên biến sắc, cô nương nói đùa, chúng ta cùng cái kia vô cực huyễn khư cũng không cái gì quan hệ. Thiếu nữ cười nói, tốt nhất là không có quan hệ, tên sắc lang đó dám khinh bạc ta, bị ta giết. Nghe vậy, Huyết Tiên Nhiên trong lòng giật mình, cái này vô cực huyễn khư cũng thật sự là đủ xui xẻo, tiền nhiệm thần tử bị Từ Thiên Kiều giết chết, vừa tuyển một cái thần tử, không ngờ bị trước mắt thiếu nữ thần bí này giết. Huyết Tiên Nhiên lấy lại tinh thần, chắp tay nói, tên kia dám đánh cô nương chủ ý, thực sự chết chưa hết tội. Thiếu nữ nghe vậy, nên miệng lên, đúng rồi, các ngươi nếu không phải cùng cái kia vô cực huyễn khư cùng một bọn, tới đây làm gì? Huyết Tiên Nhiên cười nói, còn không phải cái này hỗn độn tiên nguyên, ra một gốc bất tử thần dược cái gì? Chuyện này là thật. Lại là thiếu nữ sau lưng lão giả đột nhiên lên tiếng kinh hô, không dám lừa gạt tiền bối, cái này hỗn độn tiên nguyên thật ra một gốc bất tử thần dược. Huyết Tiên Nhiên cung kính nói, lão giả chính là cái kia vô lượng thần tôn, hắn nhìn về phía Huyết Tiên Nhiên, trầm giọng nói, nếu hỗn độn tiên nguyên ra bất tử thần dược, các ngươi vì sao không đi cướp làm tinh thần hoàng hốt thuốc? Huyết Tiên Nhiên bất đắc dĩ nói ra, tiền bối có chỗ không biết, bây giờ cái kia bất tử thần dược đã bị kiếm tông đoạt được. Kiếm tông? Thế nhưng là cái kia đại đế chỗ kiếm tông? Nghe vậy, vô lượng thần tôn hơi nhướng mày. Chương 415, phù tang thần thụ, nửa đường thiệt hồ. Chương 415, phù tang thần thụ, nửa đường thiệt hồ. Hỗn độn thiên nguyên trên không, cây giả ngũ thải quang mang dần dần liễm. Nó chân thân hiện hiện, đúng là một gốc cao tới 3 mét phù tang thụ. Mùi thuốc nồng nặc tràn ngập ra, một người một lửa không chịu được nuốt nước miếng. Từ Thiên Kiều cùng con lửa đang muốn tiến lên. Nào có thể đoán được, cây giả kia lại như nhân loại bình thường, lấy hai đầu rễ cây coi như chân, nhanh chân phi nước lại. Tốc độ kia nhanh chóng, làm cho một người một lửa căn bản không kịp phản ứng. Ngoa tạo, ta nhìn thấy gì? Một cái cây, còn mọc ra hai cái chân chạy. Con lửa trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin. Còn phát cái gì ngốc, đuổi. Từ Thiên Kiều nhảy vọt đến thân lửa bên trên, tức giật quát. Con lửa nghe vậy, triển khai hai cánh, cực tốc đuổi theo. Phía dưới, Khanh Chỉ Nhu nhẹ nhàng lắc đầu, hai cái này đồ ngốc, bất tử thần dược có linh, tự nhiên sẽ chạy. Tần Nghị Mộng gặp tình hình này, muốn đứng lên đuổi theo, lại bị Khanh Chỉ Nhu ngăn cản. Tần cô nương, cái này bất tử thần dược tên là Thái Dương thần cây, chính là chí cương chí dương đồ vật, nữ tử chúng ta thuần âm, nếu là tùy tiện tiến về, sợ rằng sẽ hủy nó. Tần Nghị Mộng cắn răng, không có cam lòng, đáng giận, to lớn như vậy một gốc thần dược, bổ tiên tử vậy mà không có khả năng đụng vào. Khanh Chỉ Nhu cười nhạt một tiếng, mặc dù không có khả năng đụng vào, nhưng giúp Từ Thiên Kiều ngăn lại nó hay là có thể được. Vừa dứt lời, thân ảnh của nàng trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở ngoài bàn giảm. Tân Nghị Mộng thấy thế, hai mắt nhắm lại, không hổ là đế nữ, lại có như thế thủ đoạn. Lãnh Vô Song cười nói, Tần tỷ tỷ, tu sĩ đạt tới thần tôn cảnh, so đấu chính là pháp tắc cao thâm trình độ, dù sao có thể đột phá thần tôn, ý cảnh cấp độ sớm đã lĩnh ngộ đến đại viên mãn cấp độ, cái này Chỉ Nhu cô nương lực lượng pháp tắc chỉ sợ đã đạt ngũ giai trở lên. Tân Nghị Mộng trong lòng giật mình, nàng cùng Từ Thiên Kiều tuy nói tu vi tăng trưởng tốc độ có thể xưng người tiên, nhưng ở pháp tắc cảm ngộ phương diện nhưng khác biệt rất xa. Sinh tử luân hồi pháp tắc cũng bất quá mới khó khăn lắm nhất giai trình độ. Được rồi, Tần tỷ tỷ, chúng ta nhanh đi giúp đỡ Thiên tiểu đi, không phải vậy để cái kia bất tử thần dược chạy mất, hắn khẳng định lại phải sinh khí. Lãnh Vô Song nói tiếp. Tần Nghị Mộng nhẹ nhàng gật đầu, thân hình phóng lên tận trời. Con lửa tại trong bầu trời phi nhanh, Từ Thiên tiểu chăm chú nằm nhõng trên lưng nó. Từ Thiên tiểu, cây giả này tốc độ làm sao lại thành như vậy nhanh chóng, cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Con lửa trong miệng oán trách. Từ Thiên tiểu nhìn về phía trước phi nước đại không chỉ cây giả, cũng thấy mới lạ, không hổ là bất tử thần dược, lại có thể sinh ra linh trí. Con lửa mắt thấy cùng cây giả khoảng cách không cách nào rút ngắn, dứt khoát giật ra cuống họng mắng to, ngươi cái lao giả, chạy cái gì chạy, bản đại gia cũng sẽ không ăn ngươi. Ai ngờ, cây giả kia lại miệng nói tiếng người, ngươi đầu này con lửa ngốc, chảy nước miếng đều chảy xuống, còn nói sẽ không ăn ta. Con lửa nhãn châu xoay động, lao chảy gỗ, bản đại gia vốn là trưởng sinh bất lão, ăn ngươi có tác dụng gì? Cây giả cũng không quay đầu lại, ngươi liền khoác lắp đi, một con lửa mà thôi, còn vọng tưởng trưởng sinh bất lão. Lao chảy gỗ, ngươi trợn to con mắt của ngươi nhìn một cái, bản đại gia thế nhưng là tạo hóa chi khí đoán thể, sớm đã trưởng sinh bất lão. Con lửa kéo cuống họng hô lớn. Nghe vậy, cây giả lại thật quay đầu, thật sự là tạo hóa chi khí. Ngươi con lửa này coi là thật tốt số, có thể dẫn tới tạo hóa chi khí đoán thể, đã ngươi ta đều là trưởng sinh đồ vật, sao không nhanh chóng rời đi? Lao chảy gỗ, ngươi dừng lại, chúng ta nói chuyện cũ như thế nào? Ôn chuyện, ta đúng vậy nhận biết ngươi, ở đâu ra chuyện xưa có thể tự. Nói không chừng ngàn vạn năm trước, ngươi ta liền quen biết đâu, ngươi mau dừng lại, chúng ta hảo hảo tâm sự. Ngươi coi ta ngốc phải không? Trên lưng ngươi người kia, chảy nước miếng chảy tràn so ngươi còn nhiều, hắn tất nhiên muốn ăn ta. Nghe vậy, Lư Tử ánh mắt thoáng nhìn, chỉ gặp Từ Thiên Kiều chính cuống quýt lau sạch lấy nước bọt. Con lửa lập tức nổi giận, Từ Thiên Kiều, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ, ngươi bộ dáng như vậy, lao già kia có thể dừng lại mới là lạ. Từ Thiên Kiều xấu hổ cười một tiếng, không có ý tứ, cái này phù tang thụ tán phát mùi thơm thực sự quá mê người. Ngoa tạo, đây là thứ đồ chơi gì? Đang khi nói chuyện, chỉ thấy phía trước cây già đột nhiên phát ra một tiếng quái khiếu. Đúng là một cái lưới lớn vô thiên cái địa mà đến. Cây già muốn trốn tránh dĩ nhiên đã không kịp. Lưới lớn đem nó một mực bao phủ. Đúng lúc này, một bóng người hiện lên, nguyên là một vị mặc áo đỏ thiếu nữ. Nàng động tác nhanh nhẹn bắt lấy lưới lớn, dùng sức kéo một phát, đem cây giả kéo lại bên cạnh mình. Ha ha, rốt cục bắt lại ngươi. Thiếu nữ đắc ý nở nụ cười. Nha đầu, nó là Thái Dương thần cây, tới gần không được nữ nhân. Thiếu nữ bên cạnh, Vô Lượng thần tôn hiện thân. Chỉ gặp hắn túm lấy thiếu nữ trong tay lưới lớn, đem lưới lớn cùng thần thụ cùng nhau thu vào không gian chứa vật. Thứ thiên điểu, chúng ta giống như bị người thiên hồ. Con lừa ngừng thân hình, trong miệng lẩm bẩm. Vô Lượng thần tôn cười ha ha một tiếng, tiểu hữu, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Từ Thiên Kiều nhìn về phía Vô Lượng thần tôn, chắp tay nói, tiền bối, các ngươi vì sao còn tại sao thiên lang? Vô Lượng thần tôn chưa mở miệng, một bên thiếu nữ lại nói, ngươi kiếm tông vị kia tại ngày này sói ngoài tinh mặt lưu lại như vậy kinh khủng kiếm ý, chúng ta có thể nào ra ngoài? Nghe vậy, Từ Thiên Kiều hơi sững sờ, thì ra là thế. Cho ăn, lão đầu có thể đem cái kia bất tử thần dược trả cho chúng ta sao? Con lửa ở một bên vội vã không nhịn nổi. Vô Lượng thần tôn cười nói, cái này bất tử thần dược người có duyên có được, rất hiển nhiên ngươi con lửa này không có duyên phận này a. Con lửa cái mũi thở hổn hển, hiển nhiên là tức giận. Lão đầu, ngươi nói như vậy chính là không muốn cho. Thiếu nữ áo đỏ một tiếng khét đều, cái này bất tử thần dược rõ ràng là sư tôn ta dùng thiên la địa võng bắt lấy, ngươi con lửa này sao như vậy không biết tốt xấu. Từ Thiên Kiều sắc mặt trầm xuống, hắn không muốn để ý tới cái này không thèm nói đạo lý thiếu nữ, mà là nhìn về phía Vô Lượng thiên tôn, tiền bối, cái này bất tử thần dược chính là đại nhân nhà ta tìm ra, tiền bối nửa đường chặn lại, phải chăng có chút không nói đạo lý. Vô Lượng thần tôn ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, tiểu hữu, bảo vật này người có duyên có được, ngươi nói là đại nhân nhà ngươi phát hiện ra trước, nhưng hôm nay lại tại trong tay của ta. Từ Thiên Kiều cười lạnh một tiếng, tiền bối thân là thần tôn, mạnh như thế từ đoạt lý, liền không sợ chuyển đi bị người trong thiên hạ chế nhạo. Vô Lượng Thần Tôn sắc mặt biến hóa, trong lúc nhất thời lại có chút nghẹn lời. Thiếu nữ áo đỏ kia thấy thế, lần nữa khẽ kêu nói, ngươi dám uy hiếp ta sư tôn. Từ Thiên Kiều không thối lui chút nào, nhìn thẳng tiểu nữ, ta chỉ là đang giảng đạo lý. Nhưng vào lúc này, Khanh Chỉ Nhu hiện thân, Vô Lượng Thần Tôn uy phong thật to a. Vô Lượng Thần Tôn nhìn thấy Khanh Chỉ Nhu trong nháy mắt biến sắc, hoảng sợ nói, Minh Nguyệt Thần Tôn, như thế nào là ngươi? Thiếu nữ áo đỏ nghe vậy, sắc mặt cũng là biến đổi, sư tôn, nàng chính là Minh Đế đại nhân nữ nhi Minh Nguyệt Thần Tôn. Khanh Chỉ Nhu lạnh lùng nhìn xem Vô Lượng Thần Tôn, nói ra, Vô Lượng Thần Tôn, chuyện hôm nay, ngươi nếu không cho cái bằng giao, chỉ sợ khó mà tốt. Vô Lượng Thần Tôn mặt lộ vẻ khó xử, do dự một chút rồi nói ra, Minh Nguyệt Thần Tôn, việc này đúng là ta làm được không ổn. Nhưng cái này bất tử thần dược thực sự quá mức chân quý, như chỉ dựa vào ngươi một câu, liền để cho ta từ bỏ, cái kia truyền đi, đạo của ta tông mặt mũi để nơi nào? Khanh Chỉ Nhu sầm mặt lại, a, nói như vậy, Vô Lượng Thần Tôn là muốn so với ta vẽ khoa tay. Vô Lượng Thần Tôn lắc đầu, hai người chúng ta muốn phân ra thắng bại, chỉ sợ đến đánh lên 10 ngày nửa tháng, dạng này, để cho ta đổ nhi này cùng Từ Tiểu Hữu tranh đấu một trận, nếu là ta đổ nhi này thua, bất tử thần dược hai tay dâng lên, nếu là Từ Tiểu Hữu thua, vậy cái này bất tử thần dược liền thuộc về ta như thế nào? Từ Thiên Kiều lại là một mặt quái dị, trong lòng không khỏi nghĩ đến, tiểu nha đầu này cũng không phải không cùng ta đánh qua, mà lại nàng còn thua rất thảm, lão đầu này vì sao muốn làm như vậy? Chẳng lẽ là muốn cho chính mình tìm lối thoát? Chương 416, ẩn dấu tu vi, Quang Minh Hắc Ám. Chương 416, ẩn dấu tu vi, Quang Minh Hắc Ám. Khanh Chỉ Nhu lại là cười lạnh một tiếng, thiên hạ nào có bực này chuyện tốt, cái này bất tử thần dược vốn là về chúng ta tất cả, ngươi không chỉ có không công chiếm tiện nghi, còn đưa ra vô lý như thế yêu cầu. Con lựa ở một bên đi theo phụ họa, Chỉ Nhu tỷ tỷ nói cực phải, các ngươi nếu là thắng, liền có thể lấy không đi vốn thuộc về chúng ta bất tử thần dược, các ngươi thua, lại không có chút nào tổn thất, đây coi là cái gì đạo lý? Nghe vậy, Vô Lượng Thần Tôn chau mày, không biết Minh Nguyệt Thần Tôn ý muốn như thế nào. Khanh Chỉ Nhu cười nhạt một tiếng, các ngươi như thua, trong tay ngươi ngày đó La Địa Võng liền trở về từ thiên kiều tất cả. Vô Lượng Thần Tôn hơi suy tư, lập tức nói ra, tốt, liền theo Minh Nguyệt Thần Tôn lời nói. Gặp Vô Lượng Thần Tôn vậy mà một ngụm đáp ứng, Từ Thiên Kiều không khỏi lòng sinh kinh ngạc, lao đầu này biết rõ hắn đồ nhi này không phải là đối thủ của ta, vẫn còn đáp ứng, hẳn là nha đầu này gần đây có gì kỳ ngộ. Đúng vào lúc này, Tần Nghị Mộng ba nữ đã tìm đến. Vô Lượng Thần Tôn nhìn thấy Bạch Nhược Băng trong ngáy mắt, lập tức quá sợ hãi. Sư tôn, ngài đây là vì gì? Thiếu nữ thấy thế, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Bạch Nhược Băng mắt thấy mình bị một lão đầu nhìn chằm chằm, toàn thân không được tự nhiên, lão đầu, ngươi như vậy nhìn ta chằm chằm làm gì? Vô Lượng Thần Tôn nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, hỏi dò, xin hỏi cô nương thế nhưng là kiếm kia tông vị đại nhân kia? Từ Thiên Tiểu nghe nói, trong lòng giật mình, vội vàng nói, nàng là vợ ta, cũng không phải là Bạch Đế đại nhân. Vợ ngươi? Bạch Đế? Vô Lượng Thần Tôn hơi sững sờ, vị đại nhân kia đúng là Bạch Đế, chỉ là cái này ngũ đế bên trong cũng không Bạch Đế tên a. Từ Thiên Kiều khinh thường nói, ai nói ta kiếm tông vị đại nhân kia đứng hàng ngũ đế một trong, lão nhân gia ông ta thế nhưng là chư thiên vạn giới thứ bảy đế. Vô Lượng Thần Tôn cái chán vận thành một cái xuyên chữ, trong lòng càng là hoang mang không thôi, thứ bảy đế, như thế nào chống rông toát ra một vị đại đế? Khanh Chỉ Nhu gặp Vô Lượng Thần Tôn một mặt không hiểu, mở miệng giải thích, chắc hẳn ngươi còn không biết, Thanh Y Lìa đại nhân đã ở Khang Khuyết thần vực chứng đạo, trở thành vị thứ sáu đại đế, mà ta kiếm tông vị đại nhân kia dĩ nhiên chính là thứ bảy đế. Vô Lượng Thần Tôn rung động trong lòng bất phần, hắn chưa từng ngờ tới tại ngũ đế đằng sau, không ngờ có mới đại đế hiện thân, lại hai vị này tân đế đều là cùng kiếm này tông có chỗ liên quan. Chẳng lẽ trưởng giáo sư Minh nói tới đúng là thật? Vô Lượng Thần Tôn đống nhiên nhớ lại, chính mình từ đạo tông xuất phát thời điểm, đạo tông trưởng giáo sư Minh từng nhìn trộm thiên cơ, nói cùng cửu đế lâm thế, kỷ nguyên đại kiếp. Bây giờ lại lần nữa xuất hiện hai vị đại đế, như vậy thành đế danh ngạch liền còn lại hai vị. Cho ăn. Từ Thiên Điểu, đến cùng còn muốn đánh nữa hay không? Một bên thiếu nữ kìm nén không được, hướng phía Từ Thiên Điểu cao giọng hô. Cô đương, lần trước ngươi liền bại vào tay ta, lần này coi là thật còn muốn đánh với ta một trận. Từ Thiên Kiều cười nói. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, lần trước bản cô nương sở dĩ bị thua, chỉ vì bản cô nương lơ là sơ suất, lần này bản cô nương nhất định phải toàn lực ứng phó, hảo hảo giáo huấn ngươi người không biết trời cao đất rộng này. Thiếu nữ nói xong, đưa tay từ trên cổ của mình giật xuống một viên mặt dây chuyền. Ngay sau đó, nàng khí tức quanh người kịch liệt kéo lên, lại từ thần cảnh nhất cử nhảy vọt đến thần vương cảnh. Mông Trần Châu, khó trách ngươi dám đáp ứng đổ chiến này. Khanh Chỉ Nhu nhìn về phía thiếu nữ trong tay mặt dây chuyền, mặt dây chuyền kia phía trên có một viên tản ra quang mang nhu hòa hạt châu màu trắng. Ngông Trần Châu có thể ẩn nấp tu sĩ tu vi thật sự. T. Tiểu cô nương này tuổi tác bao nhiêu, không ngờ đạt thần vương cảnh. Từ Thiên Kiều hít sâu một hơi, bởi vì hắn lặng yên vận chuyển ma nhãn, phát giác nha đầu này số tuổi thật sự lại chưa đầy trăm tuổi. Chưa đầy trăm tuổi thần vương cảnh, đây quả thực khó có thể tin. Hắn Từ Thiên Kiều chính là bằng vào khí vận thần bản, tuyệt thế kiếm hồn loại này lịch tiên thần vật mới có bây giờ tu vi. Có thể tiểu nha đầu này đến tột cùng bằng gì? Thiếu nữ nhìn về phía Từ Thiên Kiều, cười khẩy, làm sao? Ngươi sợ? Từ Thiên Kiều thẳng tắp sống lưng, cao giọng đạo, sợ? Ta Từ Thiên Kiều trong từ điển chưa bao giờ có cái chữ này. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, vậy cũng chớ rông dài, tiếp chiêu đi. Nói xong, nàng thân hình lóe lên, trong nháy mắt phóng tới Từ Thiên Kiều, trường kiếm trong tay hào quang tỏa sáng, trực tiếp đâm tới. Từ Thiên Kiều cũng không cam yếu thế, đón lấy thiếu nữ công kích. Hai người trong nháy mắt kịch chiến một chỗ, kiếm khí giang khắp nơi, quang mang bốn phía. tiểu cô nương này thực lực coi là thật mạnh mẽ. Từ Thiên Kiều trong lòng âm thầm kinh ngạc, nhưng động tác trên tay không chút nào bất loạn. Thiếu nữ cũng là càng đánh càng kinh hãi, nàng vốn cho là mình tăng lên đến thần vương cảnh, cầm xuống Từ Thiên Kiều dễ như trở bàn tay, lại không ngờ hắn có thể cùng mình đánh cho khó phân thắng bại. Bành! Hai người lại lần nữa đụng nhau một chiều, riêng phần mình lui về phía sau. Thiếu nữ thở gấp thở phì phò, căm tức nhìn Từ Thiên Kiều, ngươi tiểu tử này, ngược lại là có chút bản sự. Từ Thiên Kiều cười ha ha một tiếng, cô nương quá khen, ngươi cũng không kém. Thiếu nữ trường kiếm trong tay cao cao giơ lên, trên trường kiếm đại viên mãn quang minh kiếm ý tràn ngập ra. Làm sao lại thành như vậy? Tuổi như vậy có thể lĩnh ngộ đại viên mãn quang minh kiếm ý? Từ Thiên Kiều thấy thế, giật nảy cả mình. Làm hắn khiếp sợ hơn còn tại phía sau. Chỉ gặp thiếu nữ quanh thân quang minh pháp tắc vần quanh, tựa như quang minh như nữ thần chói lọi. Thiếu nữ đắc ý nhìn về phía Từ Thiên Kiều, tiểu tử, ngươi giờ phút này nhận thua còn tới kịp, nếu không bản cô nương một kiếm này chém xuống, ngươi không chết cũng bị thương. Từ Thiên Kiều cười cười, trong tay trời ghét kiếm khẽ run lên, đại viên mãn hủy diệt kiếm ý dâng lên mà ra. Trên người hắn sinh tử luân hồi pháp tắc hiện hiện, mặc dù tại quang minh pháp tắc lĩnh ngộ bên trên không kịp thiếu nữ khắc sâu, nhưng ở trên uy năng không chút nào kém hơn nàng quang minh pháp tắc. Đây là luân hồi cùng sinh tử hai loại đại đạo pháp tắc dung hợp, làm sao có thể? Vô lượng thần tôn sắc mặt đổi biến, thiếu nữ khẽ kêu một tiếng, quang minh vĩnh diệu, đại quang minh kiếm. Trường kiếm trong tay của nàng mang theo vô tận lực lượng quang minh, giống như một vòng nóng bỏng tiêu dương, hướng phía Từ Thiên Tiểu hung hăng chém tới. Từ Thiên Tiểu ánh mắt kiên định, thể nội võ đạo chân giải như hồng lô, toàn lực đánh cắp lấy thiếu nữ cơ pháp, hắn hét lớn một tiếng, một kiếm trời ghét. Trời ghét trên thân kiếm hủy diệt kiếm ý trong nháy mắt bộc phát, sinh tử luân hồi lực lượng pháp tắc vờn quanh thân kiếm, cùng thiếu nữ đại quang minh kiếm ầm vang đụng vào nhau. Trong chốc lát, giữa thiên địa phảng phất cận tồn cái này hai đạo cực hạn quang mang. Lực lượng quang minh cùng hủy diệt kiếm ý đụng vào nhau, xen lẫn, sinh ra một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng ba động. Không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo biến hình, hư không phá thoái, từng đạo vết nước màu đen lan tràn ra. Cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Bèn, một tiếng vang thật lớn, quang mang bộc phát, đâm vào mọi người đều không cách nào mở mắt. Đợi quang mang dần dần tiêu tán, chỉ gặp thiếu nữ cùng Từ Thiên Kiều riêng phần mình đứng ở nguyên địa, thiếu nữ trong miệng tràn ra một tia máu tươi. Trái lại Từ Thiên Kiều, lại là lông tóc không tổn hao gì. Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, trường kiếm trong tay run nhẹ nhẹ. "Cô nương, ngươi thua." Từ Thiên Kiều cười nói. Thiếu nữ không có cam lòng, quật cường nói, "Không, ta không có thua, lại đến." Nói xong, giơ lên trong tay trường kiếm. "Giao Nhi, mau dừng tay." Vô lượng thần tôn vội vàng hô. Có thể thiếu nữ giờ phút này sao có thể nghe loạn, trường kiếm trong tay của nàng ra sức vung lên, đúng là quang minh cùng hắc ám hai loại đại viên mãn kiếm ý. Từ Thiên Kiều thấy thế, sắc mặt đại biến, trong tay trời ghét kiếm nhẹ nhàng vung lên. Lần này, hắn vận dụng kiếm tâm chi lực, cùng nguyên kiếm ra chỉ một kiếm trời ghét. Một kiếm này, không nhìn không gian, xuyên qua thời gian. Dưới một kiếm này, thiếu nữ quang minh ảm đạm, hắc ám mất diệt. Vô lượng thần tôn quá sợ hãi, thân hình lóe lên, ngăn tại thiếu nữ trước người. Bèn, một kiếm này đâm vào vô lượng thần tôn trên thân, tại trước ngực hắn lưu lại một đạo thật dài vết kiếm, máu tươi thuận hắn quần áo chậm rãi chảy ra. Chương 417, chín đại thế lực, Nguyên Thủy Đạo Kinh. Chương 417, chín đại thế lực, Nguyên Thủy Đạo Kinh. Vô lượng thần tôn ngơ ngác nhìn qua xa xa Từ Thiên Tiểu, trong lòng lật lên kinh đào hải lãng. Chính mình đồ nhi này thực lực gì hắn rõ ràng nhất, mặc dù giờ phút này bởi vì một ít nguyên nhân nàng cũng không sử xuất toàn lực, nhưng cũng không phải bình thường cùng cảnh tu sĩ có thể chống lại. Huống chi trước mắt Từ Thiên Tiểu mới bất quá mới vào thần cảnh, hắn làm sao biết Từ Thiên Tiểu ba đạo đồng tu, thiên đạo cùng thể đạo càng là song song đến thần cảnh thực lực. Chỉ bất quá vì che giấu hai mắt người, Từ Thiên Kiều sử dụng Thiên Cương Địa Sát chi thuật đem một thân tu vi khí tức mô phỏng đến thần cảnh mà thôi. Khanh Chỉ Nhu khẽ miệng khẽ cong, cười nói, "Vô lượng thần tôn, ngươi đổ nhi này thua, nên thực hiện đổ ước đi." Vô lượng thần tôn lấy lại tinh thần, sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng vẫn là thống khoái đem ngày đó La Địa Vong cùng Bất Tử Thần Dược giao ra. Chỉ là, Từ Thiên Kiều lại là không yên lòng bộ dáng, hoàn toàn không để ý đến Vô lượng thần tôn. Tiểu Hữu Vô lượng thần tôn thấy thế, hơi nhướng mày, mở miệng nhắc nhở. Từ Thiên Kiều lúc này mới lấy lại tinh thần, liền tranh thủ ngày đó La Địa Vong cùng Bất Tử Thần Dược thu vào hư không tháp. Sau đó mang theo một tia ấy nãy cười nói, "Vạn bối thất thần, tiền bối chớ trách." Hắn ở đâu là thất thần, chỉ là đánh cắp thiếu nữ này công pháp tu hành, để trong cơ thể hắn võ đạo chân giải động tĩnh rất lớn, hắn trong lúc nhất thời cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mà thôi. Vô lượng thần tôn khoát tay áo, cười nói, "Không sao, tiểu hữu, ta còn có việc, như vậy cáo tử." Vô lượng thần tôn dứt lời, mang theo thiếu nữ liền muốn rời đi. Khanh Chỉ Nhu sắc mặt ngưng tụ, chậm. Vô lượng thần tôn dừng bước, xoay người lại, trên mặt không hiểu, "Minh Nguyệt thần tôn còn có chuyện gì?" Khanh Chỉ Nhu lạnh giọng nói ra, Vô lượng thần tôn đại khái là quên, này Thiên La Địa Vong cũng phải cần đặc thù pháp môn mới có thể thúc dụng. Vô lượng thần tôn xấu hổ cười một tiếng, ngược lại là đem cái này đem quên đi. Nói đi, liền đem một viên ngọc giản ném từ Thiên Tiểu, trong ngọc giản này liền có ngày đó La Địa Vong pháp môn sử dụng. Từ Thiên Tiểu tiếp nhận ngọc giản, nhìn về phía thiếu nữ, còn chưa thỉnh giáo cô nương phương danh. Lời vừa nói ra, thần ỉ mộng chúng nữ đều là giận dữ, cái này không biết xấu hổ ra hỏa, chẳng lẽ lại đánh lên cái này hoàng bao nha đầu chủ ý. Thiếu nữ sắc mặt rất khó coi, liên tiếp hai lần thua với Từ Thiên Tiểu, để trong nội tâm nàng phi thường khó chịu, bản cô nương tục danh há lại ngươi có thể biết. Từ Thiên Kiều xấu hổ cười một tiếng, cô nương vừa rồi thực lực phi phàm, ta kém chút liền thua, vốn nghĩ biết cô nương danh tự, ngày khác tốt lần nữa linh giáo, bây giờ xem ra là tại hạ mong muốn đơn phương. Nghe vậy, thiếu nữ nhãn tỉnh sáng lên, ngươi nói là sự thật. Vô sỉ, không biết xấu hổ. Hạ lưu. Tần Nghị Mộng lạnh vô song chúng nữ lại là trong lòng nổi giận mắng. Từ Thiên Kiều cười nói, tự nhiên là thật, có thể cùng cô nương như vậy thiên chi tiêu tử luật bản, quả thật tam sinh hữu hạnh. Thiếu nữ nghe vậy, đổi giận thành vui, khẽ cười nói, ngươi cái tên này, cũng là biết nói chuyện, nhớ kỹ, bản cô nương Lăng Tuyết Giao, trung ương đại thế giới đạo tông thánh nữ, về sau đến trung ương đại thế giới, nhớ kỹ tới tìm ta luật bản. Từ Thiên Kiều chắp tay nói, nhất định. Vô Lượng Thần Tôn cùng Lăng Tuyết Giao sau khi đi, Tần Nghị Mộng rốt cuộc kìm nén không được, một thanh xông lên trước nắm chặt lên Từ Thiên Kiều lỗ tai, tiểu cơ, nha đầu kia mới bao nhiêu lớn, ngươi vậy mà muốn xuống tay với nàng, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Từ Thiên Kiều đau nhè răng trợn mắt, khinh ngộng, hiểu lầm, hiểu lầm, ta đối với một tiểu nha đầu có thể có ý kiến gì à? Tần Nghị Mộng rõ ràng không tin, ngươi như không có ý nghĩ xấu xa, hỏi thăm người vợ con nha đầu danh tự làm gì? Từ Thiên Kiều hô to hoan uổng, không phải là các ngươi nghĩ như vậy, là nha đầu kia công pháp lai lịch quá mức kinh người. Nghe vậy, Tần Nghị Mộng sững sờ, ngươi vừa rồi đánh cắp nàng công pháp? Đúng vậy a. Từ Thiên Kiều liền vội vàng gật đầu, chỉ là cái này kéo một phát kéo, lỗ tai của hắn càng đau. Tần Nghị Mộng buông tay ra, ngươi nói một chút, nàng tu tập chính là công pháp gì, lại để cho ngươi như vậy quan tâm? Từ Thiên Kiều nhìn về phía Tần Nghị Mộng, gàn từng chữ, ngươi có thể nghe qua Nguyên Thủy Đạo Kinh? Nguyên Thủy Đạo Kinh? Tần Nghị Mộng một mặt mờ mịt, mà một bên Khanh Chỉ Nhu lại là sắc mặt biến đổi lớn, nhìn về phía Từ Thiên Kiều, gấp giọng nói, ngươi xác định là Nguyên Thủy Đạo Kinh? Từ Thiên Kiều một bên xoa lỗ tai, vừa nói, ta xác định, bình thường công pháp, ta cái này võ đạo chân giải căn bản sẽ không có động tĩnh lớn như vậy, cái này Nguyên Thủy Đạo Kinh chỉ sợ lai lịch nhất định rất lớn. Khanh Chỉ Nhu hít sâu một hơi, cái này Nguyên Thủy Đạo Kinh lai lịch há lại chỉ có từng đó là lớn, nó thế nhưng là trong truyền thuyết Nguyên Thủy Thiên Tôn sáng tạo vô thượng pháp môn, ẩn chứa giữa thiên địa bản nguyên nhất đạo tác. Nghe vậy, Từ Thiên Kiều ngẩn người, Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn là ai? Ta làm sao chưa từng nghe qua? Khanh Chỉ Nhu thấy thế, đành phải kiên nhẫn giải thích nói, trong lúc này lại thế giới hết thảy chín đại thế lực, chia làm một đỉnh, một tông, ba điện, bốn môn. Mà cái này một tông chính là Đạo Tông, Đạo Tông thì là cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn sáng tạo. Từ Thiên Kiều nghe vậy, trong lòng kinh hãi. Trong lúc này đại thế giới chín đại thế lực, hắn từng nghe lão đạo sĩ từng nói tới, một đình chỉ là thiên đế lập thiên đình. Đây chính là một vị đại đế sáng tạo thế lực, tự nhiên thực lực cường đại không gì sánh được. Mà đạo này tông cũng không phải là đại đế sáng tạo, nhưng lại có thể cùng thiên đình địa vị ngang nhau thực lực, ngẫm lại đều để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tân Nghị Mộng hiếu kỳ nói, vậy cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn đến cùng lai lịch ra sao, vậy mà như thế lợi hại? Khanh Chỉ Nhu trầm giọng nói, ta nghe cha nói qua, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là một tôn đại thành tiên tiên đạo thể, năm đó nếu không phải thần đế đánh lén, hắn đã chứng đạo thành đế. T. Đám người nghe vậy, đều là hít sâu một hơi. Chứng đạo thành đế, đây chính là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới, nhưng mà, từ xưa đến nay, có thể chứng đạo thành đế người, lại là lắc đắc không có mấy. Cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà có được đại thành tiên tiên đạo thể, chắc không được hắn sáng lập đạo tông có thể cùng thiên đình địa vị ngang nhau. Vậy cái này Nguyên Thủy Đạo Kinh, chẳng phải là phi thường lợi hại? Từ Thiên Kiều nhịn không được hỏi. Khanh Chỉ Nhu cười nói, đó là tự nhiên, cái này Nguyên Thủy Đạo Kinh chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn suốt đời tâm huyết sáng tạo, ẩn chứa trong đó hắn đối với đại đạo cảm ngộ cùng lý giải, người bình thường nếu là tu luyện thành công, tất thành thần tôn, nếu là tiên tiên đạo thể tu luyện, chỉ cần nửa đường không chết yểu, tương lai tất thành đại đế. Từ Thiên Kiều nghe vậy, cười, cười đến mức vô cùng sán lạn. Gặp Từ Thiên Kiều cười như vậy ngọn, Tần Nghị Mộng nhịn không được đập hắn một quyền, tiểu cơ, trong đầu ngươi lại đang nghĩ cái gì? Từ Thiên Kiều cười nói, tiên tiên đạo thể, ta Kiếm Tông không phải có một cái sao? Đạo một. Chúng nữ lên tiếng kinh hô. Một chỗ trong núi sâu, Lăng Tuyết Giao cùng Vô Lượng Thần Tôn dừng bước. Sư tôn, ngươi vì sao ngăn đón ta sử xuất đạo thể dị tượng? Đây chính là bất tử thần dược à? Nếu để cho Thiên Tôn đại nhân, hắn tất nhiên có thể sống ra đời thứ hai, chứng đạo thành đế. Lăng Tuyết Giao trên mặt không hiểu hỏi. Vô Lượng Thần Tôn sầm mặt lại, nha đầu, ngươi quên ngươi đi ra trước, Thiên Tôn là như thế nào lời nhắn đủ? Nghe vậy, Lăng Tuyết Giao sắc mặt trắng nhợt, thế nhưng là, cùng chờ ta trưởng thành, còn không bằng để Thiên Tôn Tuyết Giao. Vô Lượng Thần Tôn đánh gãy nàng, ngươi coi thật sự cho rằng, coi như ngươi thắng, cái kia bất tử thần dược chúng ta có thể mang đi? Lăng Tuyết Giao hỏi, chẳng lẽ bọn hắn sẽ còn nuốt lời? Vô Lượng Thần Tôn trầm giọng nói, bọn hắn ngược lại sẽ không nuốt lời, nhưng hôm nay Sói Tinh có Kiếm Tông vị đại nhân kia lưu lại kiếm ý, chúng ta muốn ra ngoài, tất nhiên muốn cầu cảnh hắn, đến lúc đó, cái này bất tử thần dược hắn nếu muốn đứng lên, ngươi cho hay là không cho? Lăng Tuyết Giao bừng tỉnh đại ngộ, nhưng vẫn là không có cam lòng, đường đường đại đế sẽ không làm như thế sự tình đi. Vô Lượng Thần Tôn ngẩng đầu nhìn lên trời, Tuyết Giao à, kỷ nguyên đại kiếp sắp tới, cho dù là đại đế, cũng không thể bảo đảm mình có thể chỉ lo thân mình, cái này bất tử thần dược đối bọn hắn mà nói, thế nhưng là cái mạng thứ hai a. Chương 418, cậu tử Hùng Phong, Thiên Kiều có tật. Chương 418, cậu tử Hùng Phong, Thiên Kiều có tật. Từ Thiên Kiều trở lại Kiếm Tông lúc, cậu tử hưng phấn chạy tới. Bây giờ cậu tử có nàng dâu, đương nhiên sẽ không lại hóa thành bản thể. Chủ nhân cậu tử vừa mới mở miệng, Từ Thiên Kiều liền đánh gãy hắn. Về sau đừng gọi ta chủ nhân, chúng ta là anh em. Từ Thiên Kiều vỗ vỗ cậu tử bả vai, vừa cười vừa nói, cái này, này làm sao có thể? Cậu tử có chút chân tay luống cuống, ngài vĩnh viễn là chủ nhân của ta, là ngài cải biến vận mệnh của ta, ta sao có thể? Từ Thiên Kiều nghiêm túc nhìn xem cậu tử, ta nói, chúng ta là anh em, cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy, ngươi sớm đã không phải người hầu của ta. Cậu tử hốc mắt từng đỏ, tốt, cái kia, vậy sau này ta gọi ngài đại ca. Ha ha, này mới đúng mà. Từ Thiên Kiều cởi mở nở nụ cười, đúng rồi, vợ ngươi đâu? làm sao không có cùng ngươi cùng một chỗ tới? Cậu tử gãi gãi đầu, nàng bây giờ có bầu. Nghe vậy, Từ Thiên Kiều hơi sững sờ. Con lửa ở một bên trừng lớn hai mắt, cậu tử, vợ ngươi mang thai? Thật hay giả? Từ Thiên Kiều lấy lại tinh thần, cho cậu tử một quyền, ngươi được đấy. Con lửa ở một bên cười nói, cậu tử, còn phải là ngươi, không giống Từ Thiên Kiều, nữ nhân nhiều như vậy, nhưng không có một cái mang thai. Từ Thiên Kiều nghe vậy, tại chỗ liền nổi giận, truy phong, ngươi không biết nói chuyện cũng đừng có nói, không ai coi ngươi là câm điếc. Con lửa nhếch miệng, ta nói vốn chính là sự thật, ngươi xem một chút bên cạnh ngươi nữ nhân có cái kia sinh hải tử. Đúng rồi, Từ Thiên Kiều, ngươi không phải học được hoàng đế nội kinh sao, không cho chính mình nhìn một cái, nhìn xem là nơi nào xảy ra vấn đề. Từ Thiên Kiều mặt càng phát đen, hắn giờ này khắc này thật muốn giết chết con lửa này. Tân Nghị Mộng lúc này đi tới, một mặt trịnh trọng hỏi, tiểu cơ, ngươi chẳng lẽ thật có cái gì ẩn tận? Có lời nói ngay, chúng ta tuyệt đối không cười ngươi. Từ Thiên Kiều nghe vậy, trong lòng một vạn con lạc đà đang lao nhanh, hắn giận dữ hét, lao tử không có tâm bệnh. Yêu, cái này thế nào còn giận xấu hổ thành nổi giận, sẽ không thật sự có vấn đề đi, nếu là có vấn đề liền sớm nói ra, cũng đừng chậm trễ tỉ muội chúng ta. Lãnh Vô Song ở một bên âm dương quái khí nói ra. Từ Thiên Kiều triệt để nổi giận, hắn thân ảnh lóe lên, qua trong giây lát liền đến Lãnh Vô Song bên cạnh. Ngươi muốn làm cái gì? Lãnh Vô Song giật mình kêu lên, vội vàng hướng lui lại đi. Ta phải hướng ngươi chứng minh, ta không có vấn đề. Từ Thiên Kiều một mặt cười tà. Hắn giơ ra hai tay, liền hướng về Lãnh Vô Song chụp tới. Lan. Lãnh Vô Song đỏ bừng mặt, 14 cảnh thể đạo khí huyết chi lực bộc phát. Từ Thiên Kiều dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị đánh bay ra ngoài. Từ Thiên Kiều bị đánh bay mấy chục mét, ngã rầm trên mặt đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Ôi, cái mông của ta. Từ Thiên Kiều nhe răng nết miệng đều, từ dưới đất bò dậy. Đám người thấy thế, cười lên ha hả. Từ Thiên Kiều một mặt xấu hổ, trừng mắt liếc cười đến nhất vui mừng con lửa, cười cái gì cười, lại cười đem ngươi nướng lên ăn thịt lửa. Con lửa lại lơ đễnh, đến a, có bản lĩnh ngươi liền đến, nhìn xem là ngươi trước bắt được ta, hay là ta trước đá bay ngươi. Từ Thiên Kiều tức giận hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lãnh Vô Song, Song Nhi, ngươi ra tay cũng quá hung ác, ta đây không phải đùa giỡn với ngươi thôi. Lãnh Vô Song lườm hắn một cái, ai bảo ngươi không có chính hình, đáng đời. Tân Nghị Mộng ở một bên cười nói, tốt, đừng làm rộn. Nếu cậu tử nàng dâu có bầu, chúng ta nhưng phải hảo hảo ăn mừng một trận. Đám người nhao nhao gật đầu nói phải. Từ Thiên Kiều phủi bụi trên người một cái, không sai, được thật tốt chuẩn bị một phen. Thế là, kiếm tông trên dưới một mảnh náo nhiệt, đám người vội vàng chuẩn bị chúc mừng sự tình. Ngay tại mọi người loay hoay quên cả trời đất lúc, đột nhiên một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Trưởng môn trở về. Có người hô. Một phàm trần sau khi hạ xuống, nhìn thấy đám người náo nhiệt chẳng cảnh, hỏi, đây là đang làm cái gì? Con lửa liền vội vàng tiến lên, đem cậu tử nàng dâu mang thai sự tình nói cho trưởng môn. Trưởng môn mỉm cười, đây là chuyện tốt, bất quá, tiểu sư thúc a, ngài cũng phải thêm chút sức. Từ Thiên Kiều mặt vừa đen. Đêm, sao lốm đốm đầy trời. Từ Thiên Kiều một thân một mình ngồi đang nhìn nguyệt phong bên trên, nhìn qua vầng trăng sáng kia, trong lòng thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Chẳng lẽ ta thật không được? Làm sao có thể? Ta đường đường Từ Thiên Kiều, như thế nào không được? Chẳng lẽ là bởi vì Linh Lung các nàng không phải nhân tộc nguyên nhân? Đối với, nhất định là như vậy. Từ Thiên Kiều trong mắt dấy lên hy vọng, ta phải tìm người nghiệm chứng một chút, nên tìm ai đây? Bây giờ tại nữ nhân bên cạnh, ỷ mộng là nhân tộc, không được tìm nàng thử một chút. Vẫn là tôi đi, hai chúng ta đến bây giờ còn không có vượt lôi chỉ một bước, vạn nhất người ta không nguyện ý, ta đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ thôi. Từ Thiên Kiều nghĩ thầm khó. Đột nhiên hắn buông đuổi, đúng nga, ta làm sao đem ba gầy đem quên đi. Từ Thiên Kiều kích động khó mà tự kiềm chế, vung ra hai chân liền hướng phía dưới núi chạy tới. Ngươi nói ta làm sao ngốc như vậy, làm gì không cần bay, dạng này còn có thể bảo tồn thể lực. Từ Thiên Kiều chạy đến sườn núi đột nhiên dừng lại, tự giễu cười một tiếng, lập tức phóng lên tận trời. Kiếm tông những năm này phát triển cực nhanh, môn hạ chiêu thu rất nhiều đệ tử mới, cho nên chỗ ở cũng có chút khẩn trương. Mặc dù kiếm tông tài đại khí thô, xây dựng rầm rộ, nhưng người càng nhiều, cũng có chút không tiện chỗ. Tỷ như Từ Thiên Kiều các nữ nhân cũng bởi vì tránh hiểm nghi toàn bộ rời chỗ ở thời khắc này các nàng, đều là tiến vào Tố Tâm Phong. Tố Tâm Phong, kiếm tông nữ đệ tử chỗ tu luyện. Tố Tâm một tên, Từ Thiên Kiều nghe đạo một nói qua, chính là tổ sư áo xanh nổi lên. Tố Tâm ngụ ý nữ tử tinh khiết, chất phác, thủ vững bản tâm, truy cầu kiếm đạo chân lý, không làm thế tục chỗ nhiễu, ở trong tu luyện bảo trì nội tâm trong suốt cùng an bình. Tố Tâm Phong bình thường nghiêm cấm nam tử tiến vào, liền ngay cả trưởng môn cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, Từ Thiên Kiều chính là một ngoại lệ. Không phải là bởi vì thân phận của hắn cao quý, mà là gia hỏa này sẽ biến a. Thời khắc này Từ Thiên Kiều hóa thành Tử Nguyệt dáng vẻ, nên ngang tiến vào Tố Tâm Phong. Từ Nguyệt sư thúc tốt. Trên đường đi, Từ Thiên Kiều đụng phải rất nhiều kiếm tông nữ đệ tử hướng hắn nhiệt tình chào hỏi. Kỳ quái, Từ Nguyệt sư thúc không phải là đi nam vực sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Một năm dáng dấp nữ đệ tử hồ nghi nói. Ngươi, dừng lại, đúng, nói chính là ngươi. Từ Thiên Kiều đối với như lúc dạng mỹ lệ nữ đệ tử nói ra. Nữ đệ tử kia dừng bước lại, sư thúc đây là gọi ta. Từ Thiên Kiều cười nói, đối với, chính là ngươi. Nữ đệ tử kia một mặt khẩn trương, không biết sư thúc tìm ta chuyện gì. Từ Thiên Kiều vỗ vỗ nữ đệ tử bà bay, không cần khẩn trương như vậy thôi, muốn hỏi thăm ngươi chuyện gì, ngươi biết Lý Tam Xấu ở nơi nào không? Lý Tam Xấu, nữ đệ tử kia sững sờ, sư thúc nói thế nhưng là tiểu sư thúc tổ mang về bị kia. Đúng, chính là nàng. Từ Thiên Kiều nhẹ gật đầu. Nàng cùng Tần Tiên Tử các nàng ở cùng nhau tại Hân Lan Hiên. Nữ đệ tử kia đáp. Hân Lan Hiên. Từ Thiên Kiều trầm ngâm nói. Hân Lan Hiên đi như thế nào? Từ Thiên Kiều theo bản năng hỏi.